Chương 1751. Thật giả mộng chương 1751, thật giả mộng ta đương nhiên không thể thương tổn ngươi. Người bị thối rữa trên mặt y nguyên treo dáng tươi cười, hắn chỉ là vô vô mu bàn tay mình, liền theo chính mình bên trong không gian chữa vật lấy ra một đạo quỷ thể phù, nhưng cái kia đạo thể rất vội vàng, ta bức ngươi lập xuống một cái quỷ thể, chỉ cần ngươi không có nói sai, cái này quỷ thể liền tổn thương không được ngươi. Nếu như ngươi nói láo, sẽ chỉ chính mình hại chính mình, cái này không liên quan gì đến ta. Ta minh bạch. Chu Phàm bình tĩnh nói, ngươi là muốn hỏi ta một số việc, nhưng lại sợ ta không trả lời, đúng không? Hai cái thối giữa xương tấy người đang đối đầu, tình cảnh như vậy rất quỷ dị. Ngươi bị thối giữa khẽ gật đầu, xem như thừa nhận. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi không thể thương tổn ta tại sao muốn lập xuống quỷ thể, ngươi còn có thể bức bách ta hay sao? Chu Phàm khẽ cau mày nói, ngươi bị thối giữa sắc mặt băng lãnh xuống, nhưng trong tay của ta có bức tranh này, ta nếu làm bị bức tranh này, ngươi nói ngươi sẽ như thế nào? Bức tranh ở trong tay ngươi, hủy hay không tại ngươi? Chu Phàm liếc qua bức tranh kia, hắn không tin bức họa kia hủy hắn liền không thể quay về, nhưng ngươi cần phải nghĩ kỹ, nói không chừng bức tranh này hủy đi, ta liền sẽ chết, vậy ngươi liền tính vi phạm lời thề. Ngươi bị thối giữa mặt tâm trầm, không dám lại động thủ, hắn đột nhiên mặt lộ kinh hãi, thân thể ngươi còn tại thối giữa. Chu Phàm lực chú ý lúc đầu còn tại người bị thối giữa trên thân, hắn nghe được người bị thối giữa dạng này nói chuyện, lập tức nhìn về phía hai cánh tay của mình, phát hiện thối giữa như cũ tại lan tràn, thân thể của hắn ý nguyên có khối thịt bởi vì thối giữa tại rơi xuống. Người bị thối giữa sắc mặt đại biến, thân thể của ta đồng dạng tại thối giữa. Hắn một mực không có phát giác, là bởi vì hắn sớm thành thói quen dùng chân nguyên chống cự loại này ăn mòn, vừa rồi lại vội vàng đối phó Chu Phàm, mới không có phát hiện. Cái này nguyên rủa không có giải trừ, chỉ là bọn hắn rõ ràng ra bạch cốt từ đường, vì sao lại dạng này? Vô luận như thế nào, ta đều đã chạy ra từ đường, cái này nguyên rủa ta khẳng định có biện pháp giải quyết. Người bị thối giữa rất nhanh bình tĩnh trở lại nói, nhưng ngươi đây, ngươi có muốn hay không muốn đan dược? Hắn có chân nguyên chống cự ăn mòn, liền tính mấy năm thời gian cũng sẽ không chết đi, cần gì phải quá sợ hãi? Ngươi muốn nói cái gì? Chu Phàm nếm thử để chính mình tỉnh táo lại, người bị thối giữa không sợ, nhưng hắn có thể trèo chống không được bao lâu. Hắn không nghĩ tới rời khỏi bạch cốt từ đường, cái này nguyền rủa vẫn không có giải trừ. Ta không cứu ngươi cũng không tính tổn thương ngươi. Người bị thối giữa đem một viên đan dược lấy ra ngoài, liền là lần trước Chu Phàm ăn qua đan dược, ngươi hẳn phải biết đan dược này có thể để ngươi sống lâu một đoạn thời gian, ta có thể cho ngươi hai viên, dạng này ngươi nhất định có thể trèo chống đến rời khỏi chúng ta thế giới này. Nhưng đây không phải vô duyên vô cớ đưa cho ngươi, ngươi phải bỏ ra đại giới liền là tự nguyện lập xuống quy thể, đem ngươi lai lịch cho ta nói ra. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, ta không tin ngươi, vạn nhất ngươi lại đem đan dược đoạt về ta làm sao bây giờ? Ngươi cái này hậu bối thật sự là đang nghi. Ngươi bị thối giữa cười lạnh, ta lập thể tuyệt sẽ không lại đem cho ngươi đan dược đoạt về, kỳ thật giữa chúng ta lại không có thủ, vì cái gì nhất định muốn giết ngươi? Ngươi bị thối giữa rất nhanh liền lập xuống lời thề. Chu Phàm lúc này mới tiếp nhận quỷ thể phù lập xuống quỷ thể, hắn theo người bị thối giữa nơi này được đến hai viên đan dược, hắn dùng trong đó một viên, xác nhận thối giữa tốc độ chậm lại, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi muốn biết, nhưng ngươi vẫn là ổn định tâm thần tốt. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, kỳ thật cái này đối ta mà nói, liền là một cái ác mộng, ta là thông qua một cái gối hồng đằng phù tiến vào nơi này lịch luyện, vì chính là Chu Phàm không có cách gì nói dối, bởi vì hắn suy đoán nếu là hắn dám nói dối, liền tính trong mộng, quỷ thể phù y nguyên có thể phát sinh tác dụng, dù sao chuyện này với hắn đến nói là một cái ác mộng bình thường là làm sao hung hiểm làm sao tới. Vì lẽ đó hắn đem sự tình tất cả đều nói ra. Người bị thối giữa cái kia thối giữa mặt dữ tợn, hắn không thể tin được nói, ngươi không có gạt ta. Ta nếu dối gạt ngươi, thệ quỷ đã giết chết ta. Chu Phàm bình tĩnh nói, kỳ thật hắn không muốn nói là sợ làm cho cái gì không biết biến số, nhưng bây giờ tình huống như thế, hắn chỉ có thể nói đi ra. Vì lẽ đó ngươi cho rằng ta là ác mộng hư cấu đi ra người. Ngươi bị thối giữa mặt lộ quỷ dị cười nói, thế nhưng là cái này sao có thể? Ta nhớ được từ nhỏ đến lớn sự tình, ta biết ta là ai, ngươi nói ta chỉ là mộng cảnh một cái hư cấu người, cái này không khỏi quá buồn cười. Lần này đến phiên Chu Phàm liền giật mình, nếu như người bị thối giữa không có nói sai, vậy cái này không phải ác mộng, mà là giống như hắn trước đó một cái suy đoán, đây là một cái thế giới chân thật. Đây là có chuyện gì? Gối hồng đằng phù xác thực có ma luyện nguyên thần tác dụng, hắn lần trước sau khi trở về liền biết, vạn quốc chi hoàng cũng nói gối hồng đằng phù có thể dẫn vào chính là ác mộng. Hắn trước đó liền có dạng này trải qua, nhưng vì cái gì hắn làm mộng có chút là chân thật thế giới hoặc là nói chân thực tồn tại qua thế giới. Chu Phàm cái chán toát ra mồ hôi, ta cũng không rõ ràng đây là có chuyện gì. Thú vị. Người bị thối giữa nhẹ nhàng sờ lên chính mình thối giữa cái cằm nói, thế giới của ta khẳng định là chân thật, ngươi nói không chừng là bị cái kia gọi gối hồng đằng phù thả xuống đến ta sinh hoạt thế giới đến, đối với ngươi mà nói, xem như một giấc mộng, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Thế giới của ngươi tên gọi là gì? Là một cái gọi man tinh giới địa phương. Chu Phàm trả lời. Man tinh giới? Người bị thối giữa lắc đầu nói, chưa từng nghe qua, có lẽ cách chúng ta nơi này cực xa, chúng ta nơi này thuộc về đồ chủ tinh giới còn hạn. Đồ chủ tinh giới? Chu Phàm chưa từng nghe qua cái gì đồ chủ tinh giới. Ngươi là lưu tại nơi này vẫn là theo ta rời khỏi? Người bị thối giữa lại mở miệng hỏi, ngươi là tại nguyên thần lịch luyện, lưu tại nơi này nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm, còn không bằng đi theo ta, thật có sự tình ta còn có thể bảo hộ ngươi. Chu Phàm nhìn thoáng qua bạch cốt từ đường, hắn thừa nhận người bị thối giữa nói rất có đạo lý, nếu là người bị thối giữa nguyện ý mang theo hắn, cái kia thật phát sinh cái gì nguy hiểm, cũng có người bị thối giữa tu sĩ này ở phía trước đỉnh lấy. Ngươi hay là đối ta không có ác ý, nhưng tại sao phải giúp ta? Chu Phàm hỏi. cái này đối ta đến nói chỉ là một cái nhấc tay, coi như kết một thiện duyên. Ngươi bị thối giữa thản nhiên nói, ngươi nếu là không nguyện ý, vậy ta đi. Chu Phàm vẫn là đồng ý xuống dưới. Ngươi bị thối giữa chỉ là phất phất tay, hắn liền lấy ra một cái phi hành bảo thuyền. Chu Phàm cùng người bị thối giữa cùng một chỗ lên bảo thuyền bay lên không cấp tốc bay khỏi. Chu Phàm xem như nhẹ nhàng thở ra, lần này ác mộng hắn không có vấn đề, người bị thối giữa cho đan dược đủ để cho hắn chống đỡ qua lần này ác mộng. Đến mức người bị thối giữa muốn dẫn hắn đi đâu cũng không đáng kể, người bị thối giữa thế nhưng là lập qua thể, vô luận là trực tiếp vẫn là gián tiếp cũng không thể tổn thương hắn, bằng không hắn khẳng định phải lo lắng thoáng cái người bị thối giữa khả năng sẽ tìm người tới giết hắn. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, hắn cùng người bị thối giữa lại không có thủ, người bị thối giữa không cần thiết làm như vậy. Hắn không hỏi người bị thối giữa danh tự, bởi vì hắn sẽ trở lại thế giới của mình, nói không chừng không có gặp mặt thời điểm. 10 năm, ta nhớ được cách đó không xa có tòa thành thị. Người bị thối giữa dùng tay chỉ vào phía trước nói. Bảo thuyền rất nhanh bay đến tòa thành thị kia. Thành thị từ lâu không có người sống, chỉ còn lại từng cỗ bạch cốt. Chương 1752. Hoang dã hải cốt chương 1752. Hoang dã hải cốt bạch cốt toàn thành. Đường phố, cửa hàng, tiểu lâu, hẻm nhỏ đều là ngã ngổn ngang lộn xộn xương người. Bọn chúng giống như là đang tại làm việc, đột nhiên gặp một trận mãnh liệt ôn dịch ngã xuống đất chết đi. Chuyện gì xảy ra? Người bị thối giữa nhẹ giọng tự nói điều khiển bảo thuyền bay xuống đi, phù tường bởi vì không có người giữ gìn, trận pháp từ lâu phế bỏ. Nhưng tứ phía phù tường nhưng không có chịu đến bất luận cái gì hư hao, hiển nhiên không phải bởi vì tường phá mà đưa đến tai nạn. Bảo thuyền trên đường phố bay qua, người bị thối giữa linh niệm tản ra, hắn rất nhanh lắc đầu nói, không có người sống. Chu Phàm nhìn xem khắp nơi bạch cốt hoàn chỉnh, lại phủ kín cho bụi, có chút không đúng. Cái gì không đúng? Người bị thối giữa hỏi. Liên tính toàn thành người đều chết rồi, tòa thành này như thế hoàn chỉnh, vì cái gì không đem đầu khớp xương thanh lý mất, lại từ chỗ khác đem người gì chuyển tới? Chu Phàm nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Trừ phi cái này một chỗ triệt để thành tử địa, những cái kia người sống cũng không dám lại bước vào cái này một chỗ. Người bị thối giữa thuận Chu Phàm nói. Bảo thuyền lần nữa đằng không bay lên, lấy nhanh chóng tốc độ bay về phía hoang dã. Người bị thối giữa trước đó chỉ lo phi hành, cũng không có cẩn thận lưu ý, hắn hiện tại linh niệm quyết tán, cẩn thận quan sát mới có phát hiện, hắn có chút sợ hãi nói, nơi này quả nhiên không có bất kỳ cái gì vật sống, người, gia thú, quái dị liền côn trùng đều không có, cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chu Phàm cũng trả lời không được, hắn hiện tại chỉ là một phàm nhân, không có cách gì giống như người bị thối giữa dạng kia mở rộng linh niệm điều tra, nhưng hắn đồng dạng cảm nhận được yên tĩnh, khó có thể tưởng tượng yên tĩnh. Thân thể của hắn lại bắt đầu thối giữa, hắn ăn một viên cuối cùng đan dược. Nơi này thành tử địa, người bị thối giữa trong lòng minh bạch, khẳng định có thứ cực kỳ đáng sợ ở đây mới có thể dẫn đến chuyện như vậy, hắn không dám lại ở đây lưu lại, mà là thôi động bảo thuyền, để bảo thuyền tốc độ đã đạt đến cực hạn. Bảo thuyền phi hành tốc độ cao, nhanh đến mức Chu Phàm chỉ có thể nhìn thấy đại địa mơ hồ tàn ảnh, hắn hiện tại nhãn lực có thể theo không kịp tốc độ như vậy, dứt khoát nhắm mắt lại. Chỉ là bảo thuyền tốc độ lại đột nhiên chậm lại. Làm sao? Chu Phàm hỏi. Người bị thối giữa cúi đầu nhìn chăm chú vào phía dưới nói, ngươi nhìn xuống đất mặt. Chu Phàm nhìn xuống, bao la bình nguyên bên trên giải không rõ hài cốt, đây không phải người hài cốt, mà là tam linh huyết trùng quái dị bảy chủng xương. Côn trùng đầu khớp xương hết sức nhỏ, bọn chúng bảo tồn trước chạy tư thế. Bảo thuyền rời khỏi bình nguyên, núi non sông ngòi bên trên phạm là có thể nhìn thấy địa phương, đều là có hình thái khác nhau hài cốt, dã thú, quái dị. Để người nhìn đến kinh hãi. Bọn hắn sau khi đi ra một đoạn thời gian cái gì cũng không có nhìn thấy, là bởi vì những này chết đi sinh linh cùng quái dị thoát đi chỗ kia, đến nơi này mới chết đi, đương nhiên đây bất quá là suy đoán, sự thật như thế nào, không người biết được. Hai người đều là trầm mặc im lặng, bọn hắn biết rõ đây không phải tu sĩ làm, rất có thể là cái nào đó cường đại quái dị làm. Chỉ là cái kia quái dị phải chăng còn tại. Bảo thuyền rất nhanh bay đến tòa thứ hai thành thị. Tòa thứ hai thành thị đồng dạng là hài cốt khắp thành, cũng không biết lúc ấy có hay không có người sống sót chạy ra ngoài. Chu Phàm trong lòng dâng lên một trận hàn khí, người bị thối giữa thấp giọng tự nói, tác động đến phạm vi đến tột cùng lớn bao nhiêu. Bảo thuyền tốc độ phi hành đã coi như là chạy ra một hương phạm vi, không nghĩ tới một đường đến có thể nhìn thấy đều là tĩnh mịch bạch cốt, u lành bao phủ toàn bộ đại địa. Bảo thuyền lần nữa dâng lên, hướng một phương hướng khác bay đi. Ngươi cũng nhanh đến thời gian rời khỏi. Người bị thối giữa nói, ngươi còn sẽ tới sao? Không biết. Chu Phàm lắc đầu, đây không phải hắn có thể quyết định. Muốn hay không hủy đi bức tranh này. Người bị thối giữa không có quay người hỏi, hiện tại hắn đã không thèm để ý Chu Phàm sự tình, chỉ là nghĩ lúc nào có thể bay ra cái này từ địa phạm vi. Giữ đi, có lẽ ta sẽ còn tới. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, vô luận thế giới này là có hay không thực, nhưng nếu là lần sau còn phải thông qua gối hồng đặng phù tiến vào ác mộng bên trong, cái kia tốt nhất vẫn là đến cái này tương đối quen thuộc thế giới. Hắn đã chạy ra nguy hiểm bạch cốt từ đường, lần sau xuất hiện ở cái thế giới này, thối giữa nguyền rủa sẽ bị thanh trừ, nếu là đổi một cái mới ác mộng, tình huống không thể so với cái này càng an toàn. Đương nhiên có thể hay không lại xuất hiện ở cái thế giới này, liền chưa hẳn có thể như ước nguyện của hắn. Người bị thối giữa chỉ là khẽ gật đầu. Một lát sau, một loại trời đất quay cuồng cảm giác hướng Chu Phàm đánh tới, hắn lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện đã tại trong phòng của mình. Hắn thối giữa thân thể đang nhanh chóng tự lành chủ sinh, rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu Quyền đối với cái này đã thành thói quen, từ lâu không giống lần trước dạng kia sợ hãi, nàng chỉ là ngáp một cái. Chu Phàm vận chuyển công pháp, hắn rất nhanh mở mắt, mừng lo đan sen. Vui chính là hắn lần này nguyên thần ma luyện thu hoạch rất lớn, lo chính là còn chưa đủ, còn thiếu một chút, nói cách khác hắn còn cần tiếp tục mượn dùng gối hồng đằng phù tiến vào một lần ác ngộng bên trong. Đến ban đêm, Chu Phàm liền đem chính mình lần này tại trong cơn ác mộng trải qua nói cho Vạn Quốc Chi Hoàng. Giấc mộng kia bên trong người bị thối giữa nói thế giới của bọn hắn là chân thật, hắn còn nói hắn nhớ kỹ từ nhỏ đến lớn tất cả mọi chuyện, vì lẽ đó cuối cùng là mộng vẫn là chân thật thế giới. Chu Phàm giảng thuật xong sau, hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Vạn Quốc Chi Hoàng trên mặt hiện lên vẻ hứng thú, giống như trước kia ta cho ngươi biết đồng dạng, cái kia gối hồng đằng phù là từ đằng mộng vô hiểm luyện chế mà thành, ngươi tiến vào hẳn là một cái hư ảo mộng cảnh. Nơi đó tất cả đều là giả, có thể để ngươi nguyên thần được đến ma luyện, từ đó không cần chịu khổ trăm năm có thể phân thần. Ngươi bây giờ dạng này nói, ta cũng không dám khẳng định, bởi vì mộng cảnh có đôi khi lại là chân thật. Đây không phải ngươi mộng, là gối hồng đằng phù đưa cho ngươi mộng, mà gối hồng đằng phù mộng tới từ chỗ nào? Tới từ đằng mộng vô hiểm mộng lại đến từ chỗ nào? Vạn Quốc Chi Hoàng nói đến đây dừng lại một chút, ta cũng không biết đằng mộng vô hiểm mộng tới từ chỗ nào, loại này hư vô đồ vật vốn là rất thần bí, nhưng vô luận như thế nào, nó mộng sẽ không từ không sinh có. Giống như sinh linh mộng là từ chính mình trải qua một số việc hoặc vật đi qua nhân hồn bản bèo mà thành, liền xem như hư vô đồ vật mộng cũng vô pháp đông dương tạo ra, nó chung quy có cơ sở. Nói ngắn gọn, ngươi nói cái kia người bị thối giữa có ký ức, thế giới kia tất cả đều chân thực, kỳ thật cái này cũng không có vấn đề, bởi vì nó liền có thể là chân thật, ít nhất là đã từng chân thực tồn tại qua. Nếu như là dạng này, cái kia người bị thối giữa khả năng chỉ là sống ở trong mộng, hắn có suy nghĩ của mình, thoạt nhìn sinh động như thật, nhưng trên thực tế hắn chỉ là một cái hư ảo người trong mộng. Trong hiện thực hắn khả năng đã chết rồi, cũng có thể là còn sống, cái này cùng người trong mộng là hoàn toàn cô lập ra. Thế giới kia cũng giống như thế, nó chỉ là đằng mộng vô hiểm mộng, trong hiện thực ít nhất đã từng tồn tại dạng này một cái thế giới, nhưng thế giới này hiện tại có tồn tại hay không liền không biết được, cùng giấc mộng này cũng không có quan hệ. Chu Phàm nghe rõ đại bộ phận, nhưng hắn vẫn là không hiểu, nhịn không được hỏi, nếu như là dạng này, giấc mộng kia bên trong thế giới cùng thế giới chân thật có cái gì khác nhau? Chương 1753. Mộng giới hạn chương 1753, mộng giới hạn tại thế giới trong mộng có thể suy nghĩ, có thể khóc, có thể cười, có thể theo xuất sinh đến tử vong, cái này cùng thế giới chân thật căn bản cũng không có khác nhau. Dạng này thế giới lại như thế nào có thể gọi là mộng đâu? Nếu như vậy thế giới đều được xưng là mộng cảnh thế giới, vậy bọn hắn chỗ thế giới đâu? Có thể hay không cũng chỉ là một loại nào đó sinh vật hoặc một loại nào đó kỳ lạ đồ vật một giấc mộng. Chu Phàm nghĩ như vậy, toàn thân đầu khớp xương đều run rẩy, hắn lấy trước kia cái thế giới liền đã từng tồn tại một cái thần thoại, nói thế giới bất quá là cái nào đó thần chi một giấc mộng, mọi người sinh hoạt tại trong mộng của hắn, chỉ cần hắn xoay người tỉnh lại, mọi người liền sẽ giống lá cây đồng dạng bị hắn từ trong mộng chấn động rất xuống, rơi vào triệt để hư vô. Ngươi đang nghĩ vớ vẩn cái gì? Vạn Quốc Chi Hoàng lắc đầu nói, mộng cảnh thế giới cùng thế giới chân thật khác nhau ở chỗ mộng cảnh thế giới là có giới hạn, mà thế giới chân thật không có giới hạn. Giới hạn? Chu Phàm thu liễm tâm tư có chút không hiểu. Cái gọi là giới hạn liền là chỉ thời gian, không gian hết thảy đều là có hạn. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, mộng cảnh thế giới lại lớn, cũng bất quá là một đoạn thời gian ngắn, hẹp không gian mộng. Mộng thời gian chắc chắn sẽ có chung kết thời điểm, này thời gian khả năng là mấy ngày hay hoặc là mấy tháng, mấy năm, mấy chục năm, nhưng vượt qua trăm năm mộng đều rất ít. Hẹp không gian đồng dạng là như thế, chỉ cần ngươi không ngừng hướng một cái phương hướng bay thẳng đến, rất nhanh liền sẽ chạm tới mộng biên giới, từ đó phát hiện đây bất quá là một giấc mộng. Trừ thời không, bên trong pháp tắc cũng là không ổn định, mộng giống như một cái to lớn bọn, nó chắc chắn sẽ có phá diệt thời điểm, nhưng kỳ lạ chính là một khi phá diệt, nó khả năng sẽ lần nữa trở lại điểm xuất phát, tuần hoàn khởi động lại. Thế nhưng là lại như thế nào biết rõ thế giới của chúng ta không phải một giấc mộng? Chu Phàm vẫn là không nhịn được nói, là một cái thời gian dài dằng dặc, không gian bao la đến cứu cực một đời đều không thể nhìn thấy cực hạn một cảnh. Vạn Quốc Chi Hoàng sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi không phải cái thứ nhất có dạng này nghi vấn tu sĩ, nhưng ta có thể nói cho ngươi, ý nghĩ như vậy là sai lầm, thế giới của chúng ta là chân thật, đây là đi qua vô số tu sĩ chứng thực, không tồn tại hư ảo khả năng. Như thế nào chứng thực? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Phương pháp rất nhiều, nếu như ngươi có hứng thú, sau đó có thể tự mình tìm cách nếm thử. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, hiện tại ngươi chỉ cần biết kết luận, cũng không cần đi tế cứu vấn đề như vậy. Chu Phàm có chút trầm mặc, hắn đột nhiên nhớ tới trước đó trải qua hắc quang mộng cảnh thế giới, tháp hình tròn mộng cảnh thế giới, đoán chừng cũng là giống như Vạn Quốc Chi Hoàng nói như vậy, ít nhất đã từng chân thực tồn tại qua. Xem ra ta rất có thể là thông qua gối hồng đằng phù hình chiếu đến một cái ít nhất chân thực tồn tại thế giới. Chu Phàm lại là ngược lại nói, vậy ngươi nói ta có thể hay không còn xuất hiện tại cái kia mộng cảnh thế giới bên trong? Hắn đã xuất hiện tại hai lần cùng một mộng cảnh bên trong, hắn suy đoán khả năng sẽ có lần thứ ba. Cái này vẫn là nói không chính xác. Vạn Quốc Chi Hoàng trầm ngâm thoáng cái nói, ngươi khẳng định cho rằng cái kia ác mộng ngươi quen thuộc như thế, hy vọng xuất hiện tại cái kia trong cơn ác mộng, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nghĩ như vậy. Vì cái gì? Chu Phàm một mặt khẩn trương hỏi. Ngươi quên ta nói tới, một giấc mộng là có giới hạn, theo thời gian thúc đẩy, giấc mộng này liền sẽ hướng đi bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, biến mất hoặc cho đến lần sau khởi động lại xuất hiện, mộng một khi sụp đổ, liền sẽ trở nên rất nguy hiểm. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, loại này nguy hiểm khẳng định siêu việt mới ác mộng thế giới. Chu Phàm ách một tiếng, hắn hẳn là để người bị thối giữa thay hắn hủy đi cái kia bức tranh mới đúng. Chỉ là hiện tại nói cái gì để mượn, hắn chỉ có thể cầu nguyện chính mình sẽ không lại tiến vào cái này cũ ngộng thế giới. Hắn theo trong cơn ác ngộng đi ra ngoài thời điểm, cũng không có nguy hiểm gì quá lớn chờ lấy hắn, hắn cũng liền không có cách gì giống như trước đó dạng kia sớm làm chuẩn bị. Vẹn vẹn biết rõ thân ở bạch cốt trải rộng từ địa, căn bản không biết là cái gì quái gì làm. Lại nói hắn thoát ly mộng cảnh trước, người bị thối giữa một mực tại hướng từ địa bên ngoài bay khỏi, liền tính thật có vấn đề gì, cũng là người bị thối giữa cái thứ nhất đối mặt. Hắn lại cùng Vạn Quốc Chi Hoàng nói vài câu, thấy thương lượng cũng không được gì, mới chuyên tâm tu luyện. Đến ngày thứ hai, Chu Phàm không có chút gì do dự, hắn làm tốt một số việc chuẩn bị trước về sau, liền đầu dựa vào gối hồng đằng phù lần nữa ngủ thiết đi. Đợi hắn mở mắt ra, bốn phía một mảnh đen kịt, hắn phát hiện thân thể của mình thành mặt phẳng hình, không có cách gì động đậy. Loại cảm giác quen thuộc này để hắn rất nhanh minh bạch hắn là xuất hiện ở bức tranh kia bên trên. Hắn hiện tại vẫn là không nghĩ ra, vì cái gì mỗi lần nhập mộng đều là xuất hiện tại bức tranh này bên trong. Nhưng xuất hiện tại bức tranh này bên trong, nói rõ một sự kiện, hắn vẫn là bị đưa vào giống nhau ác mộng thế giới, bốn phía đen kịt là bởi vì bức tranh bị cuốn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, bức tranh liền bị mở ra, bức tranh bị run lên, hắn theo trong tranh bay ra, rất nhanh liền khôi phục bộ dáng lúc trước. Hắn quay người nhìn thấy người bị thối giữa. Người bị thối giữa trạng thái có chút quái dị, hắn toàn thân run rẩy, cặp kia có chút thối giữa mắt, để lộ ra khó mà hình dung sợ hãi. Dòng nước chảy xiết, phát ra ào ào tiếng nước, bọn hắn đang đứng tại một đầu rộng chừng 10 trượng bờ sông. Chu Phàm cảm giác có chút không ổn hỏi, làm sao? Thế giới này xong. Người bị thối giữa khàn cả giọng hô, xong, tất cả đều xong. Cái gì xong? Chu Phàm sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ thật giống như Vạn Quốc Chi Hoàng nói như vậy, thế giới này mộng cảnh đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Ngươi có hay không biện pháp mang ta rời khỏi thế giới này? Người bị thối giữa nhìn xem Chu Phàm giống như điên cuồng, lẩm bẩm, khẳng định có biện pháp. Ngươi nói cho ta biết trước chuyện gì xảy ra? Chu Phàm trầm giọng hỏi, chỉ là hắn rất nhanh ngơ ngác một chút, bởi vì hắn phát hiện thân thể của hắn lại xuất hiện thối giữa. Hắn lần trước rời khỏi ác mộng thế giới, lần này lại tiến vào, cũng không phải xuất hiện tại cái kia bạch cốt từ đường, vì cái gì nguyền rủa vẫn còn tiếp tục? Là cái kia tử địa ảnh hưởng. Người bị thối giữa nhìn xem thân thể bắt đầu thối giữa Chu Phàm, hắn toét miệng nói, nguyền rủa không phải chỉ ở bạch cốt từ đường, toàn bộ thế giới đều bị nguyền rủa, vì lẽ đó ngươi mới có thể thối giữa. Chu Phàm sợ hãi cả kinh, hắn nhịn không được nói, làm sao ngươi biết? Có phải hay không là thời gian quá ngắn ngươi không có đi ra khỏi cái kia tử địa? Dù sao chỉ là qua một ngày thời gian, người bị thối giữa liền tính ngồi bảo thuyền không ngủ không nghỉ bay, lại có thể bay bao xa? Người bị thối giữa điên cuồng cười, ngươi nói thời gian quá ngắn? Hai tháng ta chạy mười mấy cái quốc gia, đừng nói người sống, liền xem như vật sống đều không có, ta tìm được truyền âm phụ trợ, nếm thử liên hệ quá khứ người quen, cũng một cái đều liên lạc không được, nhìn thấy đều là bạch cốt. Toàn bộ thế giới đều bị nguyền rủa thối giữa, ta cũng sẽ chết tại thối giữa bên trong. Chu Phàm ngơ ngẩn, hắn lúc đầu cho rằng chỉ qua một ngày, ai ngờ đã qua hai tháng, người bị thối giữa đều không có nhìn thấy bất luận cái gì sống đồ vật, khó trách sẽ giống như bị điên. Liên tính tất cả mọi người chết rồi, nhưng ngoại giới có đếm không hết đan dược tài nguyên, ngươi có thể tại bạch cốt từ đường sống qua 10 năm, trong thời gian ngắn căn bản không cần lo lắng chính mình sẽ chết, từ từ suy nghĩ pháp rời khỏi cái này bị nguyền rủa thế giới liền có thể. Chu Phàm nói lời an ủi, hắn sợ người bị thối giữa nổi điên, hiện tại với hắn mà nói nguy hiểm nhất liền là người bị thối giữa. Chương 1754 rơi xuống nước. Chương 1754 rơi xuống nước. Chu Phàm cảm thấy người bị thối giữa có đầy đủ thời gian, hoàn toàn không cần hốt hoảng như vậy. Ta không có thời gian. Người bị thối giữa lòng trắng mắt giống như muốn bạo phun đi ra đồng dạng, ta tại bạch cốt từ đường bên trong bị cầm tù 10 năm, một mực dựa vào chân nguyên đan dược đau khổ trèo trống mới sống tiếp được. Cái này 2 tháng ta vơ vét rất nhiều đan dược tài nguyên, xác thực không thiếu đan dược tài nguyên, nhưng ngươi không rõ, thể xác tinh thần của ta liền nguyên thần đều tại thối giữa, loại này thối giữa là không có thủ đoạn có thể nghịch chuyển. Ta liền chẳng khác gì là một cái bị đại phu nói cho tử kỳ bệnh nhân, vô luận ta như thế nào dễ rủa đều khó khăn trốn số phận phải chết. Còn có bao nhiêu thời gian? Chu Phàm hỏi. Tối đa thời gian 1 năm. Người bị thối giữa nói lời này lúc, hắn tấm kia nát mặt đều run lên. Thời gian 1 năm còn không đủ để cho ngươi tìm được rời khỏi thế giới này biện pháp sao? Chu Phàm ánh mắt lấp lóe nói, hắn biết rõ cái này người bị thối giữa khả năng chỉ là một giấc mộng bên trong người, không có cách gì từ trong mộng trốn ra được, vận mệnh của hắn là chú định. Chu Phàm chỉ muốn làm yên lòng người bị thối giữa, lại từ người bị thối giữa trong tay được đến một chút đan dược, nhịn đến thời gian thoát ly một cảnh. Ta lợi dụng trận pháp truyền tống, tìm được tinh giới truyền tống trận, nhưng tinh giới truyền tống trận không biết bị ai hủy đi, ta rời đi hy vọng liền đoạn tuyệt. Người bị thối giữa nghiến răng nghiến lợi nói, tinh giới truyền tống trận không có cách gì sửa chữa phục hồi sao? Chu Phàm hỏi, chỗ nào khả năng có dễ dàng như vậy? Người bị thối giữa tuyệt vọng nói, kia là muốn rất nhiều tinh thông trận pháp tu sĩ hợp lực mới có thể bố trí hoàn thành, mà lại liền tính bố trí xong, nếu là một bên khác truyền tống trận pháp đã sớm bị đóng kín, cái kia cũng không có cách gì truyền tống đi qua. Tinh giới từ lâu không có bất kỳ cái gì sinh linh hoặc quái dị sống sót dấu hiệu, bên kia chắc chắn sẽ không lại tốn to lớn tài nguyên giữ gìn cái này truyền tống trận pháp. Chu Phàm thế mới biết người bị thối giữa vì cái gì tuyệt vọng như vậy, hắn hoài nghi đây chính là ác mộng đưa đến, không cho người bị thối giữa chạm tới ác mộng giới hạn. Hắn hỏi, trừ tinh giới truyền tống trận liền không có biện pháp sao? Nếu là có, ta cần gì phải đứng ở chỗ này nói chuyện cùng ngươi? Người bị thối giữa lạnh lùng nói, không có biện pháp gì thích hợp, chỉ có 1 năm tuổi thọ ta, mà lại ta sẽ càng ngày càng suy yếu, vì lẽ đó ta nhất định phải nhanh chạy khỏi nơi này, giải trừ trên người nguyền rủa. Ngươi có thể tự do ra vào thế giới này, khẳng định có biện pháp, đúng không? Ngươi rất có thể chỉ là một cái sống ở trong mộng người giả, ta có thể cứu không được ngươi. Chu Phàm tâm tư chuyển động đồng thời nói, ta cũng không phải là có thể tự do ra vào thế giới này, nhưng ta nguyện ý nghĩ biện pháp giúp ngươi, chỉ là ngươi nhìn ta thân thể thối giữa đến nhanh như vậy. Chu Phàm thân thể hoặc lên mụn mủ bọc đầu đen hoặc trực tiếp thối giữa, có khối thịt trong da. Người bị thối giữa tiện tay ném một viên đan dược tới. Chu Phàm đội vàng ăn viên đan dược kia. Ngươi nếu là giúp không được ta, ta thế nhưng là sự tình gì đều làm ra được. Người bị thối giữa thân thể tản mát ra sát ý lạnh như băng. Chu Phàm có chút trầm mặc, một cái cũng nhanh chết người xác thực sự tình gì đều làm ra được, muốn kéo hắn chôn cùng cũng không lạ thường. Thế nhưng là ngươi đều nghĩ không ra biện pháp, muốn ta nháy mắt nghĩ ra biện pháp, cái này sao có thể? Chu Phàm thở dài nói, ta hiện tại chỉ là một phàm nhân, cũng không có biện pháp mang theo ngươi cùng rời đi nơi này. Ngươi nhất định phải có biện pháp, đi ra Bạch Cốt Tử Đường liền là ngươi nghĩ ra được biện pháp. Ngươi bị thối giữa nói, nếu là nghĩ không ra, vậy ngươi liền phải bồi ta cùng chết. Chu Phàm làm bộ lộ ra vẻ suy tư, kỳ thật ngươi còn có thời gian 1 năm, không cần phải gấp, chờ ta trở về, hỏi một chút cao nhân tiền bối, tìm được biện pháp, lại đến cứu ngươi. Trở về ta liền không đến. Chu Phàm tại trong lòng yên lặng nói bổ sung, ta làm sao tin được ngươi? Ngươi bị thối giữa âm thanh lạnh lùng nói, vạn nhất ngươi không đến ta làm sao bây giờ? Người trong mộng này cũng không dễ dàng lừa gạt nha. Chu Phàm biết rõ khó giải quyết, trừ phi ngươi lập xuống lời thề, đáp ứng tới cứu ta ra ngoài. Ngươi bị thối giữa nói. Chu Phàm sắc mặt biến trở nên tế nhị, đây là mộng cảnh, nhưng liền xem như mộng cảnh, lập xuống lời thề rất có thể cũng sẽ ứng nghiệm, lời thề tự có tâm chứng, chỉ cần ý thức của hắn là thanh tỉnh, dạng này lời thề liền không thể tùy tiện lập xuống. Ngươi không dám làm muốn gạt ta sao? Ngươi bị thối giữa từng bước ép sát nói. Ta xác thực không dám. Chu Phàm nói, ngươi cũng biết đạo thề nói không thể nhẹ lập, trong đó tồn tại nguy hiểm quá lớn. Cái thứ nhất nguy hiểm, ta cũng không biết chính mình có thể hay không lần nữa tiến vào trong thế giới này, bởi vì đây không phải ta có thể lựa chọn, vạn nhất vào không được, ta liền muốn chết rồi. Cái thứ hai nguy hiểm, ta không biết mình có thể hay không nghĩ đến biện pháp cứu ngươi, nếu là nghĩ không ra, ta đồng dạng muốn chết. Trừ hai cái này nguy hiểm, vẫn tồn tại mặt khác nghĩ không ra nguy hiểm, ví dụ như ta rõ ràng chỉ là tại ta thế giới kia qua một ngày, nhưng trở lại nguyên nơi này đến, lại qua 2 tháng. Vạn nhất ta lần nữa tới, ngươi đi hay là chết rồi, vậy ta vẫn muốn chết. Ngươi nói dạng này lời thề ta làm sao dám lập xuống? Ta có thể lập thể tận lực tìm cách cứu ngươi ra ngoài, nhưng không bảo đảm nhất định có thể thành công, ngươi cảm thấy thế nào? Hẳn là cứu không đi ra, bởi vì đây chỉ là một người trong ngục. Chu Phàm dự định nếu là thật bị buộc lập xuống dạng này lời thề, đương nhiên muốn hết sức nghĩ biện pháp, nhưng hết sức cứu không đi ra, hắn cũng không cần chết. Ta không đồng ý. Ngươi bị thối giữa diện mạo giữ tận nói, ngươi nhất định phải lập thể cam đoan nhất định có thể cứu ta, cùng ta đồng sinh cộng tử. Ta đáp ứng cứu ngươi cũng không tệ. Chu Phàm sắc mặt lạnh xuống, ta vì cái gì nhất định muốn cùng ngươi cùng chết, nếu là ngươi không nguyện ý, vậy chúng ta thì cùng chết ta. Ngươi bị thối giữa trầm mặt lại, hắn tỉnh táo suy nghĩ, cảm thấy Chu Phàm có nhất định đạo lý, chỉ cần Chu Phàm đáp ứng hết sức cứu hắn, nếu là cứu không được, đó cũng là mệnh của hắn, nhưng không biết tại sao, hắn vẫn cảm thấy Chu Phàm đang gạt hắn, đây là một loại cảm giác, cái này khiến hắn chậm chạp không biết. Chu Phàm đang đánh cược người bị thối giữa sẽ cho chính mình lưu một tia hy vọng, mà không phải ôm cùng hắn đồng quy vu tận tìm cách không đồng ý không đợi người bị thối giữa mở miệng nói chuyện, Chu Phàm phát hiện chính mình bay lên. Hắn ngay lập tức hoài nghi người bị thối giữa làm, người bị thối giữa cũng tương tự bay lên. Người bị thối giữa cũng là ngơ ngác một chút, hắn chân nguyên vận chuyển, nỗ lực đoạt lại quyền khống chế thân thể, nhưng hắn lại không cách nào làm đến. Thân là tu sĩ người bị thối giữa đều không thể làm đến, Chu Phàm liền càng không cách nào làm đến. Hai người bay vào giữa sông, đột nhiên rơi xuống, rơi vào trong nước sông. Nước sông lạnh buốt thấu xương, khiến cho Chu Phàm đầu thật giống như bị đông cứng. Chu Phàm trái tim cấp tốc cuộn loạn, hắn há miệng muốn hô người bị thối giữa, hỏi thăm chuyện gì xảy ra, chỉ là hắn phát hiện hắn không có cách gì nói chuyện. Ở trong nước người bị thối giữa ngạc nhiên nhìn xem Chu Phàm, hắn đồng dạng không có cách gì nói chuyện. Hai người trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Kỳ lạ chính là hai người không có cách gì động đậy, nhưng cũng không có như vậy chìm xuống, mà là lơ lửng ở trong nước sông, thuận chảy xiết nước sông trôi nổi mà xuống. Trôi nổi quá trình bên trong, Chu Phàm nuốt mấy ngụm mang theo mùi tanh nước lạnh, hắn đầu óc thần tốc chuyển động, hy vọng từ loại này tình trạng thoát ra. Chương 1755. Trôi nổi chương 1755, trôi nổi miệng cùng huyết hầu ngẫu nhiên tràn ngập lạnh buốt mùi tanh nước sông, loại kia buồn nôn cảm giác muốn nói, để Chu Phàm không ngừng ho khan. Loại này ho khan là không tiếng động, hắn ý nguyên không cách nào nói chuyện. Cấp tốc nước sông đánh thẳng vào thân thể của hắn, trái tim của hắn đang điên cuồng nhảy lên, rét lạnh tận xương. Hắn ánh mắt bởi vì bọt nước bắn tung tóe trở nên mơ hồ, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được người bị thối giữa còn tại bên cạnh hắn trôi nổi. Đến mức có phải là thật hay không hắn cũng không rõ ràng. Hai người bọn họ thân thể giống như chống đẩy khí, từ đầu đến cuối không có chìm vào trong nước sông, loại tình huống này căn bản là không có cách giải thích. Nếu như hai người bọn họ chìm vào đáy sông chết rồi, có lẽ sẽ trôi nổi, thế nhưng bọn hắn hiện tại căn bản cũng không có chết. Còn có liền là nước sông cọ rửa, hắn nguyên bản thối giữa thân thể tại cởi xuống từng khối thịt, loại đau này kém chút khiến cho hắn ngất đi, nhưng nước sông lạnh buốt khiến cho hắn bảo trì thanh tỉnh ý thức. Hắn hoài nghi còn như vậy cọ rửa đi xuống, hắn thân thể tất cả thịt nhão đều sẽ bị cọ rửa đi, cho đến chỉ thành một bộ xương cốt chết đi. Không cách nào động đậy, hắn cái gì cũng làm không được. Hắn hiện tại còn không rõ xảy ra chuyện gì, hắn chỉ là một phàm nhân, nhưng người bị thối giữa thế nhưng là nắm giữ tu sĩ thực lực, đồng dạng không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, giống như hắn đồng dạng bị trói lại. Hắn rất nhanh lại nghĩ tới, đây là một cảnh, chuyện gì cũng có thể xảy ra, là hắn chủ quan. Liên tại hắn cho là mình sẽ một mực thuận dòng sông trôi nổi đến chết thời điểm, hắn chìm xuống. Không có chút nào lý do chìm xuống. Hắn không cách nào nín hơi, trong nội tâm sợ hãi một hồi, nhưng hắn rất nhanh ngơ ngẩn, hắn cũng không có bởi vì ở trong nước ngạt thở, hắn ở trong nước có thể hô hấp. Lực lượng nào đó hình như đang bảo vệ hắn. Đáy sông thế giới bên trong, hắn nhìn thấy người bị thối giữa, người bị thối giữa cùng hắn đồng dạng đang chìm xuống. Hai người chỉ kịp liếc nhau, liền bị giữa sông ám lưu lôi cuốn hướng đáy sông tung bay đi. Đáy sông so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn sâu, sâu đến không thấy đáy. bọn hắn rất nhanh liền nhìn thấy đáy sông có từng cỗ thối giữa thi thể bay tới, gia nhập bọn hắn trong hàng ngũ. Chu Phàm xác nhận những này chỉ là thối giữa thi thể, bởi vì bọn chúng trên thân không có tản mát ra bất luận cái gì sinh cơ. Có thi thể bị ăn mòn đi lỗ mũi, có thi thể rỗi ra một nửa đầu lưỡi tại trắng xanh phần môi qua lại đông đưa, có thi thể con mắt nâng lên hoặc là không có một cái con mắt hoặc hai cái con mắt. Một chút tử thi không có màng da, có thể rõ ràng nhìn thấy ngâm đến trắng bệnh nội tạng, một chút thi thể chỉ là còn lại khung xương. Nước sông tràn ngập nồng đậm thối giữa mùi thối. Nhóm thi thể đưa đẩy cùng một chỗ, Chu Phàm cùng người bị thối giữa bị kẹp ở trong đó, theo những này hình thái khác nhau xác thối như cá bơi hướng đáy nước chỗ sâu mà đi. Chu Phàm cảm giác chính mình giống như đông cứng đồng dạng, không chỉ có là bởi vì lạnh buốt nước sông mà dẫn đến thân thể đông cứng, tinh thần của hắn đồng dạng có bị đông cứng xu thế. Bởi vì những này nhóm thi thể tồn tại, hắn có thể mơ hồ cảm giác được chính mình đang tại rơi hướng không biết vực sâu kinh khủng. Chỉ là hắn cái gì đều làm không được, đây mới là để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Không, ta không thể tuyệt vọng, nếu là tuyệt vọng, liền cái gì cũng không có, cho dù chết ta cũng phải giành mà chết. Hắn đột nhiên mở mắt ra, viên kia tuyệt vọng trái tim khôi phục một tia ấm áp. Chỗ sâu nước sông trong suốt, nhưng lại nhìn không thấy đáy tồn tại cái gì, chỉ có tĩnh mịch tối tăm. Hắn hiện tại chỉ là một người bình thường, ở trong nước cũng không biết hạ xuống nhiều ít trượng dựa theo lẽ thường đến nói, hắn đã sớm bị thủy áp đè ép, nhưng hắn lại một chút việc đều không có. Giống như mộng cảnh này, đáy nước vốn là không có thủy áp cái thuyết pháp này, lại hoặc là nhóm thi thể bên trong tồn tại cái gì lực lượng kỳ lạ ngăn cách thủy áp. Hắn ở trong nước có thể hô hấp, không có chết vốn cũng không phải là một kiện bình thường sự tình. Hắn nhìn không thấy, đáy nước chỗ sâu thực sự quá mở, tia sáng rốt cuộc khó mà chiếu vào. Hắn chỉ có thể cảm giác được đám tia sát thối vẫn còn, hắn còn tại chìm xuống, không ngừng chìm xuống. Hắn nghe được quái dị rít lên có thể để cho hắn sởn gai ốc âm thanh quái dị. Hình như có đồ vật gì ở bên cạnh hắn cách đó không xa tới lui, nhưng lại rất nhanh rời đi. Bọn này sát thối cùng hắn sẽ đi hướng chỗ nào đâu? Đột nhiên hắn cảm giác được có cái gì không đúng, hắn hình như tại nổi lên. Đây không phải ảo giác, hắn thật tại nổi lên. Vì cái gì lại đột nhiên nổi lên đâu? Chu Phàm lặng lẽ nghĩ. Đi qua một đoạn thời gian, sự sợ hãi trong lòng hắn đã tiêu tán không ít, khiến cho hắn có thể tỉnh táo suy nghĩ, chỉ là việc này phát sinh quá đột ngột, quá ly kỳ, hắn hoàn toàn không biết nên làm những gì. Phải nói toàn thân không cách nào động đậy, hắn cái gì cũng làm không được, hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi cơ hội hoặc tử vong. Trong nội tâm hắn thở dài, giống như vạn quốc chi hoàng nói như vậy, tiến vào cũng mộng còn không bằng mới mộng tới an toàn. Theo nổi lên, lại có ánh sáng hiện lên, chỉ là xung quanh hắn đều là thối giữa ngâm nước sắt thối, có chút tử thi còn có con mắt của bọn chúng là ẩm ướt thối giữa, hình như đang tại nhìn hắn chằm chằm, không cho hắn có cơ hội thoát ly. Hắn thấy không rõ người bị thối giữa vị trí, nhưng nếu là người bị thối giữa khôi phục lại, khẳng định sẽ cứu hắn cùng rời đi, bởi vì người bị thối giữa còn muốn dựa vào hắn thoát ly thế giới này. Người bị thối giữa chưa từng xuất hiện, nói rõ người bị thối giữa đồng dạng không có tránh thoát trói buộc khốn cảnh. Ánh sáng càng ngày càng chói mắt, cái này cho thấy bọn hắn đã tiếp cận mặt nước. Hắn bị ánh sáng mãnh liệt sáng rõ híp lại mắt. Hắn rất nhanh bị xông lên mặt nước, đen kịt trên mặt nước tất cả đều là từng cỗ tản mát sát thối. Đen kịt nước như dầu đen, cùng nước sông hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn theo nước sông đáy nước đến địa phương nào đó. Chu Phàm đầu không cách nào động, hắn không nhìn thấy người bị thối giữa ở nơi nào, không biết người bị thối giữa phải chăng còn tại. Hắn hiện tại thế nhưng là muốn dựa vào người bị thối giữa tới cứu hắn. Nước đen bên trên nổi sóng, đẩy hắn cùng sát thối cùng một chỗ tiến lên. Sám đen bầu trời rơi xuống mưa phùn, nước mưa cũng là màu đen, nhỏ xuống đến liền như màu đen nước bẩn rội tại thối giữa mặt hắn bên trên. Có lẽ màu đen mặt nước cũng là bởi vì bầu trời này rơi xuống nước đen. Trong nội tâm hắn lại thở dài, chỉ có thể theo đen kịt nước trôi nổi. Cho đến hắn nhìn thấy một tòa đảo hoang, trên đảo ngồi một cái cự nhân. Nước đen chính đẩy hắn cùng sát thối thần tốc hướng phía trước, theo tới gần, người khổng lồ kia bắt đầu trở lên rõ ràng. Kia là cái xấu xí to lớn xanh lục hải nhi, nó ngồi tại bãi cát bên trên, huyết sắc cũng rốn liền với cái rốn của nó, quấn quanh ở cái hông của nó cái kia hải nhi mập mặt, bụng, tứ chi tất cả địa phương đều có từng cái lỗ máu, đốt ngón tay lớn nhỏ màu trắng con ròi tại cái kia lỗ máu bên trong bò vào leo ra. Xanh tròn đồng tử bốn phía có từng vòng huyết văn, hóa độc cực hạn ánh mắt. Là nó. Chu Phàm lập tức nhớ tới, đây là hắn lần thứ nhất từ trong thôn đi ra theo mấy cái kia quyệt tượng bên trong thấy qua một cái quái dị. Hắn về sau hiếu kỳ tra tìm qua những cái kia quyệt tượng bên trong quái dị tư liệu, nhưng không có tìm được, liền không lại tìm kiếm, không nghĩ tới sẽ trong mộng gặp phải nó. Hắn đột nhiên minh bạch một sự kiện, người bị thối giữa đã từng đề cập qua anh thần tông, đề cập qua cái kia không thể biết cấp quái dị anh thần, nói liền là nó. Hắn nhắm mắt lại, hắn hiện tại chỉ hy vọng cái kia quái dị không có phát hiện hắn là cái vật sống, mà đem hắn coi như một bộ sát thối. Nó cười ra tiếng, cái miệng rộng lớn bên trong có vô tận thi thể trắng mập con ròi từ trong miệng rơi xuống tại trên bãi cát màu xám. Chương 1756. Đế Hải Anh chương 1756, Đế Hải Anh nước thủy triều đen kịt đem tất cả sát thối đẩy lên bãi cát màu xám bên trên, đẩy lên xanh lục to lớn anh hải dưới chân. Rơi ra trắng mập con ròi tại bãi cát bên trên bò sát, chui vào hải nhi mập mạp đầu gối dày đặt lô máu bên trong. Nguyên bản nhắm mắt lại giả chết Chu Phàm, hơi híp mắt lại, nhìn thấy cái này màn, hắn lại rất nhanh nhắm mắt, hắn y nguyên ở vào không cách nào động đậy trạng thái. Lục Anh đang nhìn đèn kịt nước biển, trên trời vẫn là rơi xuống màu đen mưa. Nó mở to miệng, tất cả sát thối đều bay lên, bay vào trong miệng của nó ra sức nhai nuốt lấy, màu trắng con ròi tại bên miệng nó không ngừng rơi ra. Rắc 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 nhai kỹ tiếng để Chu Phàm lông tơ dựng thẳng, hắn ngũ tạng lục phủ, huyết nhục đều tựa như theo cái này tiếng nuốt biến mất. Trong không khí tràn ngập mùi thối giữa, Chu Phàm phát hiện chính mình bay lên, hắn biết rõ không tránh khỏi liền mở mắt ra, đồng tử tại qua bảo. Không chỉ là hắn bay lên, người bị thối giữa đồng dạng bay lên. Tại tất cả xác thối bị nuốt vào đi về sau, chỉ còn lại hai người bọn họ. Hai người trôi nổi tại Lục Anh to lớn đầu trước, nó cái kia trắng xanh đồng tử to đến dọa người, trong đồng tử từng vòng huyết văn để người thấy mà sợ. Chu Phàm biết rõ, hai người bọn họ không cách nào động đậy bị nước sông hướng tới nơi này, khẳng định là cái này Lục Anh làm. Hắn đều không phân rõ, tại cái này ác mộng bên trong, Lục Anh là thật hay là giả. Người bị thối giữa mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Lục Anh cái kia vĩnh viễn đoán độc đồng tử quá lớn, Chu Phàm cũng không biết nó có hay không đang nhìn hai người bọn họ, nhưng hắn cảm giác hẳn là tại hai người bọn họ. Không phải. Lục Anh há mồm phun ra hai cái có chút trầm thấp âm tiết, côn trùng lại đang trong miệng nó rơi ra. Nó nâng lên mập mạp tay trái, chỉ là nhẹ nhàng vỗ người bị thối giữa giống như bọt nước biến mất. Không phải cái gì? Chu Phàm yên lặng nghĩ, trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên, không phải người bị thối giữa, cái này Lục Anh tìm chính là hắn sao? Lục Anh buông xuống lô máu dày đặc mập mạp cánh tay trái, trong mắt của nó vẫn là nhìn thẳng phía trước, là ngươi? Là ta cái gì? Chu Phàm thanh âm khàn khàn hỏi, hắn phát hiện chính mình có thể nói chuyện. Con giòi trên người Lục Anh leo ra bò vào, nó há miệng ra liền có thể nhìn thấy nó trong miệng có đến không hết to béo sâu thịt, đáng tiếc. Ngộp, tìm được, giết chết. Nó giống như một cái vụng về mới vừa học nói chuyện hài nhi, trong miệng lời nói đến mức từ đầu đến cuối đứt quãng. Đáng tiếc đây là ngộp, muốn tìm đến ta, cũng giết chết ta. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Lục Anh có thể ý thức được đây là ngộp cảnh thế giới. Vậy nó vẫn là mộng cảnh hư cấu quái gì sao? Nếu là hắn chết tại ác mộng bên trong, trong hiện thực hắn cũng sẽ chết, cái này Lục Anh chẳng lẽ là tiềm nhập ác mộng bên trong, vì chính là tại ác mộng bên trong giết chết hắn sao? Chỉ là vì cái gì nói đáng tiếc? Lời này có chút trước sau mâu thuẫn. Lục Anh nâng lên cánh tay phải, hướng không cách nào động đậy hắn đánh tới. Chu Phàm phát hiện thân thể của mình tuôn ra kim sắc quang mang, Lục Anh cái kia mập mạp to lớn tay phải chụp được trước, hắn biến mất tại Lục Anh trước mặt. Lục Anh trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, trên bầu trời đen kịt mưa phùn như tơ, rơi vào cái này mộng cảnh thế giới bên trong. Mộng cảnh bắt đầu sụp đổ, nó là thế giới này mộng cảnh điểm cuối cùng. Mộng cảnh tuần hoàn lại đang khởi động lại. Khởi động lại trước, nó nhếch miệng, trắng con giòi như mưa rơi ra, đáng tiếc. Mộng. Chu Phàm mở mắt ra, thối giữa thân thể tại khép lại, nhưng hắn thân thể không ngừng tuôn ra mồ hôi, rất nhanh liền giống như trong nước mới vớt ra. Hắn kém chút liền chết. Một lát sau khủng hoảng biến mất. Hắn rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, tại thời khắc mấu chốt, đoạn mộng thuật pháp phát động, hắn mới có thể theo mộng cảnh bên trong đi ra ngoài. Nếu không phải là mộng cảnh thuật pháp bị phát động, hậu quả kia không dám tưởng tượng. Chủ nhân ngươi không có sao chứ? Tiểu Quyền nhìn xem Chu Phàm sắc mặt tái nhợt nhịn không được hỏi. Hắn khoát tay áo, ra hiệu chính mình không có việc gì, trong đầu hiện lên vẫn là mộng cảnh bên trong cái kia quái dị lời nói, đáng tiếc. Mộng, tìm được, giết chết. Trên mặt hắn âm tình bất định, hắn có chút minh bạch cái kia quái dị ý tứ trong lời nói. Nó hẳn là nói đáng tiếc đây là tại mộng cảnh bên trong, không cách nào giết chết ta, muốn tìm đến ta giết chết ta. Nó có thể nhìn ra động thủ sẽ phát động đoạn mộng thuật pháp cái này cũng không lạ thường. Nhưng nó đến tột cùng chỉ là mộng hư cấu đi ra vẫn là chân thật tồn tại. Hắn vẫn là cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Cái này quái dị có thể ý thức được đây là mộng cảnh một chuyện khó tránh khỏi có chút cổ quái. Hắn suy tư một hồi, thu lại tâm tư, bắt đầu vận chuyển công pháp kiểm tra nguyên thần của mình, rất nhanh liền mặt lộ vẻ mừng rỡ, đã có thể phân thần. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời liền có thể phân thần. Nhưng hắn không có lập tức phân thần, bởi vì hắn mới từ mộng cảnh bên trong đi ra ngoài, cảm giác rất mệt mỏi, tình huống như vậy cũng không thích hợp phân thần. Đến ban đêm, Chu Phàm đem hôm nay mộng cảnh bên trong phát sinh tất cả đều nói cho Vạn Quốc Chi Hoàng. Vạn Quốc Chi Hoàng sắc mặt có chút ngưng trọng lên, là không thể biết cấp đế hải anh. Cái kia quái dị nguyên lai gọi đế hải anh. Chu Phàm cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua cái tên này. Cái kia ác mộng căn nguyên là nó. Vạn Quốc Chi Hoàng giải thích nói, phàm là ác mộng đều sẽ có cái căn nguyên, thế giới kia thối giữa cũng là bởi vì nó làm, đây là nó năng lực, nó ưa thích đem toàn bộ thế giới sinh linh cùng quái dị đều ăn mòn lại ăn hết. Ăn mòn toàn bộ thế giới sinh linh cùng quái dị lại ăn hết. Chu Phàm dùng mình một cái, người bị thối giữa cũng đã có nói đây là toàn bộ tinh giới đều không có vật sống, vậy cái này đế hải anh nguyên rủa ăn mòn phạm vi không khỏi quá rộng rãi. Loại này ăn mòn liền xem như tu sĩ đều không thể tránh khỏi. Tu sĩ có thể dựa vào chân nguyên chống cự sống một đoạn thời gian, nhưng muốn triệt để thanh trừ thối giữa nguyên rủa lại rất khó. Liền tính chạy ra nguyên rủa ăn mòn phạm vi, loại này nguyên rủa vẫn là sẽ tồn tại. Vạn Quốc Chi Hoàng trầm giai nói, trừ phi có thể gặp phải tinh thông pháp tắc tu sĩ hỗ trợ, mới có thể đem loại này nguyên rủa thanh trừ. Nhưng liền xem như tinh thông pháp tắc tu sĩ, cũng sẽ không đồng ý giúp đỡ thanh trừ cái này nguyên rủa, bởi vì loại này nguyên rủa rất âm độc. Tại tu sĩ hỗ trợ thanh trừ cái này nguyên rủa lúc, phàm là cùng tu sĩ có quan hệ máu mủ tất cả thân nhân đều sẽ nhiễm lên cái này nguyên rủa. Thanh trừ một người thể nội nguyên rủa vốn là rất tốn sức, nếu là muốn giúp rất nhiều người thanh trừ nguyên rủa, cái kia sợ rằng mệnh chết cũng chưa hẳn tới kịp cứu tất cả thân nhân, đổi ngươi, ngươi đồng ý giúp đỡ sao? Chu Phàm lắc đầu, cái này không khỏi phải bỏ ra giá quá lớn. Nếu như bị cái này thối giữa nguyên rủa cuốn lên, vậy chỉ có thể xin giúp đỡ những cái kia nắm giữ pháp tắc mà không có bất luận cái gì người thân còn sống tu sĩ. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, đối những cái kia người cô đơn đến nói, ảnh hưởng ngược lại không lớn. Đương nhiên nếu là có năng lực giết đế hải anh, cái này khó giải quyết nguyên rủa cũng có thể giải quyết. Giết đế hải anh? Chu Phàm khẽ miệng giật giật, không thể biết cấp quái dị có cái nào là dễ dàng giết. Thật có năng lực giết không thể biết cấp quái dị, cũng không cần sợ hãi cái này thối giữa nguyên rủa. Vậy ta trong mộng gặp phải đế hải anh là giả vẫn là thật? Chu Phàm hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Chỉ là mộng cảnh huyễn tượng. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, nếu như là thật, ngươi không có khả năng còn sống trở về, ngươi là kỳ quái nó vì cái gì có thể ý thức được là mộng điểm ấy sao? Chu Phàm đội vàng gật đầu biểu thị hắn liền là không hiểu điểm ấy. Cái này có cái gì kỳ quái, nó đủ cường đại, liền tính chỉ là mộng cảnh huyết tượng, nó cũng có thể đem bộ phận ý thức hình chiếu tới. Vạn Quốc Chi Hoàng nói đến đây, trên mặt hắn hiện lên một tia nghi hoặc, có chút kỳ quái. Chương 1757, Cự Ngẫu binh chương 1757, Cự Ngẫu binh cái gì kỳ quái? Chu Phàm hỏi. Hoàn toàn ngồi Vạn Quốc Chi Hoàng sắc mặt nghiêm nghị nói, Đế Hải anh không nên như thế, nó tại ta niên đại đó liền bị phán định là không thể biết cấp, nhưng cho tới bây giờ không có biểu hiện ra có thể cùng người giao lưu hành vi, nó không phải trí quyệt. Không phải trí quyệt. Chu Phàm ngơ ngẩn, tuyệt đại đa số không thể biết cấp quái gì đều không phải trí quyệt, hắn nghe qua Đế Hải anh nói chuyện, vì lẽ đó vô ý thức nhận định Đế Hải anh là trí quyệt, liền cho tới bây giờ không nghĩ tới Đế Hải anh có phải hay không trí quyệt vấn đề này. Vạn Quốc Chi Hoàng trầm ngâm một chút nói, ngươi thử huyễn hóa ngươi nhìn thấy Đế Hải anh cho ta xem. Chu Phàm nắm giữ Vương Chi Quỷ Tượng, chuyện này với hắn đến nói cũng không khó, hắn đưa tay phải ra, có kim sắc quang mang theo lòng bàn tay phun ra mà ra, kim sắc quang mang huyễn hóa thành thu nhỏ hình Đế Hải anh. Vạn Quốc Chi Hoàng liếc qua huyễn tượng nói, có thể, cái này cùng ta trước kia thấy qua thần ảnh cũng không có cái gì khác biệt. Chu Phàm phất phất tay hủy bỏ huyễn tượng, Vạn Quốc Chi Hoàng ý tứ rất rõ ràng, liền là theo huyễn tượng bên trong nhìn không ra bất kỳ vật gì đến. Ngươi phải cẩn thận một chút, ở bên ngoài tận lực không nên đem không thể biết cấp quái dị dáng vẻ huyễn hóa ra đến. Vạn Quốc Chi Hoàng suy nghĩ một chút dặn dò, có không ít không thể biết cấp quái dị có hình chiếu năng lực, ngươi nếu là huyễn hóa ra bộ dáng của bọn nó, bọn chúng liền có thể cảm ứng được đồng thời cấp tốc hình chiếu tới, từ đó phát sinh khó mà dự liệu sự tình. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu biểu thị biết rõ, kỳ thật liền tính Vạn Quốc Chi Hoàng không nhắc nhở, hắn cũng sẽ không như thế làm. Hắn trước kia nhìn qua một chút điện tịch, cũng đề cập qua chuyện này, Đế Hải anh vì cái gì đột nhiên biết nói chuyện? Không biết. Vạn Quốc Chi Hoàng lắc đầu nói, khả năng là tiến hóa, chỉ bất quá không thể biết cấp quái dị xuất hiện tiến hóa tình huống, ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nó cuối cùng nói với ta là có ý gì, nó hình như muốn tìm đến ta đồng thời giết chết ta. Chu Phàm mặt lộ lo lắng hỏi. Ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua nó, cùng nó không có quan hệ, vậy liền chỉ có thể là ngươi có cái gì để nó cảm thấy oán hận đến nhất định phải tìm được ngươi giết chết ngươi tình trạng. Vạn Quốc Chi Hoàng dùng không quá xác định giọng nói. Chu Phàm có chút trầm mặc, cái này không cách nào suy đoán, kỳ thật đây cũng không phải là cái thứ nhất tìm hắn phiền phức không thể biết cấp quái gì, trước đó liền đã có ẩn tuyến luôn đếm thử tại hắn mộng cảnh bên trong giết chết hắn. Cái này, Chu Phàm mặt có chút đọc lại, hắn nghĩ tới một sự kiện. Ẩn tuyến lô, Đế Hải anh đều là tới từ hắn lần thứ nhất đi ra hoang dã bên ngoài liên tiếp nhìn thấy ba cái quái tượng, hiện tại ba cái quái tượng bên trong quái gì đã xuất hiện hai cái này sẽ có hay không có liên hệ. Hắn vội vàng đem chính mình nghĩ tới sự tình nói cho Vạn Quốc Chi Hoàng. Ngươi nhìn thấy cái thứ ba quái tượng là cái dạng gì quái gì? Vạn Quốc Chi Hoàng cảm thấy hứng thú hỏi. Chu Phàm trước đó điều tra một chút thư tịch, đều không có tìm được cái này ba cái quái dị tư liệu, về sau bởi vì là quái tượng, vì lẽ đó liền không có như thế nào để ở trong lòng, nhưng bây giờ hắn mơ hồ biết rõ tình thế nghiêm trọng, hắn không dám trì hoãn, vội vàng dùng huyễn thuật đem chính mình nhìn thấy cái thứ ba quái tượng bên trong quái dị huyễn hóa ra đến. Hắn đối cái này ba cái quái tượng quái dị khắc sâu ấn tượng, vì lẽ đó cái này huyễn hóa ra đến huyễn tượng rất rõ ràng. Huyễn tượng đầu tiên lộ ra chính là xanh biếc quần sơn bên trong có một cái to lớn hình người bóng đen kia lớn đến khiến cho quần sơn tại nó dưới chân thành màu đen nhỏ bé đường cong, đầu lâu của nó đẻ vào mây trôi phía trên. Nó to lớn bả vai cánh tay còn có phần ngực bụng rủ xuống vô số huyết sắc dây nhỏ, những cái kia dây nhỏ chậm rãi tung bay, để nó thoạt nhìn như là đường cong cắt ra rủ xuống con rối. Tại những cái kia huyết sắc dây nhỏ rủ xuống treo hình người, hình thú và các loại khó mà miêu tả hình thái sinh vật. To lớn mà quỷ dị cự ảnh dần dần quay người, mang theo những cái kia đung đưa huyết sắc dây nhỏ biến mất tại mênh mông thiên địa ở giữa. Huyễn tượng cũng đến đây là kết thúc. Chu Phàm đầu mơ hồ cảm giác đau đớn, chẳng biết tại sao, hắn huyễn hóa ra tới đây huyễn tượng thế mà để hắn pháp tắc rất nhanh tiêu hao hết hắn tất cả chân nguyên, lấy hắn huyễn thuật tạo nghệ, đây cũng là rất nhẹ nhàng sự tình mới đúng, khả năng là cái này quái dị quá lớn mà đưa đến duyên cớ. Cự Ngô Minh, Vạn Quốc Chi Hoàng thần sắc ngưng trọng nói, đây là không thể biết cấp quái dị sao? Chu Phàm bội hỏi, là không thể biết cấp quái dị. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, hơn nữa còn là không giống bình thường không thể biết cấp quái dị, nó tại không thể biết cấp quái dị bên trong rất mạnh. Rất mạnh. Vạn Quốc Chi Hoàng nói đến hai chữ này lúc nhấn mạnh, không thể biết cấp quái dị bên trong đều xem như rất mạnh tồn tại. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, hắn không nghĩ tới cái này Cự Ngẫu binh có thể được đến Vạn Quốc Chi Hoàng đánh giá như vậy. Một khi gặp phải nó muốn giết địch nhân hoặc lọt vào tập kích, nó dẫn theo những cái kia tuyến ngẫu đều sẽ lập tức khôi phục lại, mỗi một cái tuyến ngẫu cũng giống như là nắm giữ pháp tắc tu sĩ, đây chính là nó địa phương đáng sợ nhất. Vạn Quốc Chi Hoàng trầm giọng giải thích nói. Chu Phàm trên mặt hiện lên sợ hãi, cái kia Cự Ngẫu binh dẫn theo tuyến ngẫu khoảng chừng mấy vạn nhiều, nắm giữ mấy vạn nắm giữ pháp tắc tu sĩ tuyến ngẫu. Cái này sao có thể? Chu Phàm không rét mà run, nó có phải hay không tồn tại cái gì lớn được điểm? So với hắn đã từng gặp qua Vân Yên chủ loại hình không thể biết cấp mạnh đến mức thực sự quá không hợp tối thường. Không có nhược điểm. Vạn Quốc Chi Hoàng lắc đầu nói, đối quái dị phân chia vốn là không chặt chẽ cẩn thận, phàm là khó có thể lý giải được cường đại quái dị đều có thể chia làm không thể biết cấp, nhưng không thể biết cấp quái dị ở giữa đồng dạng có khác biệt lớn, kỳ thật lấy mạnh yếu tới phân chia cũng không quá chính xác. Có chút không thể biết cấp quái dị, như thọ quỷ, nó cho tới bây giờ không công kích sinh linh, sẽ chỉ ở sinh linh tuổi thọ tận lúc mới có thể xuất hiện đoạt mệnh, người rất khó nói đến nó mạnh vẫn là không mạnh, bởi vì nó muốn đoạt mệnh lúc, liền xem như cường đại hơn nữa tu sĩ cũng vô pháp ngăn cản thọ quỷ đoạt mệnh, vô luận cái này mệnh là chính mình vẫn là người khác. Đây là quy tắc thép, nghĩ không bị thọ quỷ đoạt mệnh, để tuổi thọ gia tăng, một khi thọ quỷ xuất hiện đoạt mệnh, tất cả đều không thể nghịch chuyển. Điểm ấy Chu Phàm cũng biết, hắn có chút lý giải Vạn Quốc Chi Hoàng nói lời, nói ngắn gọn, không thể bởi vì một chút không thể biết cấp quái dị có thể bị giết chết, liền cho rằng tất cả không thể biết cấp quái dị đều là dạng này trình độ. Có chút không thể biết cấp quái dị căn bản khó giải, không chỉ có là thọ quỷ còn có chưa từng có ai từng thấy chân thân nhập hiểm. Dạng này không thể biết cấp quái dị là rất khó cùng cự ngẫu binh đặt chung một chỗ phân ra cao thấp mạnh yếu đi ra. Cự ngẫu binh mạnh hơn, cũng không phải giết không chết, chỉ cần đem nó những cái kia tuyến ngẫu đều giết chết, lại giam cầm hành động của nó, không cho nó chạy trốn, hẳn là có thể giết. Vạn Quốc Chi Hoàng sắc mặt phức tạp nói, thế nhưng là thọ quỷ, lại không cách nào giết chết. Có rất nhiều cường đại tu sĩ thử giải quyết thọ quỷ vấn đề, cuối cùng bọn hắn đều thất bại. Thọ quỷ không giết chết được ta không kỳ quái, nhưng cự ngẫu binh mạnh như vậy làm sao giết, cũng chính là ngươi dám nói dạng này lời nói. Chu Phàm trong nội tâm đoán thầm một câu, hắn quay lại chính để nói, ta lúc đầu lần thứ nhất bước vào hoang dã bên trong nhìn thấy liền là cái này ba cái quái tượng, bọn chúng trình tự phân biệt là cự ngẫu binh, ẩn tuyến lô, đế hải anh. Ngươi cảm thấy cái này sẽ cùng bọn chúng muốn giết ta có liên lạc hay không đâu? Chương 1758. Cuối cùng phân thần chương 1758, cuối cùng phân thần Chu Phàm trong nội tâm cho rằng khẳng định là có liên hệ, nhưng hắn vẫn là muốn nghe xem Vạn Quốc Chi Hoàng phân tích. Nếu là có liên hệ, đầu hắn ra từng đợt run lên, hắn không chỉ là để phòng ẩn tuyến lô cùng đế hải anh, còn muốn đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện cự ngẫu binh. Cái này cự ngẫu binh tùy tiện một cái tuyến ngẫu ném đến liền là có thể so với pháp tắc tu sĩ tồn tại, dạng này quái dị làm sao có thể không cho hắn cảm thấy sợ hãi. Quyệt tượng tại hoang dã bên ngoài cũng không hiếm thấy. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, ta cũng cho tới bây giờ không có nghe nói lần thứ nhất bước ra hoang dã liền sẽ có cái gì kỳ quái gặp phải, cái này cũng không có bất luận cái gì căn cứ. Ngươi đã gặp ba cái quyệt tượng bên trong hai cái quái dị, bọn chúng đối ngươi biểu hiện ra ác ý, vậy cái này cũng không phải là ngẫu nhiên trùng hợp, vì lẽ đó chuyện này chỉ có thể quy kết là ngươi bản thân đặc thù. Đặc thù đến bọn chúng ba cái đang tìm ngươi, cũng muốn giết chết ngươi. Chu Phàm trên mặt hiện lên sợ hãi, nếu như là khi đó đang tìm ta, khi đó ta chỉ có hai cái chỗ đặc thù, cái thứ nhất liền là vô mệnh người, thứ hai là minh tức nghịch luân thể. Không đúng. Vạn Quốc Chi Hoàng lắc đầu nói, vô mệnh người hiếm có chút vô mệnh người tại bận rủi lúc xác thực sẽ gặp phải không thể biết cấp quái dị, nhưng không có khả năng sẽ chuyên môn có không thể biết cấp quái dị để mắt tới vô mệnh người. Đến mức ngươi minh tức nghịch luân thể, cùng quỷ sinh minh tức mẫu liên quan đến. Vạn Quốc Chi Hoàng nói đến đây dừng lại một chút, minh tức nghịch luân thể chỉ thuộc về các ngươi Chu gia nắm giữ, ta cũng không dám khẳng định loại thể chất này sẽ hay không dẫn tới không thể biết cấp quái dị ngấp nghé. Nhưng ta nghĩ cái này khả năng không lớn, dù sao nếu là như thế, các ngươi Chu gia căn bản không có khả năng truyền thừa xuống. Chu Phàm tán đồng Vạn Quốc Chi Hoàng cái nhìn này, nếu là minh tức nghịch luân thể nguyên nhân, cái kia Chu Tiểu Miêu hẳn là sẽ nói, thế nhưng là Chu Tiểu Miêu đối với chuyện này một chữ không đề cập tới, minh tức nghịch luân thể hẳn là sẽ không bởi vậy hấp dẫn đến không thể biết cấp quái dị ngấp nghé. Nếu như không phải vô mệnh người cùng minh tức nghịch luân thể lại sẽ là gì chứ? Ta có một cái suy đoán. Vạn Quốc Chi Hoàng đống nhiên lên tiếng đánh gãy Chu Phàm suy tư. Ừm. Chu Phàm ngẩng đầu vội hỏi, cái gì suy đoán? Là vận mệnh. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, khả năng là bọn chúng biết rõ ngươi sẽ cùng ta cuối cùng gặp nhau, biết rõ ngươi sẽ trở thành ta khảo hạch thuộc hạ, vì lẽ đó muốn giết chết ngươi, đến ngăn cản ta cứu vớt thế giới này. Chu Phàm khẳng định là như thế. Vạn Quốc Chi Hoàng sắc mặt lạnh lùng nói, có lẽ bọn chúng cùng thế giới kiếp nạn liên quan đến, không nghĩ tới bọn chúng đến mức như thế nhanh. Ngươi có thể hay không quá tự luyến? Chu Phàm trong lòng nghĩ như vậy, hắn ho nhẹ một tiếng nói, vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu là bọn chúng xuất hiện, ngươi có thể gọi ta hỗ trợ. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, nhưng thực lực của ngươi quá yếu, ta tối đa liền có thể giúp ngươi thoát đi, muốn giết bọn chúng cũng không có dễ dàng như vậy. Muốn giết ba cái kia quái dị, thuyền hẳn là có thể làm được. Chu Phàm tâm tư chuyển động, nhưng không có dám nói ra kích thích Vạn Quốc Chi Hoàng, hắn hướng Vạn Quốc Chi Hoàng nói lời cảm tạ một tiếng. Dạng này ít nhất hắn không cần quá lo lắng gặp phải ba cái kia quái dị chính mình sẽ mất mạng, bất quá Vạn Quốc Chi Hoàng cho rằng là hắn nguyên nhân mà đưa đến ba cái quái dị xuất hiện, hắn ngược lại không phải là nghĩ như vậy. Hắn lại nghĩ tới mình còn có mặt khác hai cái chỗ đặc thù, cái thứ nhất là mình bị phong ấn tầng sâu ký ức hoặc chuyển thế ký ức. Mặc dù trí nhớ kia hắn vẫn còn có chút không làm rõ được là chuyện gì xảy ra, nhưng nói không chừng hắn thật là cái gọi là chuyển thế người. Nói không chừng ta kiếp trước đối bọn chúng ba cái làm qua cái gì người người đoán trách sự tình. Hắn nghĩ tới nơi này thấy buồn cười, cái thứ hai khả năng là bởi vì thuyền nguyên nhân. Về phần tại sao là bởi vì thuyền, hắn cũng không rõ ràng. Thuyền đối với hắn mà nói vẫn là quá thần bí. Nhưng Vạn Quốc Chi Hoàng đem nguyên nhân đổ cho hắn, đối Chu Phàm đến nói liền là một chuyện tốt, Vạn Quốc Chi Hoàng chẳng khác nào cho hắn cung cấp một tầng 10 phần vững chắc an toàn cam đoan. Hắn nghĩ một lát, liền đem ý nghĩ đặt ở tiến vào phân thần cảnh phía trên, trong nội tâm theo cao hứng trở lại. Dù cho thông qua gối hồng đằng phù ma luyện nguyên thần, ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, nhưng vô luận như thế nào nói, cuối cùng đều hoàn thành đối nguyên thần ma luyện, khiến cho nguyên thần của hắn đã phù hợp phân thần điều kiện. Sáng ngày thứ hai, Chu Phàm liền mang theo tiểu muội lặng yên không một tiếng động rời khỏi man giới thiên thành, chờ xuất hiện ở trên vùng hoang dã hắn thi triển huyễn thuật, hắn nhấc lên tiểu muội sử dụng huyễn thuật che đậy, hoàn toàn biến mất trong không khí. Dạng này liền tính sau lưng có kẻ theo dõi, trừ phi có thể nháy mắt khám phá hắn huyễn thuật, mới có thể tiếp tục theo tới. Chu Phàm đang thi triển huyễn thuật nháy mắt, liền dùng tuấn di cấp tốc độ rời khỏi tại chỗ. Hắn mấy lần dừng lại, mới chính thức xác nhận không có người theo tới. Hắn tìm được một chỗ nơi không người, khổng lồ linh niệm cấp tốc lan tràn ra, hắn rất nhanh lại biến mất tại nguyên chỗ, đem phủ cận quái dị đều quét dọn một lần. Sau khi làm xong những việc này, hắn bố trí mấy chục tầng phụ trận, căn dặn tiểu muội, tiểu quyền bài câu, hắn mới ngồi xếp bằng xuống. nguyên thần thoát xác mà ra. Chu Phàm nguyên thần quay đầu nhìn xem nhục thân của mình, khống chế nhục thân mở ra tầng tầng lớp lớp phụ trận, nguyên thần bay ra ngoài, tầng tầng lớp lớp phụ trận chậm rãi khép lại. Nguyên thần rất nhanh liền bay cao lên không trung, gương mặt nghiêm nghị ngồi xếp bằng, vận chuyển phân thần công pháp, nguyên thần trên thân quấn quanh lấy đỏ thâm song sắc gió bỗng nhiên tăng lớn, tản ra tạo thành to lớn gió lốc. Nguyên thần cái trán tô điểm đèn kỵ hỏa diễm thiêu đốt đến càng thịnh vượng, nó thoát ly cái trán, nổi đồng bệnh giữa không trung. Nguyên thần kim sắc đồng mâu cũng dần dần phai màu, biến thành mắt đen, như thế, nếu là đặt ở tiến vào ác mộng trước đó, nguyên thần vô luận như thế nào đều sẽ có chút hư ảo, nhưng lúc này thân thể trở nên ngưng thực, thoạt nhìn liền như chân nhân đồng dạng không thể nghi ngờ, đây là nhờ vào mộng cảnh ma luyện. Bằng không muốn nguyên thần từ hư chuyển thực, cần trăm năm mài nước công phu. Ma luyện không đủ, liền tính có thể thành công phân thần, sau đó rốt cuộc khó mà tiến cảnh. Khổng lồ nguyên thần lực lượng mãnh liệt mà ra, điểm làm hai đoàn kim sắc quang mang rất nhanh liền ngưng tụ thành hai cái giống nhau như lúc nguyên thần. Hai cái này nguyên thần ngưng tụ thành mấy mắt, nội đồng bền giữa không trung đoàn kia đen kịt hỏa diễm đột nhiên chia ba đám, hướng ba cái nguyên thần bay tới, tô điểm tại ba cái nguyên thần trên chắn. Đỏ thâm song sắc gió có bảo, bao phủ tại ba cái nguyên thần bên trên. Màu đen đồng mâu lại lần nữa hóa thành kim sắc. Ba cái nguyên thần lẫn nhau nhìn xem, mặt lộ ý cười, một cái nguyên thần chỉ là khẽ vươn tay, liền huyễn hóa ra tinh xương đao mảnh, cái thứ hai nguyên thần huyễn hóa ra đức tự cự đao, cái thứ ba nguyên thần thể nội bay ra thương tâm tiểu đao. Ba cái nguyên thần một cái sử dụng tâm chi pháp tắc, một cái sử dụng vương chi quỷ tượng, một cái sử dụng long thần ngữ. Nhất tâm tam dụng, cũng không có bất luận cái gì chậm chạp. Đối với hắn mà nói, tiến vào phân thần cảnh, so với mặt khác phân thần tu sĩ cường đại hơn quá nhiều, bởi vì dạng này hắn liền có thể đồng thời vận chuyển ba loại pháp tắc, đương nhiên lại không chỉ là như thế, hắn có thể làm càng nhiều. Cảnh giới càng cao thì càng khó vượt cấp mà chiến, nhưng hắn nếu là nghĩ lấy phân thần đến thắng thuần dương tu sĩ, hẳn là sẽ rất khó. Đương nhiên nhiều pháp tắc đồng thời sử dụng, chỉ là trong đó một cái chỗ tốt, hắn tiến vào phân thần lấy được chỗ tốt còn có rất nhiều. Chương 1759. Đừng lãng phí thời gian chương 1759, đừng lãng phí thời gian Chu Phàm chỉ là hơi suy nghĩ, ba cái nguyên thần liền trở lại nhục thân bên trong. Hắn chân nguyên lập tức liên tục tăng lên, chỉ cần là nguyên thần ma luyện ngưng thực xuất du cảnh bước vào phân thần cảnh tu sĩ đều có thể để chân nguyên gia tăng 3 lần, mà trụ cột của hắn vốn là vững chắc, chân nguyên trọn vẹn lật gấp 6 lần. Khổng lồ như vậy chân nguyên số lượng gia tăng, khiến cho hắn tạm thời không cách nào lại cố kỵ mặt khác, vội vàng điều tiết cuồng loạn chân nguyên. Một lát sau, hắn mới bước thuận thể nội chân nguyên. Chu Phàm trên mặt tràn đầy ý cười, hắn liếc qua chính hề bài ghé vào tiểu bội đầu chó bên trên ngáp liên tục tiểu quyền, chủ nhân nhà ngươi thuận lợi tiến vào cảnh giới mới, ngươi cũng không thay chủ nhân cao hứng thoáng cái sao. Tiểu quyền hư một tiếng nói, chủ nhân trước kia mỗi lần tiến cảnh ta đều vô cùng cao hứng chúc mừng, muốn lấy chút chân vịt ăn, chủ nhân ngươi cái này keo kiệt quỷ, liền căn xương chân vịt đều không cho ta. Chu Phàm đội ho một tiếng nói, lần này không giống, chỉ cần ngươi hướng ta chúc mừng, ta khẳng định sẽ có biểu thị. Tiểu quyền lập tức tinh thần phân chân đứng lên, chắp tay thi lễ cười ha hả nói, chúc mừng chủ nhân tiến vào cảnh giới toàn mới, kiên trì nỗ lực, liên tiếp cao thăng. A Duôn định hót không biết xấu hổ đồng dạng theo tiểu quyền trong miệng nói ra đến. Chu Phàm ha ha cười nói, không sai, ngươi tiểu gia hỏa này liền biết làm người khác ưa thích, ban thưởng ngươi 10 cái xương chân vịt. Tiểu quyền. Chu Phàm trêu đùa một phen tiểu quyền về sau, tiện thể đáp ứng ban thưởng tiểu quyền 10 cái chân vịt về sau, hắn đem phụ trận đều thu vào túi chữ vật về sau, liền mang theo tiểu muội hướng man giới thiên thành mà quay về. Thực lực tăng mạnh hắn hiện tại đã không sợ Lâm Hạo Cản hoặc Đồng Khai Tế tìm hắn phiền phức, trong nội tâm hắn thậm chí đã có kế hoạch. Bất quá vẫn là đến chờ một chút, ít nhất phải chờ hắn tiến vào phân thần cảnh hậu kỳ mới càng ổn thỏa một chút. Phá cảnh hương phấn sức lực đi qua sau, hắn lại suy tư lên một kiện chuyện trọng yếu hơn. Phân thần cảnh có thể phân ra một cái hoặc hai cái nguyên thần giấu kín tại chỗ khác, dạng này sau đó liền tính gặp phải cái gì nguy hiểm, cái kia bị giấu kín nguyên thần liền có thể lập tức kích hoạt, dạng này tương đương với nhiều một cái hoặc hai cái mạng. Đương nhiên làm như vậy cũng không phải không có khuyết điểm ở chỗ bản thể thiếu một cái hoặc hai cái nguyên thần, thực lực kia liền sẽ bị suy yếu, đến lúc đó nếu là đụng phải cùng mình thực lực tương đương phân thần cảnh, nguyên thần của đối phương đầy đủ, vậy liền thắng không được đối phương. Lấy thực lực của hắn đến nói, liền tính thật phân ra hai cái nguyên thần giấu ở chỗ khác, hắn liền tính chỉ có một cái nguyên thần, liền tính ba nguyên thần đầy đủ đồng dạng phân thần cảnh tu sĩ, cũng không phải là đối thủ của hắn, có thể cùng hắn thực lực ngang hàng ba nguyên thần đầy đủ phân thần cảnh tu sĩ đều rất ít. Hắn không cần cân nhắc đối phó phân thần cảnh tu sĩ vấn đề, nhưng hắn nếu là gặp gỡ thuần dương cảnh tu sĩ, nguyên thần không đủ muốn thắng liền khó. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được nha. Hắn có chút thở dài nghĩ. Đến ban đêm, hắn đem có hay không hẳn là phân ra nguyên thần giấu bảo mệnh xoắn suýt nói cho Vạn Quốc Chi Hoàng. Ngu xuẩn. Vạn Quốc Chi Hoàng sau khi nghe xong trách mắng, chỉ có kẻ yếu mới có thể suy nghĩ nguyên thần bảo mệnh, cường giả liền cần có cử thế vô địch duy ngã độc tôn tự tin, phân ra nguyên thần giấu đi bảo mệnh sẽ chỉ làm ngươi yếu đi, vô luận là trên thực lực vẫn là trên tâm lý. Chu Phàm cảm thấy lời này có chút đạo lý, nhưng nếu là không phân ra nguyên thần bảo mệnh, đến lúc đó liền thật mất mạng. Thế nhưng là hoa kia còn có ngày sẽ nở, người sẽ không trở lại thiếu niên, đồng thời, mệnh cũng chỉ có một cái, chết liền thật cái gì đều không có. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, mệnh đương nhiên chỉ có một cái. Vạn Quốc Chi Hoàng nhíu mày nói, thế nhưng là dạng này lại như thế nào? Chỉ cần ta tin tưởng vững chắc ta sẽ không chết, ta liền sẽ không chết, một cái vẫn là hai cái đều không có khác nhau. Chu Phàm, cái gì chỉ cần ta tin tưởng vững chắc ta sẽ không chết ta liền sẽ không chết, đây là cái quỷ gì lời nói? Chu Phàm đột nhiên phát giác dạng này sự tình hay là không nên trưng cầu ý kiến Vạn Quốc Chi Hoàng. Nếu như ngươi để nguyên thần tách ra, chỉ là vì bảo mệnh. Vạn Quốc Chi Hoàng lại nói, vậy ngươi một khi gặp phải nguy hiểm, tổn thất nguyên thần, còn lại nguyên thần quả thật có thể bảo trụ tính mạng của ngươi cho ngươi sống sót, nhưng dạng này sống sót không có ý nghĩa. Bởi vì nguyên thần không đủ tu sĩ rất khó có biện pháp bù đắp lại, khó mà bù đắp lại, đại biểu cho một cái tu sĩ rất khó tiến đến giai, này bằng với đoạn tuyệt con đường tu hành, như thế ngươi còn muốn cho nguyên thần tách ra sao? Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, nếu là sống sót đại giới liền là đoạn tuyệt tu hành hy vọng, cái này đại giới không khỏi quá lớn, vậy sau này cả một đời cũng chỉ có thể sống tạm. Hắn nghiêm túc suy nghĩ, rất nhanh liền bỏ đi tách ra nguyên thần bảo mệnh tìm cách, bởi vì làm như vậy tệ nạn quá lớn, gặp phải thuần dương tu sĩ, hắn nguyên thần không đủ thực lực giảm xuống đánh không thắng, chuyện này với hắn đến nói có chút không thể nào tiếp thu được. Lại nói liền tính nguyên thần không tách ra, hắn còn có minh tức địch luân thể các loại thủ đoạn bảo mệnh, xác thực không cần thiết tách ra nguyên thần. Ngươi bây giờ đã tiến vào phân thần cảnh, bước kế tiếp dự định làm như thế nào? Vạn Quốc Chi Hoàng nhìn xem trong suy tư Chu Phàm nhàn nhạt hỏi. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, đương nhiên là vững chắc cảnh giới, tìm kiếm thích hợp phân thần cảnh đan dược linh tài, để chính mình mau chóng tiến vào phân thần cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ. Thích hợp đan dược linh tài có sao? Vạn Quốc Chi Hoàng hỏi. Đang tìm. Chu Phàm trả lời, hắn dự định trước tiên ở man giới thiên thành thử thời vận, nếu là không có lại đến hướng Vạn Quốc Chi Hoàng xin giúp đỡ. Hắn tạm thời không có ý định mượn nhờ giới lão hội, bởi vì hắn cần che giấu chính mình cảnh giới tu vi, dù sao không có chịu đủ trăm năm ngắn như vậy thời gian bước vào phân thần cảnh, chuyến đi đối với hắn không có cái gì chỗ tốt, hắn còn muốn để phòng Đồng Khai Tế cùng Lâm Hạo Cản hai cái này giới lão. Nói ta gia nhập giới lão hội một đoạn thời gian, trừ nhìn một điểm sách, thật không có đạt được chỗ tốt gì. Chu Phàm có chút bất đắc dĩ nghĩ, đương nhiên nếu là không có gia nhập giới lão hội, hắn khả năng không cách nào đi cái kia diễm sát phái kiếm bộ tài nguyên, vậy cũng là một cái chỗ tốt. Ngươi có thể tại ngoại giới tìm được cái gì tốt đan dược linh tài? Vạn Quốc Chi Hoàng cao mày nói, đừng lãng phí thời gian, ta nơi này còn có hai viên tên gọi làm Cản Đan đan dược, tại phân thần cảnh hẳn không có so với chúng nó tốt hơn linh đan, ngươi ăn một viên liền có thể tiến vào phân thần cảnh trung kỳ. Ăn viên thứ hai liền có thể tiến vào phân thần cảnh hậu kỳ, đồng thời đối nguyên thần tầm bổ cũng có nhất định chỗ tốt. Một viên liền có thể tiến một giai. Chu Phàm khẽ mắt kịch liệt nhảy lên, không biết cái này làm Cản Đan còn có tác dụng phụ. Còn có ăn một viên cần cách nhau bao nhiêu thời gian mới có thể dùng viên thứ hai? Ta đưa cho ngươi đan dược đương nhiên không có tác dụng phụ. Vạn Quốc Chi Hoàng có chút bất mãn nói, ăn một viên chỉ cần cách nhau 12 canh giờ liền có thể dùng viên thứ hai, cũng chính là ngươi chỉ cần 2 ngày thời gian liền có thể tiến vào phân thần cảnh hậu kỳ, không bao lâu nữa liền có thể phân thần cảnh biến mãn. Cái này thật sự là so ngồi máy bay trực thăng nhanh hơn. Chu Phàm có chút tâm loạn ý ma, nhanh như vậy, có thể hay không dẫn đến căn cơ bất ổn? Chỉ cần ngươi tâm cảnh không có vấn đề, linh đan này sẽ không dẫn đến căn cơ bất ổn. Vạn Quốc Chi Hoàng lại nói, cái kia không biết giá tiền là bao nhiêu? Chu Phàm nuốt thoáng cái nước bọt nói, tu hành nha, chỉ cần không có tai họa về sau, đương nhiên càng nhanh càng tốt. 1000 vạn đầu lớn sáng trùng. 2 viên 1000 vạn đầu sao? Nói nhảm, đương nhiên là 1 viên 1000 vạn đầu. Chương 1760. Hoàng Y Di Hiệp chương 1760. Hoàng Y Di Hiệp 1000 vạn đầu lớn sáng trùng 1 viên đan dược. Chu Phàm trái tim hơi đau, Vạn Quốc Chi Hoàng cái này tính cách cao ngạo cũng không thể có kẻ mặc cả, nhưng 1000 vạn đầu lớn sáng trùng 1 viên dạng này đan dược đắt sao? Đương nhiên không đắt, dù sao 1 viên liền có thể tiến một giai, dạng này có thể tiết kiệm hắn thời gian dài. Huống hồ hắn còn có cố định giao hẹ có thể thu hoạch, mỗi ngày có 100 vạn đầu lớn sáng trùng doanh thu. Hiện tại hắn không dành thời điểm, đều là chính mình 3 cái nhi tử giúp hắn thu hoạch. 2000 vạn cái lớn sám trùng cũng chính là tương đương 20 ngày lớn sám trùng không có mà thôi, vừa nghĩ như thế ngược lại có thể tiếp nhận. Thế nhưng là ta hiện tại lớn sám trùng chỉ có 100 vạn đầu, mua không nổi. Chu Phàm liếc một cái Vạn Quốc Chi Hoàng nói. Vạn Quốc Chi Hoàng không nói gì, hắn mở ra tay trái, một luồng sương mù sám rơi vào hắn trong lòng bàn tay, hóa thành màu xanh bình sứ. Màu xanh bình sứ bay lên, hướng Chu Phàm tung bay tới, Chu Phàm vội vàng tiếp lấy. Ngươi thiếu ta 2000 vạn cái lớn sám trùng. Vạn Quốc Chi Hoàng nói. Tạ ơn. Chu Phàm cười nói, hắn vốn là có ký sổ tìm cách, Vạn Quốc Chi Hoàng quả nhiên dễ nói chuyện, đây là hắn gặp phải tốt nhất nói chuyện dẫn đạo giả, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể được đến hắn tán đồng mới được. Thời gian sau khi tới, Chu Phàm cùng hắn 3 cái nhi tử liền cùng rời đi, một mực ngồi thẳng tắp đoan chính tiểu Nam Hải cả người có chút hề bài tựa lưng vào ghế ngồi. Hắn không thèm để ý Tuyền nhìn thấy dạng này một màn, dù sao hắn cũng không biết Tuyền lúc nào không tại, nếu là mỗi thời mỗi khắc đều như vậy bưng giá đỡ, hơn nữa còn muốn duy trì liên tục 5 tháng khá dài, liền xem như hắn cũng chịu không được. Tại trong yên tĩnh hắn hồi tưởng một chút chuyện đêm nay, cái này làm Cản Đan có thần kỳ như thế tác dụng, liền xem như hắn cũng bèn bèn chỉ còn lại 2 viên, nhưng hắn vẫn là bán cho Chu Phàm. Bởi vì thời gian khả năng không nhiều, ngươi cần phải nhanh lên trưởng thành. Hắn khẽ thở dài nói, nếu là thời gian đến, ngươi còn không hợp cách, cái kia ta chỉ có thể cùng thuyền đi đối mặt trận này kiếp nạn. 2 ngày sau đó, Chu Phàm đã thông qua cái này 2 viên chân quý đan dược thuận lợi bước vào phân thần cảnh hậu kỳ. Cấp tốc như vậy tiến giai, với hắn mà nói, cũng coi là hiếm có thể nghiệm, thực sự quá nhanh, khó tránh khỏi để hắn sinh ra một loại hư ảo cảm giác. Ta chỉ là dùng 3 ngày thời gian liền hoàn thành phân thần cảnh tu sĩ khả năng cần tốn hơn 100 thậm chí 200 năm mới có thể hoàn thành sự tình. Dạng này có thể hay không xuất hiện tâm cảnh bất ổn. Thế nhưng là hắn không có phát hiện chính mình đạo tâm xuất hiện bất kỳ tì vết, ổn định cực kỳ, này mới khiến hắn yên lòng. Hắn tiến vào phân thần cảnh hậu kỳ, liền không có vội vã đi cân nhắc tiến vào thuần dương cảnh sự tình, dù sao hắn hiện tại còn thiếu Vạn Quốc Chi Hoàng nhiều như thế lớn sáng trùng, hiện tại vẫn là trước vững chắc một chút cảnh giới. Dù tốc bất đạt, hắn có chút chột dạ cảnh cáo chính mình, không có tiếp tục bế quan, Chu Phàm mỗi ngày lại khôi phục như thường. Đi bản tướng thi đọc sách, lúc không có chuyện gì làm liền lợi dụng gian vực xuyên qua về lại ngụy, đi gặp một chút con cái của mình còn có trùng nương những thân nhân này. Như thế qua mấy ngày, Chu Phàm tìm một cơ hội, cùng Tạ Xuân Thủy nói chuyện phiếm lúc hỏi, tại giới lao hội muốn trở thành giới lao, chỉ có tiến vào thuần dương cảnh mới có thể, 25 vị giới lao đại nhân đều có thuần dương cảnh ở trên thực lực, liền là không biết có bao nhiêu giới lao đã đạo phủ cảnh đâu. Thuần dương cảnh tiếp theo cảnh liền là đạo phủ cảnh. Mới gia nhập giới lao hội tu sĩ hiếu kỳ giới lao thực lực, đây là rất tầm thường sự tình. Tạ Xuân Thủy tới từ Man Tinh giới danh môn đại phái, hắn không có suy nghĩ nhiều cười nói, Chu Minh hỏi ta xem như hỏi đúng người, đổi những người khác, khả năng không cách nào nói cho ngươi quá chi tiết tình huống, muốn theo thuần dương cảnh tiến vào đạo phủ cảnh, vô cùng khó khăn. Đến mức có bao nhiêu khó, giống như chúng ta loại này xuất du cảnh tu sĩ, tạm thời không cách nào biết được, hiểu rõ quá nhiều cũng không có ý nghĩa, kỳ thật ta cũng không rõ ràng có bao nhiêu khó, bất quá sư phụ ta nói rất khó, sư phụ ta thường xuyên vì thế phiền não mấy trăm năm, lại như cũng không cách nào tiến vào đạo phủ cảnh. Chu Phàm đã sớm biết rõ Tạ Xuân Thủy sư phụ Tử Tiêu Tử là giới lao hội bên trong một cái giới lao, hắn kinh ngạc nói, Tử Tiêu Tử tiền bối không phải đạo phủ cảnh sao? Tử Tiêu Tử tại giới lao bên trong hy vọng cũng không nhỏ. Hắn nha dĩ nhiên không phải. Tạ Xuân Thủy trêu chọc nói, sư phụ mỗi lần bế quan trước đều nói lần này khẳng định được, nhưng kết quả bế quan đi ra đều là mặt tối sầm lại thất bại. Nếu để cho sư phụ ngươi biết rõ ngươi như thế cười trên nỗi đau của người khác, ngươi sợ rằng liền muốn không may. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hắn phụ hòa nói, Tử Tiêu Tử tiền bối đều không phải đạo phủ cảnh, đây quả thật là rất khó. Cái kia giới lao bên trong tiến vào đạo phủ cảnh sợ rằng không đủ một nửa a. Một nửa? Tạ Xuân Thủy cười ha ha, Chu Minh, ngươi ý tưởng này quá lạc quan, ta nói cho ngươi. Tạ Xuân Thủy nhìn thoáng qua bản tướng thi, cũng chỉ có hai người bọn họ tại, hắn mới hạ giọng nói, sư phụ ta nói giới lao hội bên trong chỉ có ba vị giới lao là đạo phủ cảnh, nhưng có người hay không vụng trộm che giấu cảnh giới cũng không biết, bất quá cho dù có, cái kia cũng nhiều nhất là một hai cái. Nói cách khác giới lao hội giới lao rất có thể không đủ năm ngón tay số lượng. Chu Phàm trong lòng hơi nhúc nhích một chút, ta nghĩ nếu như tiến vào đạo phủ cảnh, đối bọn hắn môn phái còn có bọn hắn tại giới lao hội bên trong địa vị đều có rất lớn đề cao, bọn hắn không cần thiết che giấu chính mình cảnh giới. Đúng thế. Tạ Xuân Thủy cười gật đầu nói, nếu như đổi ta, ta cũng sẽ không giấu giếm chính mình tiến vào đạo phủ cảnh sự thật, bởi vì đó căn bản không cần thiết. Tạ Xuân Thủy xách một tiếng có chút hâm mộ nói, một khi tiến vào đạo phủ cảnh, tại Man Tinh giới thế nhưng là có thể đi ngang, cần gì phải che giấu đâu. Cái kia giới lao hội cũng chỉ có ba cái đạo phủ cảnh. Chu Phàm đồng dạng lộ ra biểu tình hâm mộ hiếu kỳ hỏi, không biết là cái nào ba vị giới lão? Đương nhiên là Tần lão, Thang lão còn có. Tạ Xuân Thủy suy nghĩ một chút lắc đầu nói, còn có vị tiền bối kia ta chưa thấy qua, sư phụ cũng không quá xác nhận lai lịch của hắn, chỉ nói là hắn tự xưng Hoàng Y Địa Hiệp. Hoàng Y Địa Hiệp. Chu Phàm cho rằng đây không phải danh tự, mà là một cái danh hiệu. Tạ Xuân Thủy nói Tần lão, Thang lão, không phải là không muốn nói danh tự, mà là Tạ Xuân Thủy cũng không biết danh tự. Vị kia Hoàng Y Địa Hiệp không biết lai lịch, cũng có thể gia nhập giới lao hội sao? Chu Phàm cái này thật là tò mò. Ta kỳ thật cũng kỳ quái vì cái gì không biết lai lịch hắn có thể gia nhập giới lao hội. Tạ Xuân Thủy trong mắt chuyển động, ta cũng dạng này hỏi qua sư phụ ta, nhưng lúc đó sư phụ mặt liền lên lại, đem ta đánh một trận. Ta một trận này không có phí công đánh, ta đại khái đoán được đây là có chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Tạ Xuân Thủy trên mặt ý cười nói, đó là bởi vì Hoàng Y Hiệp rất mạnh đến để giới lao hội không cách nào ngăn được hắn gia nhập giới lao hội. Sư phụ người này thích sĩ diện, đoán chừng là cùng cái khác giới lao tại Hoàng Y Hiệp nơi đó cắm một cái không lớn không nhỏ bộ nhào, bằng không sẽ không nói lên việc này liền không nhịn được mặt muốn đánh ta một trận. Chu Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy Tạ Xuân Thủy cái suy đoán này có chút đạo lý, chỉ cần cái này Hoàng Y Hiệp đủ mạnh, hẳn không có người có thể ngăn được hắn gia nhập giới lao hội. Nói cách khác vị kia Hoàng Y Hiệp khả năng không chỉ là đạo phủ cảnh. Chu Phàm hai hàng lông mày trao lên nói. Chương 1761. Giới lao cảnh giới chương 1761, giới lao cảnh giới Tạ Xuân Thủy hắc một tiếng cười nói, cái này không biết, bất quá ta muốn hẳn không có khoa trương như vậy, nếu là đạo phủ phía trên cảnh giới, hắn khả năng liền nhất thống giới lao hội, mà không phải chỉ gia nhập giới lao hội. Ta đoán vị này Hoàng Y Hiệp lao tiền bối, khả năng là đạo phủ viên mãn cảnh giới, nếu là luận thực lực, giới lao hội bên trong sợ rằng không là đối thủ của hắn. Nhưng có chút kỳ quái chính là hắn không có báo ra chính mình môn phái lai lịch, trở thành giới lao đối với hắn có chỗ tốt gì? Giới lao hội đối với hắn trợ giúp hẳn là rất ít. Tạ Xuân Thủy lúc nói trên khuôn mặt lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu. Chu Phàm đồng dạng không rõ, hắn thuận miệng nói, hắn có thể là vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, vì thủ hộ hòa bình của thế giới, mới gia nhập giới lao hội. Tạ Xuân Thủy. Chu Phàm lại cùng Tạ Xuân Thủy trò chuyện một hồi cái khác chủ đề, quay người đọc sách đi. Nói là đọc sách, nhưng hắn tâm tư cũng không có đặt ở trên sách, hắn tìm Tạ Xuân Thủy trò chuyện giới lao cái đề tài này, đương nhiên không phải chỉ là nhàn rỗi nhàm chán. Hắn muốn làm rõ Đồng Khai Tế, Lâm Hạo Càn hai cái này giới lao thực lực. Vì không làm cho hoài nghi, hắn không có nâng bất luận cái gì liên quan đến Đồng Khai Tế, Lâm Hạo Càn vấn đề, mà lại áp dụng loại này quanh co lòng vòng biện pháp, dạng này sau đó chuyện gì xảy ra, liền xem như Tạ Xuân Thủy đều khó có khả năng sinh ra cái gì hoài nghi. Theo Tạ Xuân Thủy lộ ra tin tức nhìn, Đồng Khai Tế, Lâm Hạo Càn hẳn không có tiến vào đạo phụ cảnh, mà là thuần dương cảnh. Nếu như chỉ là thuần dương cảnh, ánh mắt của hắn lấp lóe. Đương nhiên Tạ Xuân Thủy vẫn là muốn tìm cách chứng thực một chút mới được. Hắn gia nhập giới lao hội thời gian còn thấp, tăng thêm thâm cư không ra ngoài, tại bản tướng ti cũng là cùng Tạ Xuân Thủy giao tình tốt một chút, giới lao hội những người khác liền càng không nhận ra. Vì lẽ đó hắn không có khả năng hướng giới lao hội những người khác tìm hiểu giới lao cảnh giới vấn đề. Nhưng hắn còn có những biện pháp khác. Đến buổi trưa, hắn liền lấy cơ muốn tới bên ngoài mua một chút tu luyện vật, sớm rời khỏi bản tướng ti. Theo giới lao hội đi ra, hắn theo man giới thiên thành một cái phồn hoa náo nhiệt thương thị đi qua lúc, đã dùng huyễn thuật ngụy trang thành một cái gương mặt âm trầm nam tử trung niên. Rời khỏi thương thị, hắn vừa đi vừa nghỉ, tại một chút cửa hàng mua đan dược linh tài những vật này, cuối cùng đi tới quận cu é cuối con đường, hắn nhìn thấy bí mật cát. Trong nội tâm hắn mơ hồ có kiêng kỵ, hắn cũng là đến man giới thiên thành mới biết được, man giới thiên thành đồng dạng có bí mật cát tồn tại, bí mật cát trải rộng toàn bộ man tinh giới, phạm vi lớn, so với hắn nghĩ còn rộng lớn hơn. Liên tính tại đại ngụy, bởi vì quan gia đả kích, bí mật cát cũng không có hoàn toàn biến mất, mà là làm việc càng thêm bí ẩn. Cái này bí mật cát cửa tiệm cùng tại đại ngụy thấy không sai biệt lắm. Bất quá mở cửa phụ lại là cùng đại ngụy so sánh có biến hóa, tất cả những thứ này Chu Phạm đều đã tra rõ ràng. Hắn đi đến gõ gõ cửa gỗ, màu đen phủ quang tại cạnh cửa lưu động, ở trung tâm cánh cửa hiện lên hắc quang vòng tròn. Hắn duỗi ngón tại hắc quang vòng tròn bên trên cấp tốc vẽ một đạo phù thành, màu đen phủ quang tiêu tán, cửa gỗ tự động mở ra. Chu Phạm đi bảo, cửa gỗ đóng lại, trong bóng tối có u lam hào quang hiện lên, gian phòng nháy mắt sáng lên, tấm ván gỗ mặt đất dâng lên u lam phủ tuyến hóa thành bàn tròn cùng hai tấm cái ghế. Trên một cái ghế rất nhanh liền có một cái bóng đen hiện lên, hắn đang nhìn chăm chú Chu Phạm. Khách nhân mời ngồi. Chu Phàm ngồi xuống, đem một cái túi chứa vật để lên bàn, đây là tiến vào bí mật các cần đặt câu hỏi phí tổn. Túi chứa vật rất nhanh liền đến bóng đen trong tay, hắn không có mở ra xem xét bên trong nguyên thạch số lượng, mà là trực tiếp thu vào. Chi tiết này để Chu Phàm minh bạch, cái bóng đen này nếu không phải là đã tiến vào linh địa cảnh, liền là thông qua thủ đoạn đặc thù có thể biết rõ túi chứa vật nguyên thạch số lượng. Không biết khách nhân muốn hỏi thăm tin tức gì. Bóng đen kia gõ gõ u lam mặt bàn, mở lời hỏi thăm. Ta muốn hỏi thăm tin tức cùng giới lão hội giới lão liên quan đến, không biết bọn hắn có hay không tại bí mật các giao nộp giữ bí mật tiền. Chu Phạm nhàn nhạt hỏi, nếu là giao nộp giữ bí mật tiền, cái kia muốn tra những này giới lao tin tức, vậy liền cần nỗ lực vượt qua giữ bí mật tiền đại giới. Cái này muốn xem khách nhân muốn hỏi chính là vị nào giới lao. Bóng đen chậm rãi nói, có giới lao đã giao nộp giữ bí mật tiền, có không có, nếu như khách nhân muốn biết cụ thể đến ai giao nộp giữ bí mật tiền, vấn đề này cần 1000 khối nguyên thạch. Chu Phạm có chút nhíu mày, hắn lấy ra một trương giá trị 1000 khối nguyên thạch nguyên phiếu đặt ở U Lam mặt bàn bên trên. Nguyên phiếu tại Man Tinh giới rất nhiều địa phương đều có thể hối đoái thành nguyên thạch, U Lam hào quang hiện lên, nguyên phiếu rất nhanh liền đến bóng đen trong tay. Hắn lại bấm tay gõ bàn một cái, trên mặt bàn hiện lên danh sách, ghi chú giới lao hội 25 cái giới lao những cái nào giao nộp giữ bí mật tiền, những cái nào không có giao nộp giữ bí mật tiền, đều liếc qua thấy ngay. Chu Phạm nhìn xem danh sách, phát hiện có 10 cái giới lao giao nộp giữ bí mật tiền, còn lại 15 cái giới lao không có giao nộp giữ bí mật tiền, nhân số rất ít để hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn rất nhanh hiểu được, giới lao bọn họ đều là sừng sững tại Man Tinh giới đỉnh, bọn hắn đủ mạnh liền không sợ người tra bọn hắn liền tính thật sự có bí mật, cũng không thể dễ dàng như thế điều tra ra. Để hắn cảm thấy cao hứng là Đồng Khai Tế cùng Lâm Hạo Cẩn đều không có giao nộp giữ bí mật tiền. Ta muốn biết cái này không có giao nộp giữ bí mật tiền 15 cái giới lao chân thực cảnh giới, muốn bao nhiêu nguyên thạch? Chu Phạm hỏi. Khách nhân xin chờ một chút. Bóng đen rời xa U Lam mặt bàn, dung nhập góc tối. Chu Phạm kiên nhẫn chờ lấy, một hồi bóng đen lần nữa trở về, hắn nói, thật đáng tiếc nói cho khách nhân, cái này 15 cái giới lao bên trong chúng ta trước mắt chỉ có thể xác nhận 14 vị giới lao chân thực cảnh giới, mà lại giới hạn tại nửa năm trước, tại nửa năm này thời gian bên trong, bọn hắn có hay không có tiến bộ, chúng ta cũng rất khó đi chứng thực. Nếu là dạng này, cảnh giới của bọn hắn liền tùy tiện các ngươi nói đúng, liền là công lao của các ngươi, nói sai, ta cũng vô pháp trách cứ các ngươi cho tin tức giả. Chu Phạm cười lạnh nói, giới lao bọn họ cảnh giới cao, bọn hắn muốn tiến bộ cũng rất khó, huống chi chỉ là thời gian nửa năm, cho nên chúng ta tin tức độ chuẩn xác rất cao. Bóng đen nói, chúng ta chỉ là đem tình huống nói cho khách nhân có thể tự động lựa chọn có hay không mua tin tức. Ai cảnh giới không cách nào xác nhận? Chu Phạm hỏi, cái này có thể miễn phí trả lời khách nhân. Bóng đen nói, là Hoàng Y Địa Hiệp. Hoàng Y Địa Hiệp. Hoàng Y Địa Hiệp đúng là cái này 15 cái giới lao bên trong. Chu Phạm suy nghĩ một chút hỏi, Hoàng Y Địa Hiệp lai lịch ra sao các ngươi biết sao? Không biết. Bóng đen lắc đầu nói, nếu là khách nhân biết rõ liên quan tới vị này Hoàng Y Địa Hiệp bất cứ chuyện gì, chúng ta có thể giá cao thu mua những tin tình báo này. Ta làm sao có thể biết rõ? Chu Phạm cười nói, vậy cái này 14 vị giới lao chân thực cảnh giới tin tức cần bao nhiêu nguyên thạch? 3 vạn khối nguyên thạch. Bóng đen rất báo tưởng ra giá cả. Một khối nguyên thạch ước chừng tương đương 1000 nguyên tệ, 3 vạn khối nguyên thạch chẳng khác nào 3000 vạn nguyên tệ. Đương nhiên cái này 3000 vạn huyền tệ là chỉ đại kiếp tiến đến trước huyền tệ, hiện tại đại ngụy cảnh nội tiền tệ bị giảm giá trị lợi hại, liền có chút khó mà tính toán. Chương 1762. Nhà ngươi cung chủ không phải người. Chương 1762. Nhà ngươi cung chủ không phải người. 3 vạn khối nguyên thạch, không khỏi quá đắt một chút. Chu Phạm trầm giai nói, kỳ thật giới lao bọn họ cảnh giới cũng không khó nghe nóng. 3000 vạn huyền tệ đối với hiện tại Chu Phạm đến nói, cũng không tính đắt, nhưng cũng phải nhìn tin tức có đáng giá hay không. Đương nhiên không khó. Bóng đen khẽ cười nói, nhưng tin tức cũng có thật giả phân chia, khách nhân đến bí mật cát khẳng định là muốn lấy được chân thực tin tức, đây chính là giới lao, tu sĩ tầm thường khó mà tiếp xúc tồn tại, khách nhân trước đó biết rõ cảnh giới của bọn hắn nói không chừng là nghe nhầm đồn bậy. Chu Phạm không tiếp tục nói, bởi vì hắn đúng là muốn theo bí mật các nơi này chứng thực Đồng Khai Tế cùng Lâm Hạo Cản cảnh giới, hắn lấy ra 3 tấm giá trị 1 vạn khối nguyên thạch nguyên phiếu đặt ở trên mặt bàn. U Lam mặt bàn hào quang hiện lên, nguyên phiếu rất nhanh tới bóng đen trong tay, hắn chỉ là lướt qua, thu hồi nguyên phiếu, lại là dùng ngón tay gõ bàn một cái. Chu Phạm trước mặt U Lam mặt bàn hiện lên từng hàng chữ, hắn xem hết về sau, khóe miệng giật giật, cái này cùng Tạ Xuân Thủy nói không có nửa điểm khác nhau. Đồng Khai Tế cùng Lâm Hạo Càn cảnh giới thật là thuần dương cảnh, coi như ta dùng tiền mua cái an tâm. Chu Phạm Yên lặng an ủi chính mình, hắn không tiếp tục hỏi vấn đề gì, mà là đứng lên rời đi. Bất quá hắn lúc đứng lên, lại nghĩ tới một cái quan trọng hơn vấn đề, nhìn xem bóng đen kia nói, các ngươi biết rõ đại kiếp chuẩn xác tiến đến thời gian sao? Không biết, loại chuyện này từ trước đến nay không cách nào dự đoán. Bóng đen trả lời. Chu Phạm chỉ là khẽ gật đầu, rời khỏi gian này tối tăm cái nhà. Chu Phạm sau khi ra ngoài, bóng đen y nguyên ngồi bất động, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, người kỳ quái, tại sao lại muốn tới hỏi thăm 14 vị giới lao cảnh giới? Chẳng lẽ có thế lực muốn đối giới lao hội động thủ sao? Chỉ là gần nhất cũng không nghe thấy phong thanh gì. Hắn còn hỏi đại kiếp sự tình, đại kiếp sự tình hẳn là Lâm thời này lòng thăm hỏi. Bóng đen không nghĩ ra, chỉ có thể đem việc này ghi chép lại, lưu lại chờ về sau quan sát. Bí mật các đương nhiên sẽ để cho người theo dõi đi ra khách nhân, nhưng dám đến bí mật các mua tin tức khách nhân bình thường đều đã sớm chuẩn bị, không phải dễ dàng như vậy liền có thể theo dõi tra ra khách nhân thân phận, hắn đối với cái này cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Sự thật chứng minh cái nhìn của hắn là đúng, bọn hắn người mất dấu. Chu Phạm lại kiên nhẫn chờ hai ngày trôi qua về sau, hắn mới xin nghỉ nói muốn tiếp tục bế quan tu luyện. Vừa về tới chỗ ở, hắn liền mở ra trận pháp, dạng này cho dù có người đến tìm hắn, cũng nhiều nhất là cho hắn nhắn lại, nếu không phải là đặc biệt khẩn cấp, sẽ không có người dám quấy rầy một cái tu sĩ bế quan tu luyện, đây là rất phạm vào kỵ hủy sự tình. Càng sẽ không xung kích một cái tu sĩ bế quan tu luyện mở ra trận pháp, này bằng với kết xuống sinh tử đại thủ. Huống chi đây là tại giới lao hội, một khi có người dám xung kích hắn trận pháp, khẳng định sẽ có người ra mặt ngăn cản, liền tính thật xuất hiện loại này cực đoan tình huống hắn cũng không cần sợ hãi. Bố trí xong trận pháp về sau, hắn liền mang theo tiểu bội theo gian vực bên trong xuyên qua rời khỏi. Theo gian vực đi ra đến, hắn đặt mình vào tại một cái xanh biếc rừng núi bên trong, hắn không có dừng lại thêm, mà là linh niệm tản ra, đồng thời lấy ra địa đồ, xác nhận vị trí của mình, liền nhấc lên tiểu muội, bay lên. Bay một hồi lâu, hắn nhìn thấy một tòa xanh biếc ngọc thạch xây dựng ở Tung Sơn trùng điệp cung điện. Hắn mặt lộ lanh ý, đây là Huyền Hồ Cung, Đồng Khai Tế liền là Huyền Hồ Cung cung chủ. Có Đồng Khai Tế dạng này thuần dương tu sĩ tọa trấn, Huyền Hồ Cung tại Man Tinh giới là xếp hạng hàng đầu thế lực lớn. Chu Phàm không có để ý, hắn huyền thuật mời hắn hình dạng y phục đều có biến hóa rất lớn, trực tiếp biến thành trước kia bị hắn giết chết thiên hạ đệ tam bộ dáng. Hắn khổng lồ linh niệm lan tràn mà đi, đem cả tòa Huyền Hồ Cung đều bao phủ. Đồng Khai Tế, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Như lôi đỉnh thanh âm tản ra, khiến cho Huyền Hồ Cung bên trong tất cả mọi người nghe được. Đám người hai mặt nhìn nhau, là ai dám dạng này gọi thẳng cung chủ bọn họ danh tự? Xanh biết ngọc thạch cung điện lập tức có tầm 10 tên tu sĩ bay ra, trong đó một người cầm đầu lão giả đánh giá Chu Phàm, phát hiện không biết về sau, hắn chắp tay không tiêu ngạo không tự tin nói, bị nhân Huyền Hồ Cung phó cung chủ Công Tôn Thượng Thư, không biết các hạ là ai, lại vì sao tìm chúng ta cung chủ? Dám ở Huyền Hồ Cung nói ra lời như vậy, chỉ cần không phải tên điên liền là thực lực cường đại tu sĩ, nói không chừng thực lực cùng bọn hắn cung chủ tương đương, Công Tôn Thượng Thư cũng không dám quá xúc động. Tên của ta nói ngươi cũng không biết, nói để làm gì? Chu Phàm lạnh mặt nói, nhà ngươi cung chủ đâu? Kỳ thật Chu Phàm lòng dạ biết rõ, Đồng Khai Tế bây giờ còn tại giới lão hội, cung chủ có chuyện làm, chúng ta không dám quấy rầy. Công Tôn Thượng Thư cao mày nói, các hạ tìm nhà ta cung chủ vì chuyện gì? Có thể cùng ta nói. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, nhà ngươi cung chủ không phải người, vụ trộm đem nhà hàng xóm của ta một đầu lợn xề cho lên, việc này nhất định phải cho hàng xóm của ta một cái thuyết pháp. Cả tòa Huyền Hồ Cung đều là yên tĩnh không tiếng động, không chung mười mấy Huyền Hồ Cung tu sĩ sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra cực kỳ giận dữ, bọn hắn Huyền Hồ Cung chưa từng bị dạng này nhục nhã qua. Các hạ không khỏi quá phận. Công Tôn Thượng Thư trầm giọng nói, nếu là không cho ra một hợp lý lời giải thích, các ngươi muốn như thế nào? Chu Phàm ha ha cuồng tiếu ngắt lời nói, thân thể của hắn có một cái nguyên thần bay ra. Nguyên thần vừa mới hiện thân, khổng lồ bàng bạc nguyên thần lực lượng mãnh liệt mà ra, cái này nguyên thần liền như một vòng mặt trời chói chang, cường đại uy áp khiến cho Công Tôn Thượng Thư mười người kém chút khống chế không nổi, từ không trung rơi xuống. Mà phía dưới Huyền Hồ Cung võ giả tu sĩ thậm chí hai chân mềm nhũn, ngược lại ngồi dưới đất. Thuần Dương cảnh. Quả nhiên là Thuần Dương cảnh. Công Tôn Thượng Thư đồng tử co vào, phía sau rốt cuộc nói không nên lời. Phía sau hắn tầm mười mấy tu sĩ đều là trên mặt hiện lên kinh hãi, nếu là trước mắt thần bí nhân này vừa có ý động thủ, bọn hắn sẽ lập tức trốn về trong cung. Tại cái này mười mấy tu sĩ bên trong, bao quát Công Tôn Thượng Thư ở bên trong có 5 cái phân thần cảnh, nhưng phân thần cảnh cùng thuần dương cảnh chỉ là trên lệnh một cảnh giới, lại là trời cùng đất trên lệnh. Bọn hắn liền tính toàn bộ cùng một chỗ lên, cũng không thể nào là thuần dương cảnh tu sĩ đối thủ. Hiện tại không có người nhắc lại Chu Phàm dùng ngôn ngữ nhục nhã bọn hắn sự tình, thực lực đối phương mạnh hơn bọn họ, nhục nhã bọn hắn lại có thể thế nào? Chu Phàm lạnh lùng nói, ta kiên nhẫn có hạn, mời Đồng Khai Tế cút ra đây cho ta, nếu không ta liền tiêu diệt các ngươi. Cung chủ không tại trong cung, ra ngoài đi. Công Tôn Thượng Thư nuốt một chút nước bọt nói, chúng ta sẽ mau chóng mời cung chủ trở về, mong rằng tiền bối kiên nhẫn chờ đợi. 3 ngày thời gian, ta muốn ở chỗ này nhìn thấy các ngươi cung chủ. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, còn có để các ngươi cung chủ không muốn tìm giúp đỡ, đầu năm nay ai không có mấy cái hảo hữu. Thật muốn tìm, ta sẽ để cho hắn hối hận. Nguyên thần thu về, cái kia cường đại uy áp mới tiêu trừ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chu Phàm quay người bay khỏi, chỉ là mấy tức ở giữa, liền biến mất tại Công Tôn Thượng Thư bọn hắn trước mắt. Về trước đi. Công Tôn Thượng Thư cố ổn định tâm thần trầm giọng nói. Phía sau hắn tu sĩ liên tục gật đầu, đám người rất nhanh liền trở lại Huyền Hồ Cung bên trong. Trở lại Huyền Hồ Cung, bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm, có trong cung đại trật tại, cái kia thuần dương cảnh tu sĩ muốn giết vào trong cung, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chương 1763. chỉ sợ vạn nhất chương 1763, chỉ sợ vạn nhất cung chủ lúc nào trêu chọc người lợi hại như vậy. Cái này làm sao bây giờ? Hắn lần sau nếu tới, chúng ta lại nên như thế nào ứng phó? Chúng ta cũng không thể cả một đời trốn ở chỗ này không đi ra. Huyền Hồ cung các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đều là trông mong nhìn xem Công Tôn Thượng Thư. Hoảng cái gì mà hoảng? Công Tôn Thượng Thư nổi giận nói, liền tính hắn là thuần dương cảnh lại như thế nào, cung chủ đồng dạng là thuần dương cảnh. Nhớ tới Đồng Khai Tế, đám người cái kia bởi vì thảo luận mà hốt hoảng trái tim lại là miễn cưỡng chấn định xuống dưới, cái này cũng trách không được bọn hắn, cái kia dù sao cũng là thuần dương cảnh tu sĩ, tại Man Tinh giới thế nhưng là sừng sững tại đỉnh tu sĩ. Công Tôn Thượng Thư không kiên nhẫn phất phắt tay, các ngươi tất cả lui ra, ta muốn hướng cung chủ bẩm báo việc này. Sự tính liên quan thuần dương cảnh, hắn cũng chỉ có thể nói cho Đồng Khai Tế, nếu không bằng hắn cùng Huyền Hồ cùng những trưởng lão này, cũng không có bản sự ứng phó được, kỳ thật đừng nói các trưởng lão bối rối, trong nội tâm hắn cũng hoảng sợ cực kỳ. Các trưởng lão lui ra về sau, Công Tôn Thượng Thư liền lấy ra một viên màu tím ngọc phù, đem chân nguyên rót vào quả ngọc phù này bên trong, ngọc phù tản mát ra tử quang nhàn nhạt. "Chuyện gì?" Đồng Khai Tế thanh âm theo ngọc phù bên trong truyền ra. "Cung chủ, vừa mới có một cái thuần dương cảnh tu sĩ tới cửa tìm người phiền phức." Công Tôn Thượng Thư cung kính nói, "Hắn đã rời khỏi, nói 3 ngày sau hắn sẽ lại đến." Thuần dương cảnh tu sĩ. Đồng Khai Tế thanh âm trở nên có chút trầm thấp, "Ngươi xác nhận là thuần dương cảnh sao? Nhận ra hắn là ai sao?" "Xác nhận, không có sai, nguyên thần của hắn bay ra ngoài, hiện ra cường đại thuần dương uy áp." Công Tôn Thượng Thư nói, "Ta không nhận ra hắn là ai, hắn khả năng là ngụy trang, hỏi hắn danh tự hắn cũng không có nói. Vậy hắn lấy lý do gì tìm ta phiền phức?" Đồng Khai Tế hỏi. "Lý do này là hắn nói hiệp nói vượng, hoàn toàn không thể tin. Có thể tin hay không, ta sẽ phán đoán." Đồng Khai Tế đánh gãy Công Tôn Thượng Thư nói. Công Tôn Thượng Thư sắc mặt chỉ trệ, hắn bội nói, "Hắn nói cung chủ ngươi đem nhà hắn hàng xóm lợn xế cho lên." Đồng Khai Tế tức điên mà cười, "Thật sự là thật can đảm, hiện tại ngươi đem sự tình từ đầu tới đuôi cho ta nói một lần, đừng có bất luận cái gì bỏ sót. Nếu là thuần dương cảnh tu sĩ, vậy hắn một cái chi tiết đều không muốn bỏ qua." Công Tôn Thượng Thư liền đem sự tình cẩn thận nói một lần, sau khi nói xong, hắn liền yên tĩnh chờ lấy Đồng Khai Tế lên tiếng. Một lát sau, Đồng Khai Tế mới nói ra, "Các ngươi chủ quan, hắn nói tìm ta gây phiền phức, các ngươi liền không nên vội vã theo trong phủ trận lao ra. Vạn nhất hắn muốn giết các ngươi những này theo phủ trận đi ra người, một cái cũng không sống nổi." Công Tôn Thượng Thư sắc mặt trắng bệnh, bởi vì Đồng Khai Tế thực sự nói thật, chẳng qua là lúc đó tình huống khẩn cấp, bọn hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Hiện tại hồi tưởng lại, xác thực đáng sợ, liền tính hắn cùng cái khác mấy cái đều đã tiến vào phân thần cảnh, đồng thời tách ra nguyên thần đến bảo mệnh, nhưng bị hủy diệt nhục thân cùng nguyên thần, dạng này đại giới không khỏi quá nặng nề. Công Tôn Thượng Thư mặt lộ hổ thẹn nói, "Là chúng ta chủ quan. Huyền Hồ cung thái bình quá lâu, khiến cho các ngươi liền cái kia có lòng cảnh giác đều không có." Đồng Khai Tế lạnh lùng nói, "Hiện tại là thời đại nào, là đại kiếp dấu hiệu nổi lên bốn phía, đại kiếp tùy thời đều có thể triệt để hàng lâm thời đại, tại dạng này thời đại, liền xem như ta, cũng không dám ngông cuồng nói rằng liền có thể sống qua đại kiếp. Chẳng lẽ các ngươi liền cho rằng Huyền Hồ cung có thể một chút việc đều không có sao?" "Cung chủ dạy rất đúng, đợi chút nữa ta liền để cho tất cả mọi người coi đây là cảnh cáo, sau đó không thể còn tiếp tục như vậy." Công Tôn Thượng Thư thở sâu, vội vàng đáp lại nói. Đồng Khai Tế chỉ điểm vài câu, lại ngược lại nói ra, "Người kia không rõ lai lịch, nhưng hắn tất nhiên không có hạ sát thủ, nói rõ sự tình chưa hẳn rất nghiêm trọng, vô luận như thế nào, ta sẽ mau chóng trở về, tại ta trở về trước đó, ngươi nhìn xem trong cung người, để bọn hắn tận lực đừng ra ngoài." Công Tôn Thượng Thư đáp ứng xuống. Chu Phàm rời xa Huyền Hồ cung về sau, hắn liền mang theo tiểu muội theo gian vực xuyên qua, trở lại chỗ ở của mình. Trở về sau, hắn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, hắn sở dĩ làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì Đồng Khai Tế là giới lão, nếu như Đồng Khai Tế một mực trốn ở giới lão hội, hắn muốn tìm đối phương phiền phức căn bản là chuyện không thể nào. Thậm chí Đồng Khai Tế lúc nào sẽ rời khỏi giới lão hội, hắn cũng không có khả năng biết rõ. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể đi Huyền Hồ cung tới cửa gây sự với Đồng Khai Tế. Chỉ có hiện ra thuần dương cảnh tu vi, mới có thể đem Đồng Khai Tế bức về Huyền Hồ cung. Làm như vậy có một cái rất lớn thiếu hụt, đó chính là sẽ để cho Đồng Khai Tế có chỗ chuẩn bị. Đồng Khai Tế biết mình muốn đối mặt một cái cùng hắn cùng là thuần dương cảnh tu sĩ, khẳng định sẽ cẩn thận từng ly từng tí ứng đối, thậm chí Chu Phàm cũng không biết Đồng Khai Tế sẽ như thế nào ứng đối. Dạng này liền không cách nào hữu tâm tính vô tâm. Đương nhiên hắn không có giết Huyền Hồ cung người, chỉ nói là vài câu lời hung ác, chính là vì để Đồng Khai Tế sai lầm phán đoán sự tình nặng nhẹ trình độ. Chỉ cần Đồng Khai Tế cho rằng sự tình không phải rất nghiêm trọng, vậy liền có thể sẽ không mời thuần dương cảnh tu sĩ hỗ trợ, dù sao muốn mời một vị thuần dương cảnh tu sĩ hỗ trợ, đại giới cũng sẽ không thiếu. Đến mức mời đến thuần dương cảnh ở trên đạo phủ cảnh, vậy thì càng không có khả năng. Đương nhiên nghĩ là nghĩ như vậy, Chu Phàm cũng không có đối với cái này mang trong lòng may mắn, hắn đã làm tốt đối mặt hai cái thuần dương cảnh tu sĩ hoặc một thuần dương một đạo phủ chuẩn bị. Thu hồi truyền âm ngọc phù, Đồng Khai Tế sắc mặt trở nên âm tình bất định, hắn không biết cái kia không hiểu thấu đi ra thuần dương cảnh tu sĩ là ai, hắn đương nhiên cũng có cựu địch, nhưng đây đều là thuần dương cảnh chuyện lúc trước. Hắn tiến vào thuần dương cảnh về sau, những cái kia cựu địch đại đa số không phải trốn đi liền là chết rồi, đủ tư cách làm hắn đối thủ lắc đắc không có mấy. Cũng chính vì vậy, hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, có bị nào thuần dương cảnh tu sĩ lúc này đến tìm hắn phiền phức, nhưng lại không có đối Huyền Hồ cung hạ sát thủ. Hắn gần nhất cũng không có đắc tội người nào. Có lẽ không phải bởi vì ta, mà là bởi vì Huyền Hồ cung có người nào đắc tội cái kia thuần dương cảnh tu sĩ tiểu bối, liền bị tìm tới cửa, hắn kiềm chế thân phận đương nhiên sẽ không tìm những cái kia vãn bối phiền phức, liền nói là đến tìm ta. Hắn biết rõ, Man tinh giới đương nhiên sẽ không chỉ có giới lao hội tồn tại thuần dương cảnh tu sĩ, trên thực tế có một ít tính cách quái gở lại có thể bước vào thuần dương cảnh tu sĩ là khinh thường tại gia nhập giới lao hội, tu sĩ kia liền có thể là như vậy tình huống. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn buông lòng không ít, người kia cảnh cáo hắn không cần mời ngoại viện, trên thực tế biết rõ đối phương là thuần dương cảnh tu sĩ về sau, hắn liền không có ý định nhờ người ngoài, bởi vì nếu là hắn mời đến một vị thuần dương cảnh tu sĩ, người kia muốn đánh thắng hắn cùng một cái thuần dương cảnh tu sĩ căn bản là không có khả năng, nhưng vấn đề là hai cái thuần dương cảnh tu sĩ muốn ngăn trở một cái thuần dương cảnh tu sĩ thoát đi, liền chưa hẳn có thể làm được. Một khi để người kia chạy trốn, chuyện sau đó liền sẽ trở nên phiền phức, nói không chừng sẽ điên cuồng trả thù Huyền Hồ Cung, hắn cũng không có khả năng đều là canh giữ ở Huyền Hồ Cung, chỗ nào cũng không đi. Chết để đắc tội một vị thuần dương cảnh tu sĩ thế nhưng là chuyện rất nguy hiểm. Hạ quyết tâm sau hắn một mặt nhẹ nhõm nhấp một ngụm trà, bất quá hắn rất nhanh nhíu mày, vạn nhất sai đây. Chương 1764. Bớt nói nhiều lời chương 1764, bớt nói nhiều lời ba ngày sau, Chu Phàm theo gian vực đi ra, hắn phất phất tay, tiểu muội lắc lắc cái liềm đuôi, liền hướng một phương khác hướng đi đến. Tiểu muội ngoại hình quá đặc thù, chỉ cần là gặp qua tiểu muội đều có thể một cái nhận ra, từ đó biết rõ hắn là ai. Chu Phàm thi triển huyền thuật ngụy trang hướng phía trước bay đi, xa xa liền thấy Huyền Hồ Cung, hắn linh niệm tản ra, nhìn thấy chính ngồi xếp bằng trên bầu trời Huyền Hồ Cung đồng khai tế. Hắn linh niệm cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, nhưng hắn không có tiếp tục hướng phía trước, sợ rơi vào đồng khai tế thiết lập cạm bẫy bên trong. Đồng khai tế linh niệm một mực mở rộng, hắn rất nhanh có phát hiện hay không mảy may che giấu Chu Phàm, hắn đứng lên, hướng Chu Phàm bay đi, cho đến khoảng cách chừng 10 trượng mới ngừng lại, hắn mỉm cười nói, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Triệu bá. Chu Phàm có chút tùy ý nói, nguyên lai là Triệu đạo hữu. Đồng khai tế tâm tư chuyển động, hắn thấy không rõ đối diện tu sĩ có hay không làm ngụy trang, nhưng hắn cảm thấy người này rất lạ lẫm, hẳn không phải là người quen, không biết Triệu đạo hữu tìm đồng mỗ vì chuyện gì, không phải đã sớm nói qua sao? Chu Phàm cười lạnh nói, ngươi người này thật không phải thứ gì, liền nhà hàng xóm của ta lợn xề đều không dung tha. Chu Phàm ba cái nguyên thần đã xuất hiếu, mỗi một cái đều như một vòng mặt trời chói chang như vậy chói mắt, nhục thể của hắn rất nhanh nhận nấp vào hư không bên trong. Có cái gì nói thẳng ra. Đồng khai tế nhìn thoáng qua ba cái kia chói mắt nguyên thần, hắn nghiêm mặt nói, sao phải nói loại này âm hiểm lời nói? Cùng ngươi loại người này có cái gì tốt nói? Phân cái cao thấp lại nói. Chu Phàm ba cái nguyên thần đều bộc phát ra cường đại nguyên thần lực lượng. Đồng khai tế trợn mặt, hắn không nói gì thêm, ba cái nguyên thần đồng dạng xuất hiếu, mà nhục thân đã phi tốc rút lui. Đồng khai tế ba cái nguyên thần mới vừa xuất hiện, Chu Phàm một cái nguyên thần liền đánh xuống một đao. Cái này một đao khiến cho phương viên 10 trượng đều nhuộm thành mờ nhạt màu sắc. Hoàng hôn hàng lâm, nguyên thần kỹ thứ cửu. Đồng khai tế ba cái nguyên thần mới đầu còn tưởng rằng là phụ chủng loại hình lực lượng, cho đến hắn bị hoàng hôn bao phủ, mới ngạc nhiên biến sắc, bởi vì tu vi cảnh giới của hắn đang tại giáng cấp. Như liệt dương ba cái nguyên thần lui trở về phân thần cảnh cảnh giới, thuần dương cảnh uy thế cũng không còn cách nào thi triển đi ra. Trần đạo hữu. Đồng khai tế kinh hãi hét ra âm thanh, hắn phi tốc lui lại, muốn thoát ly cái này cổ quái hoàng hôn lĩnh vực. Không có thuần dương cảnh uy năng hắn căn bản không phải đối thủ của đối phương. Chỉ là Chu Phàm cái thứ hai nguyên thần, trong miệng từ lâu phun ra một cái âm tiết, kim sắc quang mang như gợn sóng tại hoàng hôn lĩnh vực lan tràn quyết tán. Thời gian ngừng lại. Thoái hóa về phân thần cảnh đồng khai tế nguyên thần không cách nào ngăn cản loại này thời gian ngừng lại, ba cái nguyên thần đều bị dừng ở không trung. Chu Phàm cái thứ ba nguyên thần vung tay lên, đem kịch thương tâm tiểu đao như một đạo như lưu quang mau lẹ xuyên thấu đồng khai tế ba cái nguyên thần đầu, lại bay trở về. Đồng khai tế ba cái nguyên thần đầu đều là bạo thành kim sắc hạt ánh sáng, cũng không còn cách nào gây dựng lại. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong nháy mắt, đồng khai tế ba cái nguyên thần bị nổ tung về sau, hoàng hôn hào quang vẫn không có tiêu tán. Một đạo thanh sắc quang mang lơ lửng tại hoàng hôn lĩnh vực biên giới, thanh sắc quang mang hóa thành một cái tráng niên đại hán, không dám bước vào hoàng hôn lĩnh vực một bước. Sắc mặt hắn ngạc nhiên nhìn xem Chu Phàm ba cái đi qua ngụy trang bộ dáng cải biến nguyên thần. Cái này tráng niên đại hán là giới lao hội giới lao Trần Hình, hắn là được đồng khai tế mời tới nút trong bóng tối ngoại viện. Hắn lúc đầu cùng đồng khai tế hẹn xong, chỉ cần đồng khai tế gọi hắn, hắn liền lập tức tới ngay hỗ trợ, sự thật cũng là như thế, hắn không có nửa điểm kéo dài. Nhưng đây cũng quá nhanh. Nhanh đến hắn mới vừa phản ứng lại, đến nơi này, đồng khai tế liền bị giết chết. Liền cái này. Liền cái này. Cái này đồng khai tế sẽ không phải là cái giả thuần dương cảnh tu sĩ. Nhưng hắn biết rõ đồng khai tế tuyệt đối là hàng thật giá thật thuần dương cảnh tu sĩ, nói cách khác không phải đồng khai tế quá yếu, mà là đối thủ quá mạnh. Chu Phàm ba cái nguyên thần nổi giữa không trung, hoàng hôn lĩnh vực dần dần tiêu tán, đây chính là hắn nguyên thần kỹ thứ cửu, có thể để cho đối thủ tu vi cảnh giới xuất hiện rơi xuống. Chu Phàm vừa ra tay, liền không có mảy may lưu thủ, toàn lực bạo phát xuống. Đồng khai tế liền sức hoàn thủ đều không có. Nơi xa đồng khai tế nhục thân hướng không trung rơi xuống. Chu Phàm nguyên thần trở về nhục thân, hắn chỉ là tay khẽ hơi, đồng khai tế nhục thân liền bay tới, hắn trước đem đồng khai tế túi chứa vật thu bảo, há mồm phun một cái, liền làm một ngọn lửa màu vàng rơi vào tại đồng khai tế nhục thân bên trên, ba ba thiêu đốt lên tiếp tục hướng lòng đất rơi xuống. Trần Hình cứng ở tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám, thực lực của đối phương thoạt nhìn là thuần dương cảnh, nhưng không khỏi quá đáng sợ, một chiêu diệt sát đồng khai tế, cũng có thể một chiêu giết chết hắn. Chu Phàm nhìn chằm chằm Trần Hình, ngươi là đồng khai tế mời tới giúp đỡ. Đúng không? Trần Hình toàn thân bỗng nhiên căng cứng, hắn không có phủ nhận cũng vô dụng, hắn đã suy nghĩ muốn hết sức chạy trốn. Oan có đầu nợ có chủ. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi đi. Trần Hình trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, hắn chỉ là chắp tay, cả người như một cái bóng tiêu tán tại nguyên chỗ, hiển nhiên là sử dụng một loại nào đó truyền tống thuật pháp. Chu Phàm nhìn thoáng qua Huyền Hồ Cung phương hướng, liền xoay người, đồng dạng biến mất tại không trung. Huyền Hồ Cung quan sát màn này, tất cả tu sĩ đều là như hóa đá đồng dạng, bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn cung chủ sẽ chết đến đột nhiên như vậy. Tu sĩ kia tại trong nháy mắt liền giết chết bọn hắn cung chủ, liền tính tận mắt nhìn thấy, đều khó mà tiếp nhận. Công Tôn Thượng Thư cả người đều là toàn thân run rẩy một cái, hắn nhìn xem Huyền Hồ Cung đã sớm bị kích hoạt phòng ngự đại trận, nhưng hắn không có nửa điểm cảm giác an toàn, đại trận này thật có thể chống cự tu sĩ kia sao? Một lát sau, cũng không có nhìn thấy tu sĩ kia xuất hiện, hắn mới hậu chi hậu giác hiểu được, tu sĩ kia hẳn là rời khỏi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Huyền Hồ Cung các trưởng lão. Các trưởng lão đều là sắc mặt tái nhợt nhìn xem Công Tôn Thượng Thư. Xong. Công Tôn Thượng Thư trong lòng thở dài. Cung chủ Đồng Khai Tế chết rồi, Huyền Hồ Cung liền không có thuần dương cảnh tu sĩ, liền tính tu sĩ kia sẽ không lại xuất hiện tìm bọn họ phiền phức. Huyền Hồ Cung thế nhưng là có rất nhiều cựu gia, những người kia nếu là biết rõ bọn hắn Huyền Hồ Cung chủ chết rồi, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Lại nói còn có đại kiếp lại nên như thế nào ứng đối? Huyền Hồ Cung nháy mắt lung lay sắp đổ. Chu Phàm tìm được tiểu muội, mới dừng lại nghỉ ngơi. Hắn dọc theo đường đi đều tại đề phòng Trần Hình sẽ trở về theo dõi hắn, nhưng cái kia Trần Hình thật là sợ mất mật, cũng không có theo tới. Hắn bỏ qua Trần Hình, là bởi vì Trần Hình chỉ là thu lấy thủ lao đến giúp Đồng Khai Tế, hắn không cần thiết nhất định muốn giết Trần Hình, lại nói hắn lúc ấy thoạt nhìn rất nhẹ nhõm, thế nhưng toàn lực bộ phát thuấn sát Đồng Khai Tế, đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ, muốn giết Trần Hình vẫn còn có chút phiền phức. Vì lẽ đó còn không bằng tha Trần Hình. Đến mức Huyền Hồ Cung, nếu là có thể, hắn không ngại diện Huyền Hồ Cung, nhưng Huyền Hồ Cung có phòng ngự đại trận, muốn công phá phòng ngự đại trận vẫn là quá phiền phức. Lại nói hắn giết Đồng Khai Tế, có thể quy về tư hoán, rộng rãi giới lao hội hẳn là sẽ không quá dụng tâm tra việc này, dù sao Đồng Khai Tế đều chết rồi, ai còn muốn quản việc này. Nhưng hắn nếu là thủ đoạn tàn nhẫn đem Huyền Hồ Cung diệt tuyệt, giới lao hội liền có thể phải ứng phó cẩn thận việc này. Chương 1765. Doanh động chương 1765, doanh động giới lao hội mặt ngoài tôn chỉ là giữ gìn man tinh giới phồn vinh ổn định, theo giới lao hội giết chết một cái tông môn tông chủ cùng diệt đi cái này tông môn hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đây cũng là Chu Phàm không có xuất thủ diệt đi Huyền Hồ Cung một cái cân nhắc khác. Giới lao hội với hắn mà nói vẫn là quái vật khổng lồ, nếu là giới lao hội đem hết toàn lực tra rõ việc này, nói không chừng sẽ đem hắn điều tra ra. Dù sao liền tính hắn không có diệt đi Huyền Hồ Cung, Huyền Hồ Cung không có thuần dương cảnh tu sĩ, có thể hay không như vậy ngã xuống không thể biết, nhưng suy sụp là chuyện tất nhiên, sau đó đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Duy nhất để hắn có chút tiếc nuối chính là hắn không biết Đồng Khai Tế tại sao muốn để người giết hắn. Trong nội tâm hắn đối với cái này đương nhiên cảm thấy yếu kỳ, nhưng không có cách nào, Đồng Khai Tế thế nhưng là thuần dương cảnh tu sĩ, hắn biết rõ Đồng Khai Tế khả năng có hậu chiêu. Vì lẽ đó vừa có cơ hội chỉ có thể không chút do dự giết Đồng Khai Tế. Sự thật chứng minh hắn ý nghĩ là đúng, không nghĩ tới Đồng Khai Tế cư nhiên như thế cẩn thận, mời Trần Hình đến giúp đỡ. Nếu là lúc ấy loại tình huống kia hắn có chút do dự, có Trần Hình tại, hắn muốn giết Đồng Khai Tế liền khó. Thời cơ khó được, cần thiết nắm chặt, không thể bỏ lỡ. Mặc kệ Đồng Khai Tế là bởi vì cái gì nguyên nhân muốn giết hắn, nhưng Đồng Khai Tế muốn giết hắn, đem Đồng Khai Tế giết chung quy không có sai. Hiện tại Đồng Khai Tế chết rồi, vậy liền còn lại Lâm Hạo Cản. Chu Phàm ánh mắt mang theo ý lạnh. Trần Hình bóng dáng trên đồng cỏ nổi lên, hắn lòng còn sợ hãi nhìn về phía Huyền Hồ Cung phương hướng, cái kia lai lịch bí ẩn tu sĩ quả nhiên không có đuổi theo. Hắn cho tới bây giờ không có sợ hãi như thế một cái tu sĩ. Liền xem như giới lao hội từ lâu tiến vào đạo phủ cảnh tần lão, thang lão, hắn cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi như vậy, đến mức cảnh giới không biết Hoàng Y Lìa Hiệp, hắn trước kia cũng không có đối mặt qua Hoàng Y Lìa Hiệp, chỉ là nghe cái khác giới lao nhắc qua, cái kia trùng pin là tin đồn. Thực lực của người này có thể tại trong nháy mắt giết chết Đồng Khai Tế, chắc chắn sẽ không là thuần dương cảnh, đây là đạo phủ cảnh ở trên tu sĩ. Đồng Khai Tế lúc nào trêu chọc đáng sợ như vậy tu sĩ? Người này chết đáng đời, kém chút hại chết ta. Trần Hình thân thể ngăn không được phát run, bất quá hắn rất nhanh nhíu mày. Đồng Khai Tế đoán chừng cũng không biết chính mình treo chọc đáng sợ như vậy tu sĩ, nếu không sẽ không còn dám tới gặp người kia, mà là hẳn là lẩn đi xa xa hoặc là trốn ở giới lao hội bên trong, tìm kiếm tần lao bọn hắn hỗ trợ. Ta phải mau đem sự tình nói cho giới lao hội, để tần lao bọn hắn nghĩ biện pháp. Trần Hình vội vàng đem truyền âm ngọc phù lấy ra ngoài. Đồng Khai Tế chết tin tức tại giới lao hội rất nhanh liền truyền ra, gây đến giới lao hội trên dưới một mảnh kinh ngạc. Đây chính là thuần dương cảnh tu sĩ. Tại man tinh giới đều là một phương cự phách tồn tại, muốn giết chết một cái thuần dương cảnh tu sĩ là vô cùng khó khăn sự tình. Giới lao Đồng Khai Tế bị giết chết. Tin tức như vậy thực sự là quá làm cho người cảm thấy kinh hãi. Thậm chí có người bắt đầu chất vấn tin tức này là giả, chỉ là Đồng Khai Tế chậm chạp không có hiện thân cùng giới lao hội, giới lao cũng không có đứng ra phủ nhận. Giới lao hội tu sĩ rất nhanh liền minh bạch, đây là sự thực. Chất vấn tu sĩ dần dần nghẹn ngào, giới lao hội bầu không khí cũng biến thành ngưng trọng lên. Đại kiếp dấu hiệu xuất hiện cái này thời gian tiết điểm, lại có một cái giới lao chết rồi, cái này có phải hay không là một loại nào đó dấu hiệu không may đâu. Chu Minh, ta hỏi qua sư phụ ta, hắn nói Đồng Khai Tế thật là bị người giết chết, hơn nữa còn là tại Huyền Hồ Cung trước cửa. Tạ Xuân Thủy một mặt thần bí hạ giọng nói. Đúng vậy, hắn liền là tại Huyền Hồ Cung trước cửa bị ta giết chết. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, trên mặt lại lộ ra thỏa đáng chấn kinh biểu lộ, biết là ai giết chết đồng giới lao sao? Ta hỏi, thế nhưng là sư phụ không có nói cho ta. Tạ Xuân Thủy lắc đầu, hiện tại giới lao bọn họ đều tụ tập lại, chính đang thương nghị việc này đâu. Nói chuyện, Tạ Xuân Thủy nhìn về phía Bạch Tháp phương hướng. Tại Bạch Tháp tầng cao nhất, có 20 cái giới lão ngồi trong phòng, nghe lấy với tư cách người chứng kiến Trần Hình giảng thuật phát sinh sự tình. 20 cái giới lão, so với lần trước không thể nói ba chữ sự kiện còn muốn tới nhiều, giới lão hội tại Đồng Khai Tế chết về sau, liền chỉ còn lại 24 giới lao, nói cách khác lần này chỉ có 4 cái giới lao không có đến. Cái này 4 cái giới lao bên trong, có 3 cái giới lao là có rất khẩn cấp việc cần hoàn thành, thoát thân không ra, cái cuối cùng Hoàng Y Địa Hiệp, càng tựa như hữu danh vô thực tồn tại, gia nhập giới lao hội về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện tại giới lao hội bên trong. Trần Hính lúc nói chuyện biểu lộ bình tĩnh, nhưng có chút giới lao vẫn là nhạy cảm phát giác được thanh niệm hắn bên trong ẩn hàm một tia sợ hãi. Đám người không có ngắt lời đánh gãy Trần Hình giảng thuật, cho đến Trần Hình giảng thuật xong sau, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Trần giới lao, ta không nghe lầm chứ? Ngươi nói đồng giới lao tại chiến đấu ngay từ đầu liền bị cái kia tên gọi Triệu Bá tu sĩ giết chết. Quản hạt bản tướng ti giới lao Mạnh Thiên Lộc có chút không cách nào tin tưởng nói. Sự thật đúng là như thế. Trần Hình gật đầu nói, ta không cần thiết đối với chuyện như thế này nói dối. Trên thực tế không chỉ là ta nhìn thấy, Huyền Hồ cùng các tu sĩ hẳn là cũng nhìn thấy. Có người mở miệng nói, hắn bổ ra một đao, có hoàng hôn hàng lâm, đồng giới lao cảnh giới xuất hiện rơi xuống. Thuần Dương cảnh nguyên thần xuống làm phân thần cảnh nguyên thần, đó là cái gì chiêu số? Phù chủng, thuật pháp, đạo đức, nguyên thần kỹ. Đang ngồi đều là kinh nghiệm phong phú tu sĩ, minh bạch đồng khai tế sẽ chết đầu tiên là cái kia hoàng hôn lĩnh vực hàng lâm một đao rất mấu chốt. Ta cũng không biết. Trần Hình trên mặt sợ hãi lắc đầu nói, còn có đồng giới lao muốn lui ra cái kia hoàng hôn lĩnh vực lúc, vì cái gì lại ngừng lại? Lại có giới lao mở miệng nói, bị thuật pháp cầm cố lại sao? Nhưng đồng giới lao lúc ấy là nguyên thần thân thể, liền tính thực lực xuống làm phân thần cảnh, cái dạng gì thuật pháp có thể cầm cố lại đồng giới lao? Người này muốn giết đồng giới lao, vừa ra tay chắc chắn sẽ không lưu lực, đây cũng là thực lực chân chính của hắn, các người đối dạng này thủ đoạn tu sĩ có ấn tượng sao? Có người mở miệng hỏi. Đám người khe khẽ bàn luận, chỉ là ai cũng chưa từng gặp qua dạng này tu sĩ. Một cái có thể thuần sát thuần dương cảnh tu sĩ, mà để một cái khác thuần dương tu sĩ liền cứu viện đều không làm được tu sĩ, dạng này tu sĩ đến cảnh giới gì? Đám người thảo luận lúc, nhìn không được liên tiếp nhìn về phía một mực không có lên tiếng hai vị lão nhân, giới lao hội giới lao nói là địa vị bình đẳng, nhưng trên thực tế lấy Tần lão cùng Thang lão cầm đầu. Tần lão cùng Thang lão liếc mắt nhìn lẫn nhau. Tần lão mở miệng nói, chưa chắc là đạo phủ cảnh, chẳng lẽ cao hơn hay sao? Trần Hình đồng tử co vào vội hỏi, cái này nói không chính xác, cũng có thể chỉ là thuần dương cảnh. Tần lão giải thích nói, hắn cũng không có hiện ra bất luận cái gì đạo phủ cảnh thủ đoạn. Xác thực, hắn không có hiện ra đạo phủ cảnh thủ đoạn, liền không thể mù quáng nhận định hắn là đạo phủ cảnh. Thang lão cũng là chậm rãi nói, thế nhưng là cùng là thuần dương cảnh, thật có thể làm đến nháy mắt giết chết đồng giới lao sao? Tạ Xuân Thủy sư phụ tử Tiêu Tử nghi ngờ nói, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, tại hữu tâm tính vô tâm dưới tình huống liền có thể làm đến. Thang lão màu trắng lông mày móc nghiêng, hắn không cùng Trần giới lao độc thủ, khả năng là bạo phát xuống, hao tổn quá lớn, không dám lại độc thủ. Chương 1766. Người đi trả lệnh chương 1766, người đi trả lệnh giết chết đồng khai tế sau người kia hao tổn quá lớn, không dám đối Trần Hình độc thủ. Thang lão lời này mới ra, không ít giới lao đều là nhìn về phía Trần Hình. Nếu là dạng này, Trần Hình liền bỏ lỡ giết chết tu sĩ kia cơ hội tốt nhất. Trần Hình mặt run một cái, hắn hừ lạnh nói, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Ta lúc ấy nhìn hắn cũng không có bất luận cái gì hết lực dấu hiệu, đổi các ngươi sẽ như thế nào làm? Những cái kia giới lao thu hồi ánh mắt, nếu là thay đổi bọn hắn tại loại này tình hình dưới, đồng khai tế đều bị giết chết, đối phương đều không đối bọn hắn xuất thủ, vậy bọn hắn đương nhiên sẽ lập tức bay người rời đi. Cần gì đi đánh cược đối phương là có hay không hết lực? Vạn nhất đối phương cũng không phải là giống như Thang lão nghĩ như vậy, chẳng lẽ còn buổi tiếp đồng khai tế cùng chết hay sao? Vì lẽ đó Trần Hình làm như vậy không gì đáng trách. Ta không phải trách cứ Trần giới lao. Thang lão nói, đây bất quá là trong đó một cái suy đoán, cũng có khả năng đối phương rất mạnh, không chỉ là đạo phủ cảnh, khả năng đã vượt qua đạo phủ cảnh, đang nhìn không rõ đối phương hư thực trước đó, Trần giới lao ứng đối rất chính xác. Ngươi nói hồi lâu cái này không phải là không nói à? Có ít người nhịn không được tại trong lòng nói thầm. Nếu như hắn giết chết đồng giới lao, còn có dư lực có thể lưu lại Trần giới lao, mà không có độc thủ. Thang lão dừng lại một chút nói, vậy nói rõ người này không cùng chúng ta giới lao hội là địch ý tứ, hắn cùng đồng giới lao ở giữa là tư bán. Không sai, hắn nói oan có đầu nợ có chủ, ta cũng cảm thấy hắn hẳn là trả thù. Trần Hình phụ hòa nói, thế nhưng là đồng giới lao lúc nào đắc tội nhân vật lợi hại như vậy? Tử Tiêu Tử vớt cầm lộ ra vẻ suy tư, cũng không thể thật là đồng giới lao đem hắn nhà hàng xóm lợn xề cho cái kia đi. Mọi người sắc mặt quái dị nhìn xem Tử Tiêu Tử, nghĩ thầm ngươi người này miệng tối như vậy, đồng khai tệ vách quan tài đoán chừng đều ép không được. Bất quá đám người cũng là biết rõ Tử Tiêu Tử miệng từ trước đến nay thối cực kỳ, người này có thể sống đến hiện tại là bởi vì hắn tu vi cao, nếu không phải là hắn tu vi cao, lấy hắn cái này há mồm đã sớm để người cho xe sống. Người này tự xưng Triệu Bá. Lâm Hạo Càn sắc mặt trầm xuống nói, thuần dương cảnh ở trên tu sĩ man tinh giới mới bao nhiêu, vì cái gì chúng ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua bất luận cái gì liên quan tới hắn sự tình. Đám người đem ý nghĩ đến Lâm Hạo Càn nói lời phía trên, xác thực, thuần dương cảnh đã là đứng tại man tinh giới đỉnh, man tinh giới thuần dương cảnh ở trên tu sĩ hạng người vô danh khả năng sẽ có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Mà liền xem như hạng người vô danh, bọn hắn cũng sẽ ngẫu nhiên nghe nói, cái này Triệu Bá xuất hiện e rằng dấu vết có thể tìm ra. Có phải hay không là tới từ cái khác tinh giới? Có người nhịn không được nói, cái này sao có thể? Tuyệt không có khả năng này. Lời này vừa nói ra, liền có vài vị giới lao không chút do dự phản bác. Người kia cười khan một tiếng, hắn cũng biết chính mình ý tưởng này quá hoang đường, ba tòa tinh giới truyền tống trận đều tại giới lao hội trong lòng bàn tay, mà man tinh giới đã trăm năm không có kẻ ngoại lai tiến vào. Không có tinh giới truyền tống trận, muốn dùng những biện pháp khác tiến vào một cái khác tinh giới, gần như không có khả năng. Lại nói nếu như là tới từ cái khác tinh giới, tại sao muốn trả thù đồng giới lão? Mạnh Tiên Lộc lắc đầu nói, đồng giới lão cửu gia không có khả năng đã trải rộng cái khác tinh giới đi. Bài trừ tới từ cái khác tinh giới cái này khả năng, Tử Tiêu Tử không kiên nhẫn nói, việc này rất có thể là chúng ta quen biết tu sĩ làm, chỉ là hắn ngụy trang rất khá, chúng ta không cách nào nhìn thấu mà thôi, đương nhiên không bài trừ có dốc lòng tu luyện mấy trăm năm trở nên lợi hại, mới ra ngoài báo thù khả năng. Lâm Hạo Càn nhìn lướt qua đang ngồi giới lão, hắn cười lạnh nói, nếu như là người quen làm, nói không chừng chính là chúng ta đang ngồi bên trong một cái. Đám người hai mặt nhìn nhau, Trần Hình sắc mặt chìm xuống dưới, Lâm Hạo Càn, ngươi lời này là có ý gì, ngươi là hoài nghi ta sao? Đồng Khai Tế thời điểm chết, chỉ có hắn cái này thuần dương cảnh tu sĩ tại, vì lẽ đó hắn liền thành kẻ khả nghi nhất. Không dám, ta chỉ nói là mỗi người đều có khả năng, bao quát ta cũng có khả năng. Lâm Hạo Càn thản nhiên nói. Tử Tiêu Tử hắc một tiếng cười nói nhiều như thế làm gì, vô luận là ai làm, Đồng Khai Tế cái kia thằng xui xẻo không chết cũng chết rồi, chẳng lẽ còn có ai muốn báo thù cho hắn hay sao? Tử Tiêu Tử lời này không có nói sai, giới lao bên trong có ai nguyện ý báo thù cho Đồng Khai Tế? Liên tính bình thường quan hệ không tệ, đó cũng là căn cứ vào thực lực tạo dựng lên giao tình, hiện tại người đều chết rồi, báo thù không tồn tại. Đều là sống mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm lão quái vật, đối tình cảm thường thường nhìn ra rất đạm mạc, liền xem như huyết mạch hậu duệ qua mấy đời đều sẽ phai nhạt, càng chưa nói chỉ là có chút giao tình một cái tu sĩ. Trừ phi có thể có lợi, nếu không không người nào nguyện ý xuất thủ, đặc biệt là đối phương thế nhưng là nắm giữ thuấn sắt thuần dương cảnh bản sự. Liên tính thật sự có lợi có thể cầu, cũng phải cân nhắc một chút chính mình có đủ hay không cân lượng. Liền xem như Tần lão, Thang lão cũng không có báo thủ cho Đồng Khai Tế bất kỳ ý tưởng gì, giới lao hội vốn chính là dạng này rộng rãi tổ chức, không có nói một cái giới lao chết rồi, liền muốn liều lĩnh thay cái này giới lao báo thủ. Giới lao hội dạng này tổ chức xuất hiện, càng nhiều là vì điều hòa mâu thuẫn. Trong lòng mọi người có mấy lời không có nói ra, nhưng cũng biết việc này chỉ có thể không giải quyết được gì. Liền nói đồng giới lao chết bởi tư nhân báo thủ, nhiều cũng không cần nói. Có người đề nghị. Đề nghị này được đến rất nhiều người đồng ý, người kia không rõ lai lịch, tốt nhất tìm cách tra một chút, đương nhiên tận lực không nên đắc tội người này. Từng cái đề nghị bị nói ra, có được đến thông qua, có không có thông qua. Còn có một việc, Huyền Hồ cung hướng chúng ta giới lao hội thân thỉnh che chở. Lại có giới lao lên tiếng nói. Lời này vừa nói ra, trong phòng một cái lại yên tĩnh trở lại, Huyền Hồ cung thân thỉnh che chở cũng không kỳ quái, dù sao Đồng Khai Tế vừa chết, Huyền Hồ cung liền không có thuần dương cảnh tu sĩ tọa trấn. Thời khắc này Huyền Hồ cung có thể nói ở vào bấp bênh bên trong. Nhưng vấn đề ở chỗ nếu là cho Huyền Hồ cung cung cấp che chở, liền có thể đắc tội cái kia lai lịch bí ẩn tu sĩ. Nếu là không cho Huyền Hồ cung cung cấp che chở, lại có chút vi phạm giới lao hội tôn chỉ. Che chở cái gì? Có người cười lạnh nói, Huyền Hồ cung thế nhưng là có phân thần cảnh, xuất du cảnh tu sĩ ở, tại Man Tinh giới thứ nhất nguyên xem như đứng đầu tông môn, dạng này tông môn muốn giới lao hội cung cấp che chở, cái này căn bản liền không hợp lý. Đúng nha, chúng ta không phải sợ tu sĩ kia, nhưng Huyền Hồ cung còn không có như thế nào đây, liền muốn chúng ta cung cấp che chở, cái kia cái khác liền xuất du cảnh đều không có tông môn, cũng muốn cầu che chở. Chúng ta có thể giải quyết được sao? Mạnh Tiên Lộc lắc đầu nói. 20 cái giới lao có hơn phân nửa đều cầm phản đối thái độ, còn lại non nửa không có lên tiếng, nhưng hiển nhiên cũng không tán thành. Bọn hắn đều khôn khéo cực kỳ, hiện tại cho Huyền Hồ cung cung cấp che chở căn bản là không thích hợp, thật muốn cung cấp che chở, cũng muốn chờ Huyền Hồ cung sắp diệt môn lúc mới dành cho cân nhắc. Nay hạng đề nghị liền bị dạng này bác bỏ đi. Trước quan sát, nếu là Huyền Hồ cung thật nguy cấp, bàn lại a. Tần lão cũng giống như thế nói. Giới lao bọn họ lại là thương lượng vài câu, rất nhanh liền đều tản ra. Nháy mắt chỉ còn lại Tần lão cùng Thang lão tại. Trầm mặc một chút, Tần lão hỏi, "Thang huynh, ngươi nói sẽ là ai làm?" Chương 1767. Đánh cược vận khí chương 1767, đánh cược vận khí ai làm? Đối mặt Tần lão vấn đề, Thang lão lắc đầu nói không chính xác, nhưng người này xác thực cổ quái, có như thế thực lực, rất có thể đã tiến vào đạo phủ cảnh. Hắn trước đó không tại tập nghị bên trên dùng chắc chắn như thế giọng điệu nói, là sợ làm cho một chút giới lao khủng hoảng. Dù sao Đồng Khai Tế là giới lao, ai biết người kia có phải hay không hướng về phía giới lao hội đến. Đạo phủ cảnh. Tần lão sắc mặt nghiêm nghị, trừ ta cùng Thang huynh, Man Tinh giới hẳn là còn có hai vị đạo phủ cảnh. Một vị tính cách quái gở, tuổi tác so với bọn hắn hai cái còn một lớn, một cái khác là Hoàng Y Liệp. Đương nhiên liền xem như hai người bọn họ đều không phải rất khẳng định Hoàng Y Lý Hiệp cảnh giới. Không giống hai người bọn họ làm, hai người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào muốn giết Đồng Khai Tế, sẽ quang minh chính đại giết, sẽ không như thế giấu đầu lộ đôi. Thang lão thở dài nói, "Tần huynh, ta hoài nghi Man Tinh giới xuất hiện mới đạo phủ cảnh." Mới đạo phủ cảnh, tại loại này thời buổi rối loạn, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Ngàn năm một kiếp, ra mấy cái yêu nghiệt là bình thường sự tình. Tần lão chậm rãi nói, "Chỉ cần hắn không phải quái dị, cũng không cần lo lắng." Thang lão khẽ gật đầu, hắn tán đồng thuyết pháp này, tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Giới lao hội thượng tầng thông báo Đồng Khai Tế bị cửu gia giết chết một chuyện về sau, sự tình thảo luận hai ngày sau đó, giới lao hội bên trong liền rốt cuộc không có bao nhiêu người tiếp tục nghị luận việc này. Dù sao liền tính giới lao bị giết chết, cái kia cũng hẳn là giới lao bọn họ hẳn là đau đầu sự tình, trời sập xuống tự có người cao chống đỡ, giới lao hội các tu sĩ cũng sẽ không quá lo lắng, chỉ là có chút người vì Đồng Khai Tế cảm thấy tiếc hận mà thôi. Đồng giới lao người bình thường cũng khá, đáng tiếc. Tạ Xuân Thủy khẽ thở dài, muốn tu luyện đến thuần dương cảnh cũng không dễ dàng, không nghĩ tới cứ như vậy chết rồi. Đương nhiên Tạ Xuân Thủy chỉ là khẽ thở dài, liền không lại nói việc này. Chu Phàm ngược lại không có nhiều bình luận cái gì, nên làm cái gì thì làm cái đó, hắn mấy ngày nay ngẫu nhiên bồi Tạ Xuân Thủy phiếm vài câu, theo Tạ Xuân Thủy nơi này mơ hồ biết được giới lão bọn họ cũng không có dòng chống khua chiêng điều tra việc này ý tứ, bất quá vụ trộm điều tra khẳng định sẽ có. Đối với cái này Chu Phàm không phải rất lo lắng việc này, muốn tra được trên người hắn đến là rất khó sự tình. Cho dù có người biết Đồng Khai Tế muốn giết hắn, nhưng cũng rất khó hoài nghi hắn cái này thoạt nhìn chỉ là xuất du cảnh tu sĩ trên thân. Hắn nghĩ đến càng nhiều hơn chính là như thế nào đối phó Thái Linh Tông chủ Lâm Hạo Cản. Kỳ thật tại ngay từ đầu, hắn liền tại đối Lâm Hạo Cản vẫn là Đồng Khai Tế hạ thủ từng có một phen xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn trước lựa chọn đối phó Đồng Khai Tế, bởi vì hắn không có phát hiện Lâm Hạo Cản muốn giết hắn, ngược lại là biết rõ Đồng Khai Tế muốn giết hắn, hắn đương nhiên muốn ưu tiên giết chết muốn giết hắn Đồng Khai Tế. Hiện tại toại nguyện giết chết Đồng Khai Tế, cái kia vấn đề liền đến. Hắn không có khả năng dùng giết chết Đồng Khai Tế biện pháp đối phó Lâm Hạo Cản, dạng này Lâm Hạo Cản khẳng định sẽ đoán được hắn liền là giết chết Đồng Khai Tế tu sĩ kia, đến lúc đó Lâm Hạo Cản liền sẽ không lại vào bẫy. Nhưng không cần biện pháp như vậy, hắn làm sao có thể tìm được Lâm Hạo Cản lạc đàn cơ hội đâu? Lâm Hạo Cản với tư cách giới lao, hành tung lơ lửng không cố định, muốn biết hắn hành tung cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chu Phàm trái lo phải nghĩ, vẫn là không có nghĩ đến biện pháp quá tốt, chỉ có thể tạm thời đem chuyện này buông xuống, chờ sau này tìm được phù hợp cơ hội lại nói, trong nội tâm hắn cũng không phải rất muốn đối phó Đồng Khai Tế dạng kia, đem Lâm Hạo Cản giết chết. Lâm Hạo Cản nhưng khác biệt, là Thái Linh Tông chủ, Thái Linh Tông lại là 3000 năm trước hạ lệnh để đại ngụy tiêu diệt vương ba nhà diệt tuyệt Chu gia thủ phạm, lý tưởng nhất trạng thái là đem Lâm Hạo Cản bắt, hỏi một chút chuyện năm đó. Nhưng muốn đem Lâm Hạo Cản bắt mà không phải giết chết, thực lực của hắn vẫn có chút không đủ, tốt nhất trước hết nghị pháp tiến vào thuần dương cảnh lại nói. Cái này chừng 10 ngày thời gian, hắn cảm thấy mình cảnh giới hẳn là vững chắc, mà đạo tâm cũng không có bởi vì tăng lên quá nhanh mà xuất hiện cái gì bất ổn dấu hiệu. Hình như ta là một cái lớn trái tim người, cái gì tăng lên quá nhanh tâm cảnh bất ổn sự tình với ta mà nói căn bản liền không tồn tại. Một khi quyết định có thể cân nhắc tiến vào thuần dương cảnh, Chu Phàm liền không có suy nghĩ nhiều, hắn hiện tại vì che giấu cảnh giới, không cách nào theo giới lao hội bên này tra cứu thuần dương cảnh tin tức, bất quá giới lao hội dựa vào không lên, hắn cũng không có để ý nhiều, dù sao hắn còn có Vạn Quốc Chi Hoàng. Đến đêm khuya, Chu Phàm liền hướng Vạn Quốc Chi Hoàng hỏi thăm về thuần dương cảnh vấn đề. Ngươi còn thiếu ta không ít lớn sáng trùng. Vạn Quốc Chi Hoàng chậm rãi nói. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, cái này hắn đương nhiên biết rõ, Vạn Quốc Chi Hoàng có ý tứ là hắn còn thiếu lớn sáng trùng, nơi nào đến lớn sáng trùng đổi lấy tài nguyên bước vào thuần dương cảnh. Ta rất nhanh liền sẽ trả hết. Chu Phàm vội ho một tiếng nói, kỳ thật ta cũng là muốn trước tìm hiểu một chút cảnh giới này. Nói không chừng ngoại giới liền có hắn cần thuần dương cảnh tài nguyên, vậy cũng không cần Vạn Quốc Chi Hoàng hỗ trợ, hắn mỗi ngày doanh thu 100 vạn đầu lớn sám trùng, muốn trả hết nợ Vạn Quốc Chi Hoàng nợ cũng không cần thật lâu, chính là muốn tích lũy lớn sám trùng tài nguyên tiến vào thuần dương cảnh, khả năng cần thời gian nhất định. Có thể theo ngoại giới đổi lấy tài nguyên đương nhiên không còn gì tốt hơn, có thể giảm bớt lớn sám trùng không đủ áp lực, nếu là bây giờ không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể tìm cách lại đi mở nguyên, đạt được tận lực nhiều lớn sám trùng. Vạn Quốc Chi Hoàng không nhắc lại ghi nợ sự tình, mà là nói ra, thuần dương một cảnh, rất đơn giản cũng rất khó. Đơn giản ở chỗ nó chỉ cần một môn thích hợp thuần dương công pháp, liền có thể nếm thử bước vào thuần dương cảnh, khó khăn địa phương ở chỗ, có thuần dương công pháp, cũng rất khó tiến vào thuần dương cảnh. Chu Phàm hết sức chăm chú nghe lấy, man tinh giới phân thần cảnh cũng không ít, riêng là Huyền Hồ cung liền có 5 cái phân thần cảnh tu sĩ, nhưng lại chỉ có Đồng Khai Tế một cái thuần dương cảnh. Man tinh giới như thế lớn, giới lao hội cũng chỉ có hơn 20 cái giới lao, nếu là mở rộng đến toàn bộ man tinh giới, thuần dương cảnh tu sĩ tuyệt đối không đủ trăm. Muốn theo phân thần cảnh tiến vào thuần dương cảnh độ khó có thể nghĩ. Vì cái gì có người có thể đi vào thuần dương cảnh mà có không thể tiến vào? Vạn Quốc Chi Hoàng tiếp tục nói ra, bởi vì thuần dương cảnh cùng hóa nguyên cảnh một chút cảnh giới đồng dạng, nhìn chính là thiên phú. Nếu là thiên phú không đủ, vậy liền cả đời không cách nào đặt chân thuần dương một cảnh. Chu Phàm khẽ mắt nhảy lên, loại này đơn thuần xem thiên phú cảnh giới mới là rất hố, đây quả thực là liều khí vận, nếu là khí vận không được, vậy đời này cũng đừng nghĩ lại tiến vào thuần dương cảnh. Nếu là thiên phú không đủ, liền không có những biện pháp khác tiến vào thuần dương cảnh sao? Chu Phàm bội hỏi. Không có cách nào. Vạn Quốc Chi Hoàng lắc đầu nói, liền tính ngươi có thể tìm tới tu luyện vận mệnh pháp tắc tu sĩ thay ngươi nghịch thiên cải mệnh, cũng vô pháp làm đến, lịch sử bên trên cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thiên phú không được, từ đó có thể bước vào thuần dương cảnh tu sĩ. Không biết như thế nào mới có thể biết mình có thể hay không bước vào thuần dương cảnh. Chu Phàm sắc mặt âm tình bất định hỏi, ngươi tìm một bản thuần dương cảnh công pháp tu luyện một cái chẳng phải sẽ biết. Vạn Quốc Chi Hoàng đương nhiên nói, được thì được, không được là không được. Một đoàn tung bay sương mù xám bên trong, có một luồng điểm đi ra, rơi vào Chu Phàm trong tay hóa thành một cái hộp gỗ lim. Đây là thuần dương cảnh thượng phẩm công pháp, tại thuần dương công pháp bên trong đều là ít có tinh phẩm. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, 1000 vạn đầu lớn sáng trùng, tạm thời cho ngươi trước thiếu đi. Khảo nghiệm ngươi thời điểm đến. Chương 1768. Nhữ nhìn ta thiên tài không chương 1768, nhữ nhìn ta thiên tài không khảo nghiệm ta thời điểm đến. Chu Phàm túi đầu sắc mặt nghiêm túc nhìn xem trong tay của gỗ lim. Nếu là ngươi không cách nào thuận lợi tiến vào thuần dương cảnh, vậy liền đại biểu ngươi không phải ta muốn tìm thuộc hạ. Vạn Quốc Chi Hoàng thản nhiên nói, sau đó chúng ta liền rốt cuộc không có bất luận cái gì giao dịch. Như thế vô tình à? Chu Phàm trong lòng yên lặng oán thầm một câu, hắn mở ra hộp gỗ lim, trong hộp là một bản tên là Xích Dương Bí Điển công pháp. Vạn Quốc Chi Hoàng nguyện ý để hắn ghi nợ, cung cấp thuần dương cảnh công pháp cho hắn, hắn cũng sẽ tiếp nhận. 1000 vạn đầu lớn sám trùng đổi lấy dạng này một môn thuần dương cảnh công pháp vẫn là đáng giá. Thuần dương cảnh công pháp không cách nào quyết định có thể hay không bước vào thuần dương cảnh, nhưng không có thuần dương cảnh công pháp lại không cách nào đếm thử bước vào thuần dương cảnh, mà lại bước vào thuần dương cảnh về sau, thuần dương cảnh công pháp đối chân nguyên tăng trưởng, tu vi tăng trưởng nhanh chậm đều có rất lớn ảnh hưởng. Chu Phàm lật vài tờ về sau, liền biết thuần dương cảnh công pháp tác dụng, hắn nhịn không được hỏi, có biện pháp gì hay không có thể đề cao tiến vào thuần dương cảnh tỷ lệ thành công? Có thể đề cao tỷ lệ thành công, liền xem như một cũng đáng được đi chuẩn bị. Đừng mang trong lòng may mắn. Vạn Quốc Chi Hoàng nghiêm nghị nói, cái này sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi. Tâm cảnh có thể lên cái tác dụng gì? Chu Phàm bất đắc dĩ nói, nó lại không cách nào giúp ta tiến vào thuần dương cảnh. Vạn Quốc Chi Hoàng ngơ ngác một chút nói đến cũng có đạo lý, hay là ngươi có thể hỏi một cái tuyển, nói không chừng tuyển sẽ có biện pháp. Chu Phàm mừng rỡ, Vạn Quốc Chi Hoàng không nói hắn đều kém chút quên đi, nếu như nói ai sẽ có biện pháp, cái kia trừ tuyển còn ai vào đây? Hắn vội vàng túi đầu nhìn xem bong thuyền, hướng tuyển hỏi thăm. Chỉ là tuyển cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Chu Phàm cười khổ một tiếng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, sắc mặt hắn nghiêm túc nói, ngươi nói đúng, không thể mang trong lòng may mắn, ta nhất định có thể bước vào thuần dương cảnh. Chu Phàm bắt đầu xin nghỉ bế quan tu luyện, bản tướng ti vốn là không có chuyện gì phải làm, lại nói lần trước hoàn thành diễm sát phái nhiệm vụ về sau, thật có nhiệm vụ cũng sẽ không đến phiên hắn. Hắn bế quan nghiêm túc suy nghĩ Xích Dương Bí Điện. Xích Dương Bí Điện dù sao cũng là thuần dương cảnh công pháp, chờ hắn đem Xích Dương Bí Điện lĩnh ngộ thấu triệt, thời gian đã qua nửa tháng. Cái này nửa tháng thời gian, trừ lợi dụng gian vượt xuyên qua về đại ngụy cùng thân nhân gặp nhau bên ngoài, thời gian của hắn đều đặt ở trên việc tu luyện. Giới lao hội không có cái gì đại sự phát sinh, đương nhiên giới lao hội dưới cờ có chút cơ cấu phi thường bận rộn, đại kiếp dấu hiệu xuất hiện tiết điểm này, có rất nhiều chuyện cần những này cơ cấu xử lý. Chu Phàm đối với cái này cũng không có làm sao để ý tới, mà là chuyên tâm làm chính mình sự tình. Chờ lĩnh ngộ thấu triệt Xích Dương Bí Điện, hắn đem tu luyện sự tình hoàn toàn buông xuống, nghỉ ngơi hai ngày, cho đến thể xác tinh thần đều đạt tới cực giai trạng thái, hắn mới mang theo tiểu bộ rời khỏi man giới thiên hành, đến hoang dã bên ngoài. Dù cho lấy hắn trải qua sóng to gió lớn trái tim, cũng không nhịn được phanh phanh nhảy dựng lên, hắn muốn nếm thử tiến vào thuần dương cảnh. Nếu là thất bại, vậy hắn con đường tu hành liền sẽ triệt để đoạn tuyệt, sau đó cũng không cần lại nghĩ đến tu luyện sự tình, chờ thời gian đến, liền có thể thân thỉnh lui ra giới lao hội, về đại ngụy dưỡng lao đi. Bất quá thật dự định dưỡng lao, cũng muốn chờ sống qua lần đại kiếp nạn này mới được. Đương nhiên liền tính không cách nào tiến vào thuần dương cảnh, lấy hắn tu vi hiện tại, lại có thể đưa người thân tiến vào kính cung tị nạn, sống qua đại kiếp vấn đề không lớn. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng nếu là không cách nào tiến vào thuần dương cảnh, trong nội tâm khó tránh khỏi sẽ không cam tâm. Theo cảnh giới tu hành tăng lên, hắn tuổi thọ tăng trưởng, thời gian dài bên trong không cần lo lắng tuổi thọ đều bị thọ quỷ đoạt mệnh vấn đề, nhưng tu hành với hắn mà nói ý nguyên có khó mà hình dung ý nghĩa, hắn muốn đi đến cao hơn địa phương, đi lãnh hội trên núi phong quang. Hắn một bên bố trí phụ trận, một bên lặng lẽ nghĩ. Thuần dương cảnh không giống xuất du cảnh, muốn độ nguyên thần kiếp, nhưng hắn lo lắng động tĩnh sẽ rất lớn, vì lẽ đó mới không có ở lại giới lao hội, mà là đi tới hoang dã bên ngoài, dạng này liền tính thật xuất hiện cái gì dị thường, cũng không cần lo lắng người khác phát hiện. Tất cả bố trí xong về sau, Chu Phàm mở ra trận pháp, hắn liếc qua Tiểu Quyền, ngươi cảm thấy nhà mình chủ nhân là thiên tài sao? Tiểu Quyền lười biếng nói, cái này phải xem chủ nhân có nguyện ý hay không cho chân vị Tiểu Quyền, cho chân vị Tiểu Quyền chủ nhân chính là thiên tài, không cho chân vị Tiểu Quyền chủ nhân liền là một cái quỷ mục. Chu Phàm, ta thật sự là điên, thế mà nghĩ đến ngươi tên tiểu hỗn đản này cho ta lòng tin. Chu Phàm cười ha hả, hắn sờ lên chính mình chùi lùi đầu, lòng tin ta làm sao có thể không có, ta đương nhiên là thiên tài, hơn nữa còn là tuyệt đỉnh thiên tài. Tiểu Quyền liếc qua Chu Phàm đầu trọc, nàng nghiêm túc nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, chủ nhân ngươi tóc vẫn phải có, bất quá là trên người ta, vì lẽ đó chủ nhân không tính là tuyệt đỉnh. Liền ngươi nói nhiều. Chu Phàm nhìn xem Tiểu Quyền cái kia lớn đến lòng bàn chân tóc đen, mái tóc màu đen liền đổi một cái dạng này tiểu hỗn đản, hắn nổi nóng nói, phạt ngươi 5 ngày không thể ăn chân bị. Tiểu Quyền oa một tiếng khóc lên, nàng chỉ là có sao nói vậy, làm sao lại phạt nàng 5 ngày không thể ăn chân bị đâu. Theo một cái dạng này chủ nhân thực sự quá khó khăn. Đối với am hiểu lăn lộn đầy đất khóc lóc om sòm Tiểu Quyền, Chu Phàm từ lâu xem thấu dạng này mưu kế, hắn khiển trách một chầu, Tiểu Quyền mới không dám lại ồn ào, mà là chạy đến một bên vụng trộm lau nước mắt. 3 ngày không đánh lên phòng bốc ngói. Chu Phàm răn dạy xong Tiểu Quyền, hắn lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, không có lại trì hoãn, mà là ngồi xếp bằng xuống, khuôn mặt nghiêm nghị dựa theo Xích Dương Bí Điện công pháp vận chuyển. Thân thể chân nguyên thuận kinh mạch chậm rãi chảy xuôi, kim sắc hồn hải lên vận sóng, hồn lực theo đại dương màu vàng nóng bên trong chảy ra, cùng chân nguyên cùng một chỗ tràn vào 3 cái ngồi xếp bằng ngồi nguyên thần bên trong. 3 cái nguyên thần tản mát ra kim sắc quang mang, theo chân nguyên cùng hồn lực bên trong không ngừng hấp thụ cần dinh dưỡng. 3 cái nguyên thần bá một cái rời khỏi hồn hải, xuất hiện tại trên không trung. Nguyên thần y nguyên giống như nhục thân dạng kia ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nghiêm nghị. Sau đó mới là bước then chốt, để nguyên thần cướp lấy pháp lực lượng, nếu là không cách nào cướp lấy vậy liền không có duyên với thuần dương cảnh, nếu có thể, vậy liền có thể bước ra một bước này, thành tựu thuần dương nguyên thần. Đạo cảnh hóa nguyên là để chân khí dung hợp pháp lực lượng, mà phân thần tiến thuần dương động dạng là liên quan đến pháp lực lượng, pháp liền là thiên địa pháp tác lực lượng, thuần dương cảnh có thể là một cái rất trọng yếu điểm phân định. Phân thần cảnh cùng thuần dương cảnh chênh lệch lớn, hoàn toàn siêu việt xuất du cùng phân thần khoảng cách. 3 cái nguyên thần đều là 2 tay kết ấn, nỗ lực cướp lấy pháp lực lượng. Chỉ là nháy mắt, từng sợi sức mạnh huyền diệu dung nhập đã chuẩn bị kỹ càng 3 cái nguyên thần bên trong, nguyên thần tản mát ra kim hoàng tia sáng chói mắt, liền như treo ở bầu trời bên trên 3 lượt mặt trời, cùng càng trên không hơn bên trên mặt trời hòa lẫn. 3 cái nguyên thần như thuần dương chi hỏa, trên đất cỏ cây khô héo cong lên, khủng bố uy áp cuốn sạch lấy, đây là nguyên thần thuế biến đưa tới hiện thế chi uy. 3 cái nguyên thần lại hợp thành một cái, loại này uy áp càng tăng lên. Tiểu Quyền run lẩy bẩy, thân thể của nàng có huyết ý hiện lên, mới chống cự loại này thiên địa uy áp, nàng bĩu môi nói, nơi này lại không có người ngoài, chỉ biết khi dễ ta. Chương 1769. Câu tiến cử chương 1769, câu tiến cử không trung nguyên thần như một vầng mặt trời chói lóa, còn kèm theo uy áp mạnh mẽ. Tiểu quyền huyết y không ngừng mở rộng, hóa thành mũ trùm đem đầu nhỏ của nàng cũng che lên, nếu không phải là như thế, nàng hoài nghi đầu của mình không phải bị nướng chín chính là bị cái kia uy thế đè nát. Tiểu muội ngồi xổm, nàng lắc lắc cái đuôi lưỡi liềm, hình như không có cảm thấy nóng bức nhiệt độ cao, cũng không có cảm thấy bất luận cái gì uy áp mạnh mẽ. Lão đại chính là lão đại. Tiểu quyền nhỏ giọng thầm thì, còn có chủ nhân cái kia hỗn đản, hắn làm sao còn không có kết thúc. Kim sắc dương mang rất nhanh bị thu lại, hiện lộ nguyên thần đi ra, nguyên thần lần nữa chia ra làm ba, bá một cái liền trở về nhục thân bên trong. Chu Phàm điều chỉnh thể nội bạo tăng chân nguyên mới mở mắt, thần quang rạng rỡ, thần quang nội liễm, khôi phục bình thường dáng vẻ, hắn mặt lộ mỉm cười, ta quả nhiên là một thiên tài. Phi, tiểu quyền thu hồi huyết ý tại trong lòng phi một cái. Ừm. Chu Phàm liếc qua tiểu quyền, dám nói chủ nhân lời nói xấu, chụp ngươi 100 chân bịt. Tiểu quyền, ta không hề nói gì. Tiểu quyền thở phi phò nói, chủ nhân ngươi muốn chụp ta chân bịt, cũng không thể dùng loại này nát lấy cớ. Ngươi ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng ngươi nói. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cái này tiểu khốn nạn, cho là ta không biết sao? Làm sao ngươi biết? Tiểu quyền ngơ ngác một chút nói, ta đoán. Chu Phàm đắc ý cười nói, chính ngươi cũng nhận, vậy liền không tính làm chủ. Ta quá đần. Biết rõ mắc lửa sau tiểu quyền oa một tiếng khóc lên. Chu Phàm không để ý đến tiểu quyền, trong nội tâm vô cùng bâng lòng, từ hôm nay trở đi hắn chính là thuần dương cảnh tu sĩ. Trước đó lo lắng bất an quét sạch sành sanh, đại đạo có hy vọng. Chẳng lẽ thuyền từ lâu biết rõ ta có thể thuận lợi tiến vào thuần dương cảnh, vì lẽ đó mới không có giúp ta. Chu Phàm trong nội tâm lại hiện ra một cái ý nghĩ. Hắn rất nhanh lắc đầu, không có nghĩ lại, thuyền lại như thế nào nghĩ, hắn cũng không biết. Hắn đem ý nghĩ đặt ở bước vào thuần dương cảnh mới biến hóa bên trên, thực lực của hắn lần nữa có tiến thêm một bước tăng trưởng, cái này không chỉ là chân nguyên, tuổi thọ, quyệt nhân thiên phú tăng trưởng, rõ ràng hơn biến hóa tại nguyên thần bên trên. Nguyên thần thực hiện mới thuế biến, loại này thuế biến một là thuần dương chi hỏa, hai là nắm giữ thiên địa bí áp, hiện thế chi bi. Thuần dương cảnh tu sĩ nguyên thần mới ra, liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép phân thần cảnh tu sĩ nguyên thần, trừ phi là Chu Phàm loại này quái thai, phân thần cảnh nguyên thần lực lượng bàng bạc có thể so với thuần dương cảnh tu sĩ, mới có thể cùng chống lại. Đây mới là thuần dương cảnh tu sĩ trô đáng sợ, tầm thường phân thần cảnh tu sĩ rất khó cùng với chống lại. Chu Phàm cũng là tiến vào thuần dương cảnh, mới thể ngộ đến thuần dương cảnh chỗ lợi hại. Nếu không phải là lần kia ta ngay từ đầu toàn lực bộc phát, chưa hẳn liền có thể giết chết đồng khai tế. Chu Phàm tu lại tâm tư, đem phụ trận đều từng cái thu vào, tiểu quyển còn tại lau nước mắt, nàng kiên định nghĩ, không, không phải ta quá đần, là chó chủ nhân quá giàu hoạt, ta cùng chó chủ nhân thể bất lưỡng lập. Thu hồi phụ trận, hắn liền lợi dụng tiểu muội toái không cốt thông qua gian vực xuyên qua trở lại giới lao hội chỗ mình ở đến ban đêm. Chu Phàm xuất hiện ở trên thuyền, ngồi tại hoàng tọa bên trên Vạn Quốc Chi Hoàng nhìn ra Chu Phàm tiến vào thuần dương cảnh, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, không tệ. Vạn Quốc Chi Hoàng nói xong lời này nhắm mắt lại, giống như suy nghĩ biển bông. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, vĩ đại Vạn Quốc Thiên cùng địa, ta thông qua khảo nghiệm, liền không có ban thưởng gì sao? Thông qua khảo nghiệm, chỉ đại biểu ngươi tương lai có khả năng trở thành thuộc hạ của ta, ta sẽ giống như dĩ vãng dạng kia cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Vạn Quốc Chi Hoàng mắt cũng không chợt chậm rãi nói, Chu Phàm. Chu Phàm chỉ là thuận miệng hỏi một chút, Vạn Quốc Chi Hoàng nói không có ban thưởng. Vậy liền không có a sau đó mấy ngày, hắn một bên vững chắc cảnh giới, một bên tra cứu giới lao hội một chút quý củ. Trong nội tâm hắn rất nhanh liền có chủ ý Tạ Minh. Chu Phàm tìm được đang ngủ gà ngủ gật Tạ Xuân Thủy. Tạ Xuân Thủy tỉnh lại ngáp một cái, "Chu Minh, có chuyện gì không? Ta muốn gặp một lần tôn sư." Chu Phàm mặt lộ mỉm cười nói. Tạ Xuân Thủy mặt lộ lúng túng nói, "Không biết Chu Minh tìm sư phụ ta chuyện gì? Lão nhân gia ông ta tương đối bận rộn, nếu không phải là cái gì chuyện quan trọng, ta cũng có thể thay Chu Minh giải quyết." Tử Tiêu Tử thuần dương cảnh tu sĩ, giới lao hội giới lao. Như thế thân phận tôn quý người cũng không phải muốn gặp liền có thể gặp, vì lẽ đó Tạ Xuân Thủy mới có thể nói đến như thế biện chuyện. Chu Phàm ý cười không giảm nói, việc này sợ rằng chỉ có tôn sư mới có thể làm đến, ta muốn hắn làm ta người tiến cử. Cái gì người tiến cử? Tạ Xuân Thủy ngơ ngác một chút nói, tiến cử ta trở thành giới lao. Chu Phàm giải thích được kỹ lưỡng hơn một chút, nếu muốn gia nhập giới lao hội trở thành giới lao, đầu tiên đến muốn có giới lao tiến cử. Tạ Xuân Thủy. Tạ Xuân Thủy ha 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 cười ha hả, Chu Minh, ngươi thật là biết mở trò đùa. Ta không có nói đùa. Chu Phàm một mặt nghiêm trang nói, hắn một cái nguyên thần bay ra, nguyên thần nóng bức liệt dương chi uy bị khống chế phạm vi nhỏ tản ra. Tạ Xuân Thủy dáng tươi cười im bặt mà dừng, cặp mắt của hắn trừng lớn, giống như gặp quỷ đồng dạng. Cái này. Chu Phàm nguyên thần trở về nhục thân, bình tĩnh nói, Tạ huynh cái này tin tưởng đi. Tạ Xuân Thủy nuốt một cái nước bọt, hắn nghẹn họng nhìn chân chối nói, Chu Minh, ngươi đến cùng mấy tuổi? Đừng cùng ta nói ngươi thật chỉ có hơn 100 tuổi. Không đúng, ta hẳn là xưng ngươi là tiền bối mới đúng. Kỳ thật ta liền 20 tuổi cũng chưa tới. Chu Phàm hàm hồ nói. Tuổi tác không có ý nghĩa, ngươi chỉ cần biết ta đã tiến vào thuần dương cảnh, cái này đầy đủ. Ta lập tức nói cho sư phụ ta. Tạ Xuân Thủy không có nhiều lời, hắn lấy ra truyền âm ngọc phù kích hoạt. Ngươi cái này đần đồ đệ, ngươi quấy rầy ta luyện đan, biết sao? Tử Tiêu Tử nổi nóng thanh âm theo truyền âm ngọc phù truyền ra, nếu không phải là chuyện trọng yếu, ngươi liền. Sư phụ, có vị tiền bối hy vọng ngươi có thể tiến cử hắn trở thành giới lão. Tạ Xuân Thủy đánh gãy Tử Tiêu Tử nói. Truyền âm ngọc phù bên kia trực tiếp không có thanh âm, dừng một chút Tử Tiêu Tử hỏi, ai? Ngươi không biết, việc này trong thời gian ngắn nói không rõ. Hắn liền tại bên cạnh ta có thể dẫn hắn đi gặp người sao? Tạ Xuân Thủy hỏi. Ta liền tại man giới thiên thành, ngươi dẫn hắn đến phủ đệ của ta. Tử Tiêu Tử nói xong cái này câu, truyền âm ngọc phù đối thoại liền kết thúc. Chu Phàm rất nhanh liền tại Tạ Xuân Thủy cùng đi, rời khỏi giới lao hội, đến Man Giới Thiên Thành một tòa phủ đệ trước cửa. Man Giới Thiên Thành là giới lao hội xây, địa vị tôn quý giới lao đều tại Man Giới Thiên Thành có phủ đệ của mình, Tử Tiêu Tử đương nhiên cũng không ngoại lệ. Phủ đệ bị phụ trận bao phủ, Tạ Xuân Thủy lấy ra một viên ngọc bài, trước cửa phụ trận tự động tản ra. Hai người bọn họ đi vào, phủ đệ cũng không có quá nhiều người hầu, ngẫu nhiên thấy Chu Phàm hai người bọn người hầu tất cả không người hành lễ. Bọn hắn một mực đi vào bên trong, màu trắng vân khí lở lở, giống như đặt mình vào tiên cảnh. Mãi cho đến một mới trồng rất nhiều linh thảo tiểu viện, Chu Phàm nhìn thấy Tử Tiêu Tử. Tử Tiêu Tử hiếu kỳ dò xét Chu Phàm một cái, bất quá cái này tia hiếu kỳ rất nhanh thu liễm, hắn cười nói, "Không, có từ xa tiếp đón, mời ngồi." Chương 1770. Ban đầu kết minh chương 1770, ban đầu kết minh trồng đầy linh thực trong sân, có một tiểu đỉnh bên trong Chu Phàm cùng Tử Tiêu Tử đối lập ngồi thưởng thức trà, mà Tạ Xuân Thủy ở một bên hầu hạ, trong nội tâm hắn một trận đắng chát, hắn từ trước đến nay tự cao tự đại, nhưng cho tới bây giờ không có trước mặt người khác biểu hiện ra ngoài, ngược lại lộ ra điệu thấp khiêm tốn, nhưng không nghĩ tới bên người còn có một cái so với hắn sẽ còn ngụy trang người, hôm nay thật mở tầm mắt. Không biết Chu đạo hữu tới từ nơi nào. Tử Tiêu Tử đi qua Tạ Xuân Thủy giới thiệu, chỉ biết là Chu Phàm danh tự, nhưng bây giờ y nguyên không biết Chu Phàm là lai lịch gì. Trong nội tâm hắn cũng buồn bực, cái này Chu Phàm thoạt nhìn trẻ tuổi, khả năng là có thuật chú nhan, nhưng thuần dương cảnh cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, làm sao đột nhiên liền tung ra một cái dạng này thuần dương tu sĩ đến. Hắn không có hoài nghi Chu Phàm cảnh giới, bởi vì ngụy trang cảnh giới lừa gạt hắn, đây không phải chán sống sao. Chu Phàm dăm ba câu nói một lần lai lịch của mình, hắn không có che giấu ý tứ, bởi vì liền tính hắn không nói, sau đó Tạ Xuân Thủy cũng sẽ nói. Đại ngụy. Tử Tiêu Tử ánh mắt lóe lên, hắn với tư cách thuần dương cảnh tu sĩ, lại như thế nào khả năng không biết đại ngụy. Chỉ là hắn trước đó không biết Chu Phàm gia nhập giới lao hội sự tình, kỳ thật không chỉ là Tử Tiêu Tử, giới lao hội đại đa số giới lao cũng không biết việc này. Dù sao trước đó Chu Phàm chỉ là xuất du cảnh, tại giới lao hội cũng chính là một tu sĩ bình thường, liền tính tới từ đại ngụy, cũng sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý, một chút biết rõ việc này giới lao cũng không có báo cho những người khác ý tứ. Vì lẽ đó Tử Tiêu Tử mới không biết việc này. Chu Phàm biểu lộ bình tĩnh, hắn hiện tại đã là thuần dương cảnh tu sĩ, giới lao hội rất khó có tu sĩ có thể uy hiếp được hắn, hắn cần gì phải che giấu. Tạ Xuân Thủy một mặt mơ hồ, không biết đại ngụy có cái gì kỳ quái. Hắn căn bản cũng không biết đại ngụy thông thiên kính sự tình, nếu không hắn đã sớm nói cho Tử Tiêu Tử Chu Phàm tới từ đại ngụy cái này một chuyện. Chu đạo hữu, nghe nói đại ngụy thiên tử thông thiên kính rất lợi hại, không biết thuần dương cảnh tu sĩ so với như thế nào. Tử Tiêu Tử làm bộ không thèm để ý cười hỏi. Đạo hữu cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Chu Phàm không có trực tiếp trả lời, mà là cười khẽ hỏi lại. Tử Tiêu Tử cười khan một tiếng, hắn đương nhiên biết rõ, đừng nói thuần dương cảnh tu sĩ, liền xem như đạo phủ cảnh tu sĩ đi cũng vô dụng. Cái kia chiếc gương như thế lợi hại, ai không thèm nhỏ nước dãi. Chỉ là vừa nghĩ tới những cái kia 3000 năm nay chôn xương tại đại ngụy dưới mặt đất tu sĩ, đại đa số giới lao cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Nghe ta cái này liệt đồ nói, Chu đạo hữu muốn ta tiến cử ngươi trở thành giới lao đúng không? Tử Tiêu Tử nói đến chính sự. Đúng vậy, không biết phải chăng là có thể. Chu Phàm cầm lấy chén trà phẩm một ngụm linh trà, nháy mắt cảm thấy cái này linh trà quả thật không tệ. Ta tại sao muốn thay Chu đạo hữu tiến cử đâu? Tử Tiêu Tử cũng là cầm lấy chén trà không mặn không nhạt nói. Ngươi cũng biết ta đến từ đại ngụy. Đại ngụy có cái kia chiếc gương tại, lợi ích không cần ta giữ gìn, vậy ta gia nhập giới lao hội trở thành giới lao, sau đó nếu như là đạo hữu tại giới lao hội đề nghị, chỉ cần không phải để ta rất khó khăn, ta đều sẽ đồng ý. Chu Phàm mặt lộ nụ cười nhàn nhạt nói. Chu đạo hữu không cần giữ gìn đại ngụy lợi ích, cái kia lại vì sao muốn gia nhập giới lao hội đâu? Tử Tiêu Tử khó hiểu nói, giới lao hội đối bọn hắn cấp độ này tu sĩ đến nói, có thể tạo được trợ giúp liền không nhiều. Cái này sao? Chu Phàm đem chén trà buông xuống, ta muốn trở thành giới lao đương nhiên là có ta lý do, ta nghĩ ta không cần đặc biệt nói cho Tử đạo hữu a. Vậy ta liền làm Chu đạo hữu người tiến cử. Tử Tiêu Tử không tiếp tục hỏi nhiều, vô luận Chu Phàm là mang cái gì mục đích muốn gia nhập giới lao hội, kỳ thật đều không có quan hệ gì với hắn, giới lao thân phận càng nhiều là một cái biểu tượng, liền tính hắn không tiến cử Chu Phàm, cũng sẽ có cái khác giới lao nguyện ý tiến cử có đôi khi tương đương nhiều một cái minh hữu. Chu Phàm không có lập thể nói nhất định sẽ giúp Tử Tiêu Tử, đến hắn loại này cấp độ tu sĩ, miệng hứa hẹn một câu liền đầy đủ, liền tính sau đó đổi ý, Tử Tiêu Tử cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Tiến cử cũng không khó, lại không cần vì thế có lên cái gì trách nhiệm, khó khăn là thuần dương cảnh tu sĩ quá ít. Muốn đại giới lao hội bên trong đạt được càng lớn quyền nói chuyện, liền cần càng nhiều minh hữu, hai người xem như sơ bộ đạt thành chung nhận thức. Chu Phàm tìm Tử Tiêu Tử làm người tiến cử, không chỉ riêng là bởi vì hắn cùng Tạ Xuân Thủy quen biết, mà là đi qua âm thầm nghe ngóng nhiều như thế giới lao, thận trọng cân nhắc mới xác nhận xuống. Chu Phàm không có chờ lâu, thương lượng xong chính sự liền cáo từ rời đi. Tạ Xuân Thủy đem Chu Phàm đưa đi về sau, hắn lại trở lại Tử Tiêu Tử bên người, cười khổ nói, hắn ẩn tàng đến thật sâu, chỉ là hắn có thực lực thế này, tại sao muốn ngụy trang thành xuất du cảnh tu sĩ gia nhập giới lao hội? Hắn gia nhập giới lao hội lập xuống lời thề, liền tính thuần dương cảnh tu sĩ cũng vô pháp lách qua dạng này lời thề. Tử Tiêu Tử suy nghĩ một chút nói, đương nhiên cái kia lời thề chỉ cần không có ác ý liền không có vấn đề, hắn hẳn là muốn thông qua loại phương thức này đến quan sát một chút giới lao hội, nhìn có đáng giá hay không trở thành giới lão. Sư phụ nói rất có đạo lý. Tạ Xuân Thủy nói, hắn thật tiến vào thuần dương cảnh sao? Tử Tiêu Tử có chút không yên lòng hỏi. hẳn là sẽ không có sai, nguyên thần của hắn cho ta cảm giác cùng sư phụ rất tương tự. Tạ Xuân Thủy rất khẳng định nói, nếu là tầm thường xuất du cảnh tu sĩ sợ rằng không cách nào phân biệt đi ra, nhưng hắn khác biệt, hắn nhưng là có một cái thuần dương cảnh sư phụ. Tử Tiêu Tử khẽ gật đầu, hắn đồng dạng cảm thấy Chu Phàm hẳn là không dám lừa hắn, lừa gạt hắn, hắn tối đa chính là mất mặt, nhưng Chu Phàm khả năng sẽ chết. Tử Tiêu Tử khẽ thở dài, trước có năng lực giết chết Đồng Khai Tế vô danh tu sĩ, hiện tại lại có một cái theo đại ngụy bực này địa phương nhỏ đi ra thuần dương cảnh tu sĩ, cái này đại kiếp dấu hiệu hiện lên, tất cả đều trở nên khác biệt. Đáng tiếc là ta rất khó tại đại kiếp trước đó tiến vào đạo phủ cảnh. Giới lao hội giới lao bọn họ rất nhanh liền thu đến Tử Tiêu Tử gửi tới tin tức, bọn hắn sắc mặt đều có chút trở nên tế nhị, bởi vì Tử Tiêu Tử yêu cầu ngày mai có thời gian giới lao đều tới giới lao hội, hắn muốn tiến cử một cái thuần dương tu sĩ trở thành giới lao. Mới giới lao muốn xuất hiện, bởi vì thuần dương cảnh coi trọng chính là thiên phú hay hoặc là nói là vật khí, phân thần cảnh muốn tiến vào thuần dương cảnh, nếu là lần thứ nhất nếm thử thất bại, vậy liền vĩnh viễn không có hy vọng. Mà một chút tiến vào thuần dương cảnh tu sĩ, nếu là thật muốn gia nhập giới lao hội cũng sẽ không kéo tới hiện tại. Giới lao hội đã có 50 năm không có giới lao gia nhập. Tại loại này thời điểm then chốt, có thuần dương cảnh muốn gia nhập giới lao hội. Này sẽ là ai? Giới lao bọn họ bên trong có cùng Tử Tiêu Tử giao tình không tệ đều nhao nhao hỏi thăm hắn muốn tiến cử đến tuột cùng là ai. Chỉ là Tử Tiêu Tử không chịu nhiều lời, bảo ngày mai bọn hắn liền sẽ biết rõ. Tử Tiêu Tử không nói, giới lao bọn họ đều là khẽ nhíu mày, lần trước Đồng Khai Tế chết không đến bao lâu, bọn hắn liền tính rời khỏi man giới thiên thành, cũng không có cách quá xa, quay người bắt đầu chạy về man giới thiên thành. Đến sáng ngày thứ hai, giới lao hội có 17 cái giới lao tụ tập tại Bạch Tháp bên trong. Đây là bởi vì thời gian vội vàng nguyên nhân, nếu là lại cho nhiều một ít thời gian, đến giới lao hội nhiều hơn mấy cái. Bất quá liền tính người không có đủ cũng không có cái gọi là, bởi vì giới lao hội quy củ, giới lao hội có mới giới lao gia nhập, cũng không cần đại đa số người đồng ý, chỉ cần 3 cái ở trên người đồng ý là đủ. Từ đạo hữu, ngươi muốn tiến cử vị nào đạo hữu đâu? Có giới lao nhìn xem Tử Tiêu Tử hỏi. Chương 1771. Mới giới lao chương 1771, mới giới lao trong phòng tất cả ánh mắt đều tụ tập trên người Tử Tiêu Tử. Tử Tiêu Tử rất hưởng thụ ánh mắt như vậy, đây cũng là hắn để Chu Phàm chờ chút mới tới một cái nguyên nhân, hắn cười nói, đừng có gấp, chẳng lẽ ta còn dám trêu đùa các ngươi tất cả mọi người hay sao? Ta là nghĩ đến nếu là người không có đến đông đủ, đợi chút nữa ta lại muốn giới thiệu lần nữa một lần, cái này không khỏi quá phiền phức một chút. Hắn giải thích nói, sau đó cầm lấy truyền âm ngọc phù kích hoạt hỏi, Chu đạo hữu, ngươi trực tiếp đi vào liền có thể. Được. Bên kia truyền đến thanh âm nói, cửa bị chậm rãi đẩy ra, Chu Phàm từ bên ngoài đi vào. 17 cái giới lao bên trong có người nhẹ kêu lên tiếng, là ngươi? Kẻ nói chuyện là bản tướng ti giới lão Mạnh Tiên Lộc, hắn gặp qua mấy lần bản tướng ti Chu Phàm, há lại sẽ nhận không ra. Chứ Mạnh Tiên Lộc, trong phòng cái khác giới lão liền không có người gặp qua Chu Phàm, liền xem như Lâm Hạo Cản cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Chu Phàm hình dạng thế nào, hắn chỉ là đem mệnh lệnh nào đó truyền xuống dưới, vì lẽ đó hắn nhìn thấy Chu Phàm đi tới, chẳng qua là cảm thấy Chu Phàm so với hắn trong tưởng tượng thuần dương tu sĩ muốn trẻ tuổi, hắn cũng không có quá nhiều biểu lộ. 17 cái giới lão, 16 cái giới lão không phải thông qua một loại nào đó thuật pháp chính là thông qua truyền tống trận pháp trực tiếp đi lên. Không có đi cánh cửa bọn hắn đương nhiên không cách nào sớm nhìn thấy Chu Phàm. Đương nhiên liền tính sớm nhìn thấy trước cửa Chu Phàm, nếu không có người giới thiệu, bọn hắn cũng không có khả năng biết rõ Chu Phàm chính là Tử Tiêu Tử giới thiệu thuần dương cảnh tu sĩ. Đám người kinh ngạc Chu Phàm tướng mạo trẻ tuổi sau khi, bọn hắn đều nhìn về Mạnh Tiên Lộc, Mạnh Tiên Lộc nhận ra người này. Đây là ta bản tướng ti một cái tu sĩ. Mạnh Tiên Lộc giải thích một câu, hắn lại nhìn về phía Chu Phàm hỏi, làm sao ngươi tới nơi này? Mạnh Tiên Lộc vô ý thức liền không có cho rằng Chu Phàm là cái kia bị tiến cử thuần dương tu sĩ. Đám người nghe xong, a lầm. Cái kia mới thuần dương cảnh tu sĩ đâu? Tử Tiêu Tử mang trên mặt cười đắc ý, hôm nay ta muốn tiến cử gia nhập giới lao hội chính là Chu Phàm Chu đạo hữu. Chu Phàm bình tĩnh hành lễ nói, các vị tốt, ta là Chu Phàm. Yên tĩnh, quỷ dị đồng dạng yên tĩnh. Bản tướng ti. Chu Phàm. Là hắn. Lâm Hạo Càn ánh mắt biến, hắn làm sao thành thuần dương cảnh tu sĩ? Giới lao bên trong có tốt một chút đều cảm thấy mơ hồ, Mạnh Thiên Lộc nói hắn là bản tướng ti tu sĩ, nhưng Tử Tiêu Tử còn nói hắn chính là muốn gia nhập giới lao hội thuần dương cảnh tu sĩ. Mạnh Thiên Lộc ngơ ngác một chút nói, Tử đạo hữu, các ngươi sẽ không phải là mở trò đùa a? Không có mở trò đùa. Chu Phàm nói, trước đó chỉ là bởi vì xuất phát từ nguyên nhân nào đó, che giấu chính mình cảnh giới, thực sự thật có lỗi. Mạnh Thiên Lộc hiểu được, hắn ngậm miệng yên lặng theo dõi kỳ biến. Đám người cũng phản ứng lại, cái này Chu Phàm trước đó lấy xuất du cảnh tu sĩ thân phận gia nhập bản tướng đi, hiện tại mới quyết định gia nhập giới lão hội. Chu Phàm, có chút giới lao đã nhanh mau trở về nhớ tới từ nơi nào nghe qua cái tên này, bọn hắn sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị. Tần lão cùng Thang lão liếc mắt nhìn nhau, Thang lão hỏi, không biết Chu đạo hữu tới từ chỗ nào? Ta đến từ Đại Ngụy. Chu Phàm chậm rãi nói. Đại Ngụy? Cái nào Đại Ngụy? Có giới lão hỏi. Chính là cái kia có rất đặc biệt tấm gương Đại Ngụy. Tử Tiêu Tử cười giải thích nói, đây là hắn trước đó cùng Chu Phàm thương lượng qua, Chu Phàm cho phép hắn nói, trên thực tế loại sự tình này cũng không gạt được giới lão bọn họ, còn không bằng quang minh chính đại nói ra. Cái này liền xem như trước đó không biết Chu Phàm lai lịch giới lão, cũng đều hiểu được Chu Phàm tới từ chỗ nào, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Kỳ thật trước kia không phải là không có tới từ Đại Ngụy tu sĩ gia nhập giới lão hội, nhưng cho tới bây giờ không có Đại Ngụy tu sĩ trở thành giới lão. Hiện tại muốn phá lệ sao? Liên tại giới lao bọn họ tâm tư gì động lúc, Tần lão mặt không hề cảm xúc nói, dựa theo giới lao hội quy củ, chỉ có thuần dương cảnh ở trên tu sĩ có thể trở thành giới lao, Chu đạo hữu, ngươi cần vì chúng ta phơi bày một ít thực lực của ngươi. Không có vấn đề. Chu Phàm thân thể có từng sợi hào quang lôi kéo mà ra, rất nhanh liền ngưng tụ thành một cái nguyên thần mới vừa xuất hiện, liền tản mát ra kim sắc nóng bức quang mang cùng ý áp mạnh mẽ. 17 vị giới lão nháy mắt có tầm 10 đạo linh niệm hướng Chu Phàm nguyên thần bắn quét mà đến. Loại này bắn quét không có chạm đến Chu Phàm nguyên thần hạch tâm, chỉ là tại mặt ngoài thăm dò, rất nhanh linh niệm liền toàn bộ thu về. Bọn hắn minh bạch, Chu Phàm thật là tiến vào thuần dương cảnh, hàng thật giá thật thuần dương tu sĩ. Lâm Hạo Càn trái tim hơi trầm xuống, bất quá hắn một mực sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. "Có thể, Chu đạo hữu." Thang lão lên tiếng nói. Chu Phàm nguyên thần thu hồi thể nội. "Chu đạo hữu cảnh giới không có vấn đề." Tử Tiêu Tử mỉm cười nói, "Vậy bây giờ bắt đầu biểu quyết, có không đồng ý Chu đạo hữu gia nhập giới lao hội sao?" Loại này tiến cử chế độ vốn chính là vì lôi kéo thuần dương cảnh tu sĩ, lớn mạnh giới lao hội, chỉ cần 3 phiếu tán thành đối phương liền có thể gia nhập giới lao hội, vì lẽ đó chỉ cần cái kia thuần dương cảnh tu sĩ lai lịch không có vấn đề bình thường cũng sẽ không có giới lao phản đối, loại này phản đối trừ đắc tội với người bên ngoài, cũng sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Dù cho Chu Phàm tới từ đại nguy điểm ấy, để có chút giới lao trong nội tâm có chút lo nghĩ, dù sao bọn hắn tông môn có chút tiền bối chính là chết tại đại nguy thiên tử trong tay, cũng không có mấy người muốn thay những cái kia tiền bối báo thù ý tứ, bởi vì phần lớn là 3000 năm trước chuyện cũ năm xưa, đừng nói không có quan hệ gì với Chu Phàm, liền tính Chu Phàm là đại nguy hoàng thất một thành viên. Bọn hắn phần lớn đối những cái kia tông môn tiền bối đều lạ lẫm cực kỳ, lại nói nếu không phải là lòng tham há lại sẽ bị đại nguy thiên tử giết chết. Trong lúc nhất thời, đám người tâm tư chuyển động, nhìn xem đứng thẳng Chu Phàm, không có người nói lời phản đối. Tử Tiêu Tử liền biết sẽ như thế, nếu là có người phản đối, hắn nói không chừng sẽ càng đắc ý, hắn lại nói, cái kia có đồng ý Chu đạo hữu gia nhập giới lao hội sao? Không đồng ý không đại biểu chính là đồng ý, Tử Tiêu Tử sở dĩ hỏi cái này một câu, bởi vì giới lao hội quy củ vốn chính là như thế. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Tiến tính sau khi, lập tức có 3 vị giới lao lên tiếng biểu thị đồng ý, cái này 3 cái giới lao sở dĩ sẽ mở miệng, vốn chính là Tử Tiêu Tử trước đó nhờ cậy bọn hắn. Liên tính Tử Tiêu Tử miệng thối, nhưng tại giới lao hội bên trong cũng không phải không có minh hữu. Trước đó không có phản đối những cái kia giới lao liền đoán được sẽ như thế, một khi có giới lao tiến cử thành viên mới, có rất ít không thông qua. Kể từ đó, Chu Phàm liền triệt để thành giới lao hội giới lao. Mỗi một cái thuần dương tu sĩ đều là man tinh giới đại nhân vật, trở thành giới lao cũng không cần lập xuống cái gì đặc thể, chỉ cần không có xúc phạm cái kia mấy đầu giới lao hội quy củ là được, giới lao hội chính là như vậy lỏng lẻo tổ chức. Chúc mừng Chu đạo hữu. Có không ít giới lao mở miệng, biểu thị thiện ý của mình. Chu Phàm cũng là mỉm cười từng cái gửi tới lời cảm ơn. Đây là giới lao hội một ngôi sao mới, tập nghị kết thúc về sau, không chỉ là giới lao hội tu sĩ sẽ biết, man tinh giới rất nhiều thế lực lớn đều sẽ biết rõ Chu Phàm danh tự. Nếu là không có chuyện gì, liền tản đi đi. Tần lão mở miệng. Tần lão, ta có việc muốn nói. Chu Phàm bỗng nhiên nói. Chương 1772. Một người khác hoàn toàn chương 1772, một người khác hoàn toàn lúc đầu nghĩ đến có thể rời đi giới lao bọn họ đều ngồi xuống, nhìn xem nói có chuyện muốn giảng Chu Phàm. Chu Phàm ngày đầu tiên gia nhập giới lao hội liền có chuyện muốn nói. Tử Tiêu Tử mặt lộ kinh ngạc, trước đó Chu Phàm cũng không có cùng hắn tiết lộ qua việc này. Tần lão nhìn xem khuôn mặt trẻ tuổi không biết số tuổi Chu Phàm, không biết Chu đạo hữu muốn nói chuyện gì. Giới lao hội có một quy củ. Chu Phàm bình tĩnh nói, đầu quy củ này chính là giới lao ở giữa nếu là có mâu thuẫn, có thể thông qua quyết đấu đến giải quyết, sinh tử tự lo. Không ít giới lao đều là sắc mặt thay đổi, cái này Chu Phàm trở thành giới lao là muốn lấy được một cái công bằng quyết đấu cơ hội. Hắn muốn đối phó ai? Là có một cái quy củ như vậy. Thang lão cao mày nói, nhưng quy củ này điều kiện tiên quyết là không thể điều hòa mâu thuẫn, vì lẽ đó nếu như ngươi cùng cái nào đó giới lao ở giữa tồn tại mâu thuẫn, chúng ta có thể thử giúp các ngươi hòa giải một cái, không biết ngươi cùng vị nào giới lao có mâu thuẫn? Hắn có hay không tại nơi này? Lâm Hạo Càn lâm giới lao. Chu Phàm liếc qua Lâm Hạo Càn nói, tại Chu Phàm lúc nói chuyện, Lâm Hạo Càn trong lòng liền có chút hoài nghi có phải hay không là hắn, hiện tại hắn sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, ngươi là Đại Ngụy Thiên Tử phái tới đối phó ta sao? Thái Linh Tông có một cái phân thần cảnh tu sĩ chết tại Đại Ngụy Thiên Tử trong tay, việc này một chút giới lao có chỗ nghe thấy, mặc dù không rõ ràng trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng Thái Linh Tông phân thần cảnh tu sĩ sẽ chết tại Đại Ngụy, có lẽ theo Thái Linh Tông muốn mưu đồ cái kia chiếc gương liên quan đến. Bất quá việc này nói đến, Thái Linh Tông chết một cái phân thần cảnh tu sĩ, vẫn là Thái Linh Tông ăn thiệt thòi, không cần thiết như thế chết đuổi theo việc này không thả. Không phải. Chu Phàm lắc đầu phủ nhận nói. Lâm Hạo Càn có chút nhíu mày nói, cái kia lại là vì sao? Ta tự hỏi không có đắc tội qua người địa phương. Lâm Hạo Càn lúc nói lời này, trong nội tâm hắn hoài nghi, hắn lúc trước truyền lệnh xuống, để người của mình nếu có thể tìm được cơ hội liền giết cái này Chu Phàm. Về sau người của hắn nói đã từng có cái cơ hội tốt, nhưng vẫn là bỏ lỡ. Thế nhưng là người của hắn cũng không có nói Chu Phàm biết rõ việc này, chẳng lẽ là việc này bại lộ sao? Ân oán cá nhân, ta hy vọng cùng ngươi tự mình trò chuyện. Chu Phàm nghiêm mặt nói. Có thể. Lâm Hạo Càn suy nghĩ một chút đáp ứng xuống. Chu Phàm là thuần dương cảnh tu sĩ, tại không biết thực lực đối phương như thế nào trước đó, hắn cũng không muốn cứ như vậy cùng Chu Phàm lên xung đột. Còn lại 16 vị giới lao đều lui ra ngoài, bọn hắn không sợ hai người đánh nhau, bởi vì này bằng với xúc phạm giới lao hội quy củ. Đương nhiên bọn hắn đều tại phòng đoán, Chu Phàm cùng Lâm Hạo Càn đến tột cùng tồn tại mâu thuẫn gì. 3000 năm trước, các người Thái Linh Tông cho Đại Ngụy Tiêu Diệp Vương ba nhà ra lệnh, để bọn hắn giết chết chúng ta Chu gia tiên tổ bất tử tướng thần, đồng thời diệt tuyệt chúng ta Chu gia, ngươi cũng đã biết việc này. Chu Phàm hỏi. Lâm Hạo Càn thế mới biết Chu Phàm tại sao muốn tìm hắn để gây sự, sắc mặt hắn âm tình bất định, rất nhanh lắc đầu nói, ta không biết. 3000 năm trước vị tông chủ kia đã sớm chết rồi, hắn đã là vị thứ 5 tông chủ. Ngươi không biết, nhưng vì cái gì Thái Linh Tông còn cùng Tiêu Diệp Vương ba nhà có liên hệ? Chu Phàm nghiêm mặt nói, các ngươi Thái Linh Tông không phải liền là khi đó cùng Tiêu Diệp Vương ba nhà thành lập liên hệ sao? Ngươi khả năng không hiểu. Lâm Hạo Càn nói, Thái Linh Tông rất lớn, thỉnh thoảng đều sẽ cùng không phải bên trong phạm vi quản hạt một chút thế lực có liên hệ, những này phương thức liên lạc thường thường đều là bảo tồn lại, cần thời điểm mới xem xét một cái. Biết rõ phương thức liên lạc liền nếm thử liên lạc một chút, nhưng người nào có hứng thú đi tìm hiểu trước kia là thế nào thành lập liên hệ? Lại nói cái này phương thức liên lạc là sớm đã chết đi một cầu kiếm chính mình theo trong tông môn tìm ra, hắn cần gì phải đi đặc biệt hiểu rõ, hắn lúc ấy quan tâm hơn chính là có thể hay không có cơ hội đoạt được cái kia chiếc gương. Một cầu kiếm trong lúc vô tình đắc tội hắn còn không tự biết, vì lẽ đó hắn liền dứt khoát đem một cầu kiếm dẫn đi qua, miễn cho bẩn tay của mình. Chu Phàm nhẹ tay đập mặt bàn, 3000 năm trước sự tình, nhưng cái này chúng pin là chúng ta Chu gia sự tình, các ngươi Thái Linh Tông khẳng định sẽ đối với chuyện này có ghi chép, ta cần biết rõ lúc đó chuyện gì xảy ra. Lâm Hạo càng trầm ngâm một chút nói, ta không phải sợ ngươi, nhưng ngươi tất nhiên cũng là giới lão, ta có thể để người thay ngươi tra cứu một cái, nhìn lúc đó chuyện gì xảy ra. Lâm Hạo càng lấy ra truyền âm ngọc phù, kích hoạt truyền âm ngọc phù về sau, bên kia truyền đến thanh âm cung kính, tông chủ, ngươi lập tức cho ta tra cứu. Lâm Hạo càng đem sự tình đều nói một lần. Được. Người bên kia đáp, truyền âm ngọc phù rất nhanh liền cắt ra. Lâm Hạo càng ngay trước mặt Chu Phàm, cùng trong tông người giao lưu, là hắn cho rằng chuyện năm đó không có quan hệ gì với hắn, Chu Phàm cũng chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ chân tướng, vậy liền để hắn biết rõ tốt. Tại không biết đối phương thực lực trước đó, có thể không lên xung đột liền không nổi xung đột. Đương nhiên đối phương nếu là vì vậy mà muốn tìm Thái Linh Tông phiền phức, Lâm Hạo Càn cũng sẽ không sợ hãi, chỉ có thể ứng chiến. Lâm Hạo Càn với tư cách Thái Linh Tông chủ, mệnh lệnh của hắn chính là trong tông môn chuyện quan trọng nhất. Không đến thời gian nửa nén hương, truyền âm ngọc phù sáng lên, Lâm Hạo Càn kích hoạt truyền âm ngọc phù. Tông chủ, tra được. Truyền âm ngọc phù truyền ra trước kia nam tử kia thanh âm. Thật có việc này, chuyện năm đó là Mục Tử Mặc Mục tông chủ hạ lệnh làm. Mục Tử Mặc. Chu Phàm đem cái này danh tự ghi xuống. Nguyên do đâu? Lâm Hạo Càn hỏi. Nếu như Mục Tử Mặc không có sử dụng Thái Linh Tông lực lượng, mà là tự mình làm, vậy liền không có bất kỳ ghi lại nào, nhưng chỉ cần vận dụng Thái Linh Tông lực lượng, liền sẽ bị ghi chép sự tình kỹ càng trải qua. Liền xem như hắn cũng là như thế, những này liên quan tới trước kia tông chủ ghi chép, chỉ có tông chủ mới có quyền hạn tra cứu. Cái này có trợ giúp Mục tông chủ trở thành đạo phủ cảnh tu sĩ, vì lẽ đó cứ như vậy làm. Nam tử kia trả lời. Trở thành đạo phủ cảnh tu sĩ, Lâm Hạo càng sắc mặt biến hóa, Thái Linh Tông tông chủ quá nhiều là thuần dương cảnh, ngẫu nhiên mới có số ít là đạo phủ cảnh tu sĩ. Cái này Mục tông chủ có thể trở thành đạo phủ cảnh tu sĩ là bởi vì việc này. Chu Phàm lông mày hơi nhíu, hắn có chút không rõ, vì cái gì hạ lệnh diệt tuyệt Chu gia có trợ giúp để Mục tông chủ trở thành đạo phủ cảnh tu sĩ? Vì cái gì dạng này có trợ giúp trở thành đạo phủ cảnh tu sĩ? Lâm Hạo càng liếc qua Chu Phàm, vẫn là hỏi lên, trong nội tâm hắn còn mơ hồ có chút chờ mong. Phía trên không có cẩn thận nói. Nam tử trả lời, nhưng sau đó Mục tông chủ xác thực tiến vào đạo phủ cảnh. Vị kia Mục tông chủ có lưu hậu nhân sao? Chu Phàm mở miệng hỏi. Bên kia nam tử không có trả lời. Nói cho hắn biết. Lâm Hạo Càn nói. Bên kia nam tử mới trả lời, Mục tông chủ chết về sau, Mục gia tại 2000 năm trước bởi vì tông môn đấu tranh diệt tuyệt. Tại Thái Linh Tông đấu tranh chính là chuyện thường, một cái tại Thái Linh Tông gia tộc liền tính tiên tổ là đạo phủ cảnh tu sĩ, sau khi hắn chết, không còn có gia cường đại tu sĩ, cái kia chưa biến mất cho đến biến mất cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Diệt tuyệt. Chu Phàm có chút tiếc hận, nếu là không có diệt tuyệt, nói không chừng còn có thể theo Mục gia nơi đó điều tra thêm việc này. Mục Tử Mặc xuống dạng này mệnh lệnh, mà sau đó trở thành đạo phủ cảnh tu sĩ, khả năng này sau lưng có người nào để hắn làm như vậy? Nói cách khác Chu gia tử địch là một người khác hoàn toàn. Chương 1773. Thực lực nói chuyện chương 1773, thực lực nói chuyện Chu gia tử địch là một người khác hoàn toàn cái suy đoán này, kỳ thật tại Chu Phàm nhìn qua Chu Tiểu Quyền lưu lại thư về sau liền từng có suy đoán như vậy. Hiện tại kết hợp với cái kia Mục tông chủ sự tình, hắn hiểu được suy đoán này không có sai, Thái Linh tông chủ cũng chỉ bất quá là vì lợi ích muốn giết tuyệt Chu gia. Nhưng để hắn có chút không rõ chính là cái kia Chu gia tử địch đã có thể để cho cái kia Mục tông chủ tiến thêm một bước thực lực, vì cái gì không có trực tiếp xuất thủ? Hay là sợ hãi đại ngụy thái tổ hoàng đế trong tay thông thiên kính sao? Còn có kỳ quái là, vì cái gì xuống mệnh lệnh như vậy về sau, rõ ràng không có chẳng thảo trừ căn, liền không có đến tiếp sau thủ đoạn. Hắn theo Tiêu Diệp Vương ba nhà nơi đó biết, lúc trước Chu gia có người chạy trốn sự tình thế nhưng là nói cho Thái Linh Tông. Chẳng lẽ là Thái Linh Tông cái kia Mục tông chủ sợ người kia nói hắn hành sự bất lực, không giúp hắn tiến giai, vì lẽ đó lớn mật che giấu sự thực sao? Liên tại Chu Phàm tâm tư chuyển động thời điểm, Lâm Hạo cần hỏi, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Chu Phàm tu lại tâm tư, hắn trầm ngâm một cái nói, để hắn liên quan tới việc này ghi chép cho ta kỹ càng đọc một lần. Hắn muốn xem còn có hay không bỏ sót tin tức. Đọc cho hắn nghe. Lâm Hạo cả nói. Truyền âm phủ bên kia người kia liền bắt đầu đọc lên, bất quá là rất ít hơn 100 chữ ghi chép, rất nhanh liền đọc xong. Chu Phạm sau khi nghe xong, không cách nào từ trong đó được đến bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Hắn lại hỏi, các ngươi Thái Linh Tông còn ban thưởng Tiêu Diệp Vương ba nhà dự nôn huyết xa theo đuổi giết chúng ta Chu gia, các ngươi trong tông môn có vật như vậy sao? Ta nhớ được trước kia xác thực có, nhưng về sau chậm rãi sử dụng hết, tế luyện phương pháp cũng thất truyền. Lâm Hạo càng thẳng thắn nói. Chu Phàm lại hỏi thêm mấy vấn đề, Lâm Hạo càng không biết đều bị bên kia thuộc hạ trả lời, nhưng cái kia thuộc hạ có chút cũng nói không biết, hắn lắc đầu, biểu thị không có cái gì lại muốn hỏi. Lâm Hạo Càn thu hồi truyền âm ngọc phù, liếc qua Chu Phàm nói, sự tình ngươi rõ ràng, hiện tại ngươi muốn như thế nào? 3000 năm trước sự tình, tất nhiên cái kia Mục tông chủ chết rồi, liền hậu nhân đều không hề lưu lại, ta không có ý định lại truy cứu. Chu Phàm nói ra, nhưng có chuyện ta muốn hỏi rõ ràng. Nói nghe một chút. Lâm Hạo Càn biểu lộ bình tĩnh nói, ngươi có muốn hay không giết ta, cũng là biến thành hành động. Chu Phàm hai hàng lông mày hơi nhíu hỏi, cái kia ba chữ sự kiện về sau, Lâm Hạo Càn với tư cách để hình ti chủ quan, khả năng rất lớn biết do hắn cái này tới từ đại ngụy tu sĩ tồn tại, từ đó trở đi hắn vẫn đề phòng Lâm Hạo Càn thủ đoạn. Hiện tại hắn không cần sợ hãi Lâm Hạo Càn, vì lẽ đó liền muốn hỏi một chút. Không có. Lâm Hạo Càn phủ nhận nói. Vậy ngươi lập xuống đạo thể. Chu Phàm nói. Lâm Hạo Càn mặt lập tức lạnh xuống, ngươi cho rằng ta sẽ tiếp nhận ngươi dạng này đục nhã sao? Ta là xem ở ngươi cùng là giới lao tình cảm bên trên, mới đối ngươi như thế khoan dung, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi. Muốn bức một cái giới lao lập xuống đạo thể, quả thật có chút nhục nhã ý vị, yêu cầu này quả thật có chút quá phận. Chu Phàm trầm ngâm một cái nói, nhưng ngươi không lập xuống đạo thể, ta làm sao biết ngươi có làm hay không? Ngươi nếu là nguyện ý lập xuống đạo thể, chứng minh chính mình không có làm qua, ta có thể lấy ra một kiện linh bảo với tư cách đền bù. Không cần. Lâm Hạo Càn cười lạnh nói, ta thừa nhận ta có hạ lệnh để người tìm được cơ hội liền giết ngươi, nhưng dạng này lại như thế nào? Ai bảo ngươi che giấu chính mình cảnh giới? Nếu như ngươi chỉ là một cái tới từ đại ngụy xuất du cảnh tu sĩ, có cơ hội, ta đương nhiên không ngại chấm dứt tai họa về sau. Lâm Hạo Càn cũng lười giấu giếm nữa, dứt khoát trực tiếp thừa nhận, hắn không cho rằng mình làm như vậy có sai, lại nói trước đó người của hắn cũng không có tìm được cơ hội, đây coi là cái đại sự gì? Hắn thấy chỉ là việc nhỏ, nếu như cái này Chu Phàm muốn vì này dây dưa không ngớt, cũng không thể nói nếu như ta chỉ là xuất du cảnh tu sĩ, liền đáng đợi chết trong tay ngươi. Chu Phàm thở dài nói, tất nhiên ngươi thừa nhận, vậy chúng ta chỉ có thể đọ sức một phen, dùng thực lực nói chuyện. Lâm Hạo Càn mặt hơi trầm xuống, hắn âm lệnh ánh mắt nhìn thoáng qua Chu Phàm, liền đứng lên mở cửa đi ra ngoài. Một đám giới lao rất nhanh liền biết rõ hai người đàm phán không thành, muốn tiến hành sinh tử quyết đấu. Các ngươi thật nghĩ kỹ sao? Tần lão nhìn xem Chu Phàm cùng Lâm Hạo Càn nhíu lại mày trắng hỏi. Hai người đều không có trả lời, Lâm Hạo Càn lúc này cũng không muốn lại nhượng bộ, là Chu Phàm muốn quyết đấu, hắn cũng vô pháp lui về sau nữa. Lại lui vậy hắn liền thành trò cười. Vậy thì tốt, đi hoang dã. Tần lão trầm giọng nói. Hai cái thuần dương cảnh tu sĩ nếu là tại man giới thiên thành đánh nhau, nói không chừng sẽ liền man giới thiên thành đều bị hủy diệt. Cả đám rất nhanh liền thông qua truyền tống trận, rời khỏi man giới thiên thành, xuất hiện tại hoang vắng bên trong dãy núi. Trận chiến này chỉ vì giải quyết người tư đoán, vô luận ai thua ai thắng, ai sống ai chết, đều không được lại giận chó đánh mèo những người khác, rõ chưa? Thang lão giảng thuật giới lao hội quy củ. Chu Phàm cùng Lâm Hạo Càn đều là khẽ gật đầu. Thang lão không có nhiều lời, mà là cùng còn lại 15 cái giới lao cùng một chỗ bay khỏi chỗ này dãy núi, đứng ở đằng xa chuẩn bị quan chiến. Các ngươi nói ai sẽ thắng? Có giới lao ánh mắt lấp lóe hỏi. Lâm đạo hưu tại chúng ta những này giới lao bên trong thực lực ở vào trung thượng du, nhưng Chu đạo hưu dám bước lên sinh tử chiến, khẳng định có chỗ ỷ vào, cũng không biết hắn đối Lâm đạo hưu có bao nhiêu hiểu rõ. Mạnh Tiên Lộc lên tiếng phân tích nói, Chu đạo hưu thực sự không nên kiên trì làm như vậy, nếu là hai người bọn họ bại câu thương, đối với chúng ta giới lao hội đến nói tổn thất liền lớn. Một cái giới lao thở dài nói, hắn vốn chính là hướng về phía Lâm đạo hưu mà gia nhập giới lao hội, muốn trả thù Lâm đạo hưu, hắn lại thế nào khả năng từ bỏ đâu. Cùng Lâm Hạo càng quen biết giới lao hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta liền không nên để hắn gia nhập giới lao hội. Không cho hắn gia nhập giới lao hội, liền có thể ngăn đón hắn báo thù sao? Tử Tiêu Tử cười nhạo nói, Chu đạo hữu phát động sinh tử quyết đấu, đối Thái Linh Tông đến nói mới là chuyện tốt, nếu là Chu đạo hữu không gia nhập giới lao hội, liền tại bên ngoài ngắm bắn Thái Linh Tông tổn thất mới thảm trọng. Các ngươi cũng không nên quên đi, Chu đạo hữu tới từ địa phương nào đó. Không ít giới lao nhao nhao biến sắc, Tử Tiêu Tử không nói bọn hắn đều không có ý thức được điểm ấy, Chu Phàm thế nhưng là tới từ Đại Ngụy, vậy liền không cách nào uy hiếp được thân nhân của hắn, nếu là không cách nào giết chết Chu Phàm, cái kia Thái Linh Tông cũng chỉ có một mực bị đánh. Nhưng đây là thuần dương cảnh tu sĩ, muốn giết cũng không có dễ dàng như vậy. Tử Tiêu Tử nói rất có đạo lý, Chu Phàm gia nhập giới lao hội, yêu cầu công bằng quyết đấu, đối Thái Linh Tông hình như cũng không tính là chuyện xấu, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Lâm Hạo Cản tại lần này quyết đấu bên trong không có chết, nếu là chết rồi, Thái Linh Tông vậy liền thảm. Mọi người tại lúc nói chuyện, Chu Phàm cùng Lâm Hạo Cản bay lên, đối lập lơ lửng giữa không trung. Lời nên nói đều nói, Lâm Hạo Cản không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bên trong thân thể của hắn bay ra một đạo thanh sắc quang mang hóa thành một tòa 8 tầng xanh tháp từ nhỏ biến thành lớn. Hóa thành như một tòa núi như vậy lớn. Đây là hắn bản mệnh pháp bảo, hắn bay vào xanh tháp bên trong, rất nhanh lại có ba cái nguyên thần bay ra, ba cái nguyên thần đều là tản mát ra kim sắc quang mang đồng thời triển lộ ra nguyên thần uy áp. Chu Phàm ba cái nguyên thần xuất hiếu, nhục thể của hắn lại là bỗng nhiên biến mất tại không trung. Lâm Hạo Càn linh niệm không kiêng nể gì cả quét ngang mà đi, hắn lại tìm không đến Chu Phàm nhục thân giấu kín ở nơi nào, cái này khiến hắn trái tim hơi trầm xuống, hắn không tiếp tục do dự, ba cái nguyên thần trong tay riêng phần mình có trường kiếm màu xanh nổi lên, hướng về Chu Phàm nguyên thần đánh tới. Chương 1774 chỉ thường thôi chương 1774, chỉ thường thôi sáu cái nguyên thần tại không trung chém giết, giống như sáu vòng liệt dương treo trên cao. Nguyên thần lực lượng không ngừng bộc phát ra, dưới bầu trời dãy núi đã sớm bị bộc phát nguyên thần lực lượng nghiền nát, phía dưới xuất hiện to lớn hố. Nơi xa quan chiến giới lao bọn họ đều là chống lên từng vòng phòng ngự lồng ánh sáng, nhìn xem hai cái thuần dương tu sĩ quyết đấu, loại này có thể quan sát thuần dương cảnh tu sĩ quyết đấu cơ hội cũng không thấy nhiều, nói không chừng đối bọn hắn có chỗ giúp ích. Cùng Lâm Hạo càng khác biệt chính là, Chu Phàm ba cái nguyên thần sử dụng chính là trường đao. Đao kiếm đều là từ nguyên thần lực lượng biến hóa mà thành, đến cấp độ này, sử dụng cái gì binh khí đều ảnh hưởng không lớn, mấu chốt là nguyên thần lực lượng, võ kỹ, thuật pháp, đạo thức ở giữa so đấu. Nhưng trước mắt hai người giao chiến kịch liệt, giới lao bọn họ khó mà phân biệt hai chiếm cứ ưu thế. Tần lão, ngươi nhìn bọn họ. Có giới lao nhịn không được hỏi thăm về Tần lão. Chỉ là Tần lão nheo lại mắt, không có trả lời, Thang lão cũng giống như thế. Cùng Chu Phàm chém giết Lâm Hạo Cản trong lòng lại là giật mình không thôi, cái này Chu Phàm nguyên thần lực lượng bàng bạc không giới hắn, sợ rằng đã tiến vào thuần dương cảnh hậu kỳ. Khó trách dám đến khiêu chiến hắn. Lâm Hạo Cản hơi suy nghĩ, ba cái nguyên thần đều là trường kiếm bung lên, một vòng lại một vòng to lớn kiếm mang tàn phá bừa bãi ra. Chu Phàm ba cái nguyên thần bổ ra đến không hết màu xám đao mang, đem to lớn kiếm mang đều nghiền nát. Nhưng Lâm Hạo Cản ba cái nguyên thần lại là trở lại xanh tháp lục thân bên trong. Hắn bản mệnh pháp bảo rất bất phàm, tại hai bên nguyên thần lực lượng xung kích xuống, lại là không có chịu đến bất kỳ tổn thương, hắn mỗi lần cùng người quyết chiến, đều sẽ trước tiên đem chính mình bản mệnh pháp bảo thả ra, trước bảo vệ nhục thân. Dạng này nếu là có cái gì nguy hiểm, hắn ba cái nguyên thần liền có thể nháy mắt độc ở giữa trở lại lục thân bên trong, có thể nói là tiên tiên liền ở vào thế bất bại, này bản mệnh pháp bảo tác dụng có thể cùng đạo phủ tu sĩ đạo phủ so sánh một hai. Chu Phàm ba cái nguyên thần trong tay đao bổ xuống, nhìn như một đao, lại là tại trong nháy mắt bổ ra mấy vạn đao, vô số màu xám đao mang bổ vào xanh tháp bên trong, suy 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 tiếng không ngừng vang lên. Xanh tháp phát ra thanh sắc quang mang, nhiều như thế đạo thức uy nhất đao mang thế mà không làm gì được tòa này xanh tháp. Ngươi phá không được ta bản mệnh pháp bảo, cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Lâm Hạo Càn thanh âm như lôi đỉnh từ bên trong tháp huyết tán ra đến. Ngươi dựa vào cái gì giết chết ta? Chu Phàm cười nhạo nói, liền bằng trốn ở cái này xanh tháp bên trong làm rùa đen kêu la vài tiếng sao? Xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng có ích lợi gì? Lâm Hạo Càn lạnh lùng nói, ngươi rất nhanh liền sẽ biết, thuần dương cảnh ở giữa cũng tồn tại chênh lệch rất lớn. Khổng lồ thanh sắc quang mang theo xanh tháp bên trong mãnh liệt mà ra, ngưng tụ thành một cái thanh quang cự nhân, mà xanh tháp liền tại cái này thanh quang cự nhân thể nội. Thanh quang cự nhân song trưởng hợp lại quá khẽ, phong. Thanh sắc quang mang cấp tốc lan tràn, đem Chu Phàm ba cái nguyên thần bao phủ ở bên trong. Đây là Lâm Hạo Càn nguyên thần kỹ, hắn nguyên thần kỹ cùng bản mệnh pháp bảo kết hợp với nhau, có thể phong cấm tất cả. Chu Phàm ba cái nguyên thần tại thanh sắc quang mang bên trong hành động chậm chạp. Thanh quang cự nhân hai tay có to lớn màu xanh kiếm ánh sáng ngưng tụ mà thành, hướng về Chu Phàm ba cái nguyên thần chém ngang mà đến. Ba cái nguyên thần bị màu xanh kiếm ánh sáng chém ngang đánh tan. Thật mạnh nguyên thần kỹ, kết thúc rồi hả? Có giới lao lên tiếng kinh hô, nếu là dạng này, vậy cái này Chu Phàm sợ không phải giới lao hội tất cả giới lao bên trong đoàn mệnh nhất giới lão. Xanh tháp bên trong Lâm Hạo Càn phát ra tùy tiện tiếng cười, chỉ thường thôi. Chỉ thường thôi. Chu Phàm cũng là như thế nói. Lâm Hạo Càn tiếng cười im bặt mà dừng. Chu Phàm ba cái nguyên thần theo hư không bên trong dạo bước mà ra, căn bản không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Lâm Hạo Càn ngơ ngác một chút, thanh quang cự nhân lại là quát khẽ một tiếng, phong. Thanh sát quang mang khuyết tán lan tràn, Chu Phàm ba cái nguyên thần động tác lần nữa chậm chạp, bị thanh quang cự kiếm bổ đến nguyên thần nghiền nát. Chỉ là Chu Phàm ba cái nguyên thần lần nữa theo hư không bên trong dạo bước mà ra. Nhiều người giới lao hai mặt nhìn nhau. Đây là huyễn thuật sao? Có người có chút hoài nghi nói. Nếu như là, vì cái gì Lâm đạo hữu nhìn không ra? Vì cái gì chúng ta nhìn không ra? Huyễn thuật đối bọn hắn đến nói, không khó lắm khám phá mới đúng. Thanh quang cự nhân lần này lại không phong cấm, mà là bổ ra kiếm thứ ba đồng dạng đem Chu Phàm ba cái nguyên thần chém nát. Bất quá chém nát ba cái nguyên thần cái này trực tiếp tại vị trí cũng ngưng tụ mà ra. Chỉ thương thôi. Chu Phàm nói lần nữa. Chỉ là huyễn thuật, ngươi vĩnh viễn tổn thương không được ta. Lâm Hạo Càn gần như giận dữ hét, trong nội tâm hắn có chút bực bội, bởi vì hắn xác thực nhìn không thấu Chu Phàm cái này huyễn thuật, cứ như vậy, hắn nên như thế nào thắng? Nhưng may mắn hắn có bản mệnh pháp bảo hộ thể, Chu Phàm lại như thế nào tổn thương được hắn? Ngươi pháp bảo này quả thật không tệ. Chu Phàm khẽ gật đầu nói, cho nên có thể cho ta mượn sử dụng không? Chu Phàm nhẹ nhàng đưa tay, liền có thanh sắc quang mang trong tay hắn ngưng tụ, hóa thành màu xanh tiểu tháp. Tám tầng màu xanh tiểu tháp cùng Lâm Hạo Càn cái kia đồng dạng không thể nghi ngờ. Dạ. Lâm Hạo Càn ngơ ngác một chút nói, đây đương nhiên là giả, nhưng cái này Chu Phàm muốn làm cái gì? Chu Phàm trong tay màu xanh tiểu tháp không ngừng biến lớn, Chu Phàm ba cái nguyên thần bay vào xanh tháp bên trong, sau đó tuôn ra thanh sắc quang mang. Lâm Hạo Càn chỗ biến hóa ra đến thanh quang cự nhân một kiếm bổ vào cái kiếm màu xanh tiểu tháp bên trên, nhưng ông một tiếng vang, hắn thanh quang cự kiếm bị bắn ngược ra đến. Cái này lực lượng phòng ngự, điều đó không có khả năng. Lâm Hạo Càn lên tiếng kinh hô. Chu Phàm bên này thanh sắc quang mang rất nhanh liền ngưng tụ thành giống nhau như lúc thanh quang cự nhân trong tay còn nhiều một thanh trường kiếm. Tất cả giới lao đều nhìn hồ đồ, không biết Chu Phàm là như thế nào làm đến. Đó căn bản không có khả năng. Lâm Hạo Càn gầm thét lên tiếng, thanh quang cự nhân liền cất bước hướng Chu Phàm thanh quang cự nhân đánh tới. Có cái gì không có khả năng? Chu Phàm cười khẽ một tiếng. Hai cái thanh quang cự nhân chiến ở cùng nhau, đồng dạng phong cấm năng lực triệt tiêu lẫn nhau, trường kiếm mỗi lần va chạm đều có to lớn nguyên thần lực lượng bộc phát huyết tán ra. Lâm Hạo Càn dần dần có chút chống đỡ không nổi, loại này nguyên thần kỹ vốn là cực kỳ hao tổn nguyên thần lực lượng, căn bản là không có cách duy trì liên tục quá lâu. Hắn thanh quang cự nhân lung lay sắp đổ, nhưng Chu Phàm thanh quang cự nhân vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, duy trì cùng ban đầu dạng kia tiết tấu, trường kiếm không ngừng bổ ra. Oanh một tiếng, Lâm Hạo Càn thanh quang cự nhân nghiền nát, hiện lộ ra tòa kia xanh tháp. Chu Phàm biến thành thanh quang cự nhân từng kiếm một bổ vào xanh tháp bên trên, chói hai phách chạm tiếng truyền ra ở ngoài ngàn dặm, người không biết còn tưởng rằng bên này xuất hiện cái gì đáng sợ cái gì. Xanh tháp xuất hiện vết rách. Chờ một chút, ta đổi hàng. Lâm Hạo Càn sợ hãi thanh âm tại xanh tháp bên trong truyền ra, cái gì đều có thể thương lượng. không tiếp thu đầu hàng. Chu Phàm thanh âm truyền ra, thanh quang cự nhân trường kiếm trong tay đột nhiên đánh xuống. Két, xanh tháp nghiền nát, bản mệnh pháp bảo bị hủy diệt, Lâm Hạo Càn nguyên thần kịch chấn, trong miệng phun ra một ngụm máu, trong cơ thể của hắn hai cái nguyên thần hướng phương hướng khác nhau bay ra. Một cái khác nguyên thần mang theo nhục thân đồng dạng hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Phong cấm. Thanh quang cự nhân động tác càng nhanh, thể nội tản mát ra thanh sắc quang mang, đem Lâm Hạo Càn nhục thân cùng nguyên thần toàn bộ bao phủ ở bên trong. Lâm Hạo Càn nhục thân cùng nguyên thần nguyên bản thần tốc thoát đi động tác đều là trở nên chậm chạp. Tần lão, thang lão cứu ta. Lâm Hạo Càn lớn tiếng la lên. Tần canh sắc mặt hai người khẽ biến, khóe miệng nhúc nhích một chút, vẫn là không nói ra cái gì. Chu Phàm trong tay thanh sắc cự kiếm bổ ra ba lần, ba đạo to lớn kiếm mang đem Lâm Hạo Càn nhục thân nguyên thần toàn bộ chém nát. Chương 1175. Thuần Dương không bằng chó. Chương 1175. Thuần Dương không bằng chó. Hoang dã yên tĩnh, thanh sắc quang mang ngưng tụ thành cự nhân dần dần tiêu tán, hiện ra xanh tháp hóa thành một chút hạt ánh sáng, hiện ra ba cái giống nhau như đúc nguyên thần. Không gian bên trong có Chu Phàm nhục thân hiện lên, ba cái nguyên thần đưa về Chu Phàm nhục thân lúc, đại đa số giới lao mới hồi phục tinh thần lại. Lâm Hạo Càn chết rồi. Càng hoang đường là chết tại chính mình nguyên thần kia phía dưới. Liền xem như giới lao bên trong đạo phủ cảnh tu sĩ Tần lão, Thang lão cũng là sắc mặt ngưng lại, bọn hắn đồng dạng nhìn không ra Chu Phàm cái kia phục chế Lâm Hạo Càn nguyên thần kỹ là như thế nào làm đến, còn có cái kia trăm trạng không chết huyết thuật. Không, hiện tại còn không cách nào xác nhận là huyết thuật. Cũng có giới lao nhạy cảm phát hiện, bọn hắn không nhìn thấy Chu Phàm sử dụng chính mình bản bệnh pháp bảo. Chiến đấu kết thúc quá nhanh, so với bọn hắn tất cả mọi người dự liệu đều muốn nhanh, theo Chu Phàm bắt đầu phục chế Lâm Hạo Càn nguyên thần kỹ thời điểm, liền lộ ra thiên về một bên xu thế, người này thực lực rất mạnh, tại thuần dương cảnh tu sĩ bên trong sợ rằng đều là số 1 số 2. Kỳ thật bọn hắn không biết là, Chu Phàm nếu làm muốn, hắn thậm chí có thể nháy mắt liền giết chết Lâm Hạo Càn, dù sao hắn tại phân thần cảnh liền có thể trong chớp mắt giết chết Đồng Khai Tế, lại như thế nào làm không được giết chết Lâm Hạo Càn. Liên tính hắn không muốn sử dụng đồng dạng giết chết Đồng Khai Tế nguyên thần kỹ thứ cựu cùng thời gian ngừng lại năng lực, cũng y nguyên có biện pháp thuấn sát cùng cảnh giới Lâm Hạo Càn. Chỉ là hắn không muốn làm như vậy, bởi vì dạng này sẽ để cho người hoài nghi Đồng Khai Tế là hắn giết. Vì lẽ đó hắn từ đầu tới đuôi đều chỉ là sử dụng Vương Chi Quỷ Tượng một loại pháp tắc, bao quát cái kia phục chế Lâm Hạo Càn nguyên thần kỹ chiêu số, kỳ thật đều chẳng qua là huyễn tượng mà thôi. Tại huyễn tượng che giấu xuống, hắn đơn thuần lấy chính mình khổng lồ nguyên thần lực lượng, liền nghiền ép Lâm Hạo Càn đem giết chết. Cùng cảnh bên trong, sẽ không có hắn đối thủ, cũng chỉ có đạo phủ cảnh tu sĩ đáng hắn nghiêm túc đối đãi. Dù cho giữ lại thực lực, lấy phương thức như vậy giết chết Lâm Hạo Càn, trình độ như vậy y nguyên để giới lao hội giới lao bọn họ cảm thấy chấn kinh. Cũng bởi vì dạng này, không có người đứng ra chỉ trích Chu Phàm tâm ngoan thủ lạn, cuối cùng Lâm Hạo Càn đều cầu tha. Vì cái gì không buông tha Lâm Hạo Càn? Nếu là dám dạng này nói, cái kia không thể nghi ngờ là muốn cùng Chu Phàm kết toán. Kỳ thật trong lòng bọn hắn cũng minh bạch, đều đã là tử thủ, đương nhiên là giết chết đối phương mới có thể để cho người yên tâm, thay đổi bọn hắn cũng sẽ là đồng dạng cách làm. Đây là sinh tử chiến, cũng không phải tầm thường luận bàn điểm đến là dừng, nói ngừng liền có thể ngừng. Trừ phi bất phân thắng bại, người này cũng không thể làm gì được người kia, mới có thể đồng ý ngừng chiến. Lâm Hạo Càn tài nghệ không bằng người, bị chết cũng không tính oan. Chu Phàm tay khẽ vẫy, nguyên bản rơi trên mặt đất Lâm Hạo Càn túi chứa vật bay tới, rơi vào trong tay hắn, đây là chiến lợi phẩm của hắn. Chu Phàm lúc này mới bay qua. Kết quả đã định, đám người cũng không nói thêm gì, mà là trở về man giới thiên thành. Trở lại giới lão hội về sau, đám người liền tốt năm tốt ba tản ra. Chu đạo hữu, ngươi thật là để ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tử Tiêu Tử bất đắc dĩ nói, Chu Phàm là hắn tiến cử gia nhập giới lão hội, kết quả mới gia nhập giới lão hội liền giết một cái giới lão, cái này khiến hắn có chút khó khăn. Thật có lỗi. Chu Phàm mỉm cười nói, sự tình ra có nguyên nhân, ta thiếu Tử đạo hữu một cái ân tình. Ngươi nói, cũng đừng quên. Tử Tiêu Tử vui vẻ nói, hắn đoán chừng Chu Phàm thực lực cùng hắn không sai biệt nhiều, có thể để cho dạng này tu sĩ thiếu một cái ân tình, chuyện này với hắn hoặc hắn tông môn đều có chỗ tốt, so sánh cái này, nho nhỏ khó xử lại đáng là gì. Dù sao Chu Phàm gia nhập giới lao hội, cũng là dựa theo quy củ khiêu chiến Lâm Hạo Càn, lại không có xúc phạm quy củ, ai có thể vì thế chỉ trích hắn Tử Tiêu Tử. Thái Linh Tông sợ rằng muốn suy sụp. Mạnh Tiên Lộc thở dài, không nghĩ tới Lâm đạo hữu cứ như vậy chết rồi. Đây chính là đứng thẳng tại Man Tinh giới đỉnh thuần dương cảnh tu sĩ. Trần Hình đối với Mạnh Tiên Lộc cảm khái mà không biểu lộ. Mạnh Thiên Lộc có chút buồn bực nói, "Trần huynh, ngươi không vì Lâm đạo hữu chết cảm thấy đáng tiếc sao? Có gì có thể tiếc?" Trần Hình bình tĩnh nói, "Chết lại không chỉ là hắn, Đồng Khai Tế không phải cũng là chết sao? Nếu là đổi giết chết Đồng Khai Tế tu sĩ kia." Trần Hình nói đến đây mặt run một cái, hắn sợ rằng liền một chiêu đều không tiếp nổi, hắn dạng này tính là hạnh phúc. "Mạnh Thiên Lộc." Trần Hình không tiếp tục để ý tới Mạnh Thiên Lộc, một mặt buồn bực đi. "Cái này Trần Hình, người đều chết rồi, còn hạnh phúc cái gì? Niềm hạnh phúc như vậy ngươi Trần Hình có muốn hay không muốn? Đều là chết, cái này khác nhau ở chỗ nào?" Mạnh Thiên Lộc nhìn xem Trần Hình bóng lưng rời đi có chút đau răng, hắn cảm thấy Trần Hình là bị cái kia giết chết Đồng Khai Tế tu sĩ dọa hỏng. "Thân huynh, ngươi nhìn ra được hắn là thế nào làm đến sao?" Thang lão mặt lộ nghi hoặc hỏi. "Nhìn không ra." Tần lão lắc đầu nói, "Bất quá ta nghĩ sẽ không như thế khéo léo, bản mệnh pháp bảo giống nhau như lúc, cái này Chu Phàm hẳn là lợi dụng một loại nào đó mô phỏng như lợi biện pháp mới làm ra đến mức cái kia nguyên thần kỹ, sợ rằng đồng dạng là mô phỏng đi ra. Kết hợp hắn trước đó cái kia giết không chết nguyên thần, cái này tựa hồ là một loại rất cường đại huyết thuật." Thang lão khẽ gật đầu. Hắn cũng đồng ý Tần Lao suy đoán, hắn đùi mùi thở dài, hắn có thuật chú nhan, nhưng xem hành vi thần thái, tuổi tác cũng không lớn, thật sự là hậu sinh khả úy, đại kiếp dấu hiệu mới ra, yêu nghiệt hành hành, trước có thần bí tu sĩ tuấn sát đồng khai tế, hiện tại lại có cái này Chu Phàm giết Lâm Hạo Cản. Loại biến hóa này không biết là tốt hay xấu. Tần Lao cười nói, từ trước mắt đến nhìn, thiếu một cái Lâm Hạo Cản, nhiều một cái Chu Phàm, đối với lão hội đến nói, xem như một chuyện tốt, lại nói vô luận tốt xấu, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận biến hóa này, đây cũng không phải chúng ta không muốn liền sẽ không xuất hiện. Tần huynh quả nhiên nhìn thoáng được. Thang lão cười ha ha một tiếng, bất quá chúng ta vẫn là muốn cẩn thận một chút mới được, đường chồng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Rất nhanh giới lao hội liền biết bọn hắn nhiều một vị mới giới lao, nhưng mới giới lao sự tình mới đầu không có gây nên nhiệm nghị, ngược lại là Lâm Hạo Cản chết chuyển ra về sau mới gây nên hành động to lớn. Đối với Lâm Hạo Cản chết, giới lao bọn họ chỉ là điệu thấp xử lý, nhưng vô luận như thế nào điệu thấp, bọn hắn đều không thể không đem tình hình thực tế nói cho Thái Linh Tông. Thái Linh Tông biết rõ, tin tức này liền không cách nào lại che giấu, giới lao hội và man tinh giới một chút thế lực lớn đều biết là Chu Phàm cái này mới giới lao giết chết Lâm Hạo Cản. Những người này đều biết Chu Phàm trở thành giới lao khiêu chiến Lâm Hạo Cản, đồng thời giết chết Lâm Hạo Cản sự tình, mặc dù không biết chi tiết, cái này cũng đủ để gây nên các phương trở nên khiếp sợ. Trong thời gian ngắn giới lao hội liên tiếp chết đi hai tên giới lao, có ít người cảm thán thế đạo thật thay đổi, đặt tới thuần dương cảnh dạng này cảnh giới tu sĩ nói chết thì chết, dù cho đều là chết tại tu sĩ trong tay, nhưng cái này trùng quy là phát sinh ở nhạy cảm như vậy đại kiếp dấu hiệu trước thời gian tiết điểm. Cái này cũng khó trách có người cảm thán thế đạo thật thay đổi, thậm chí có vô cùng cản rỡ hạng người hô lên tại tương lai thuần dương tu sĩ không bằng chó khẩu hiệu. Đương nhiên dạng này người kêu thường thường bị vây công đánh chết, bởi vì tuyệt đại đa số người cả đời đều không thể bước vào thuần dương cảnh, nếu là thuần dương tu sĩ không bằng chó, bọn hắn tính là thứ gì? Dạng này nói người bị đánh chết là không thể bình thường hơn được sự tình. Chương 1776, Cửu Dương Bàn Đào. Chương 1776, Cửu Dương Bàn Đào. Ngoại giới bởi vì thời gian ngắn chết hai cái thuần dương cảnh tu sĩ mà thảo luận không ngớt, Chu Phàm cái này thủ phạm nhưng không có hứng thú chú ý việc này, hắn càng chú ý chính là Thái Linh Tông bên kia phản ứng. Dựa theo giới lao hội quy củ, Lâm Hạo Càn vừa chết, hắn liền không thể lại trả thù Thái Linh Tông. Nhưng nếu là Thái Linh Tông muốn thay bọn hắn tông chủ báo thù, vậy coi như khác biệt, Chu Phàm liền có quang minh chính đại xuất thủ lý do, ai cũng không thể vì thế nói cái gì. Để Chu Phàm cảm thấy đáng tiếc là, Thái Linh Tông giống như câm đồng dạng, đối giết chết tông chủ hắn, một câu lời hung ác đều không có nói, liền như không có việc này. Xem ra cái này Thái Linh Tông cũng không có ngu quá mức, biết rõ trêu chọc không nổi hắn. Chu Phàm cũng không phải nhất định phải diệt Thái Linh Tông, hắn có chút đáng tiếc là Thái Linh Tông bảo khố. Bất quá Thái Linh Tông trang rùa đen rút đầu, hắn tạm thời không tiếp tục để ý việc này, ngược lại đem ý nghĩ đặt ở trên việc tu luyện. Hắn vừa bước vào thuần dương cảnh không lâu, cần cái này một cảnh tài nguyên tu luyện. Hắn hiện tại thiếu vạn quốc chi hoàng không ít lớn sáng trùng, vì lẽ đó hắn liền không có nghĩ đến lại đi tìm vạn quốc chi hoàng người chủ nợ này, mà là thử nghiệm tại giới lao hội tìm được thuần dương cảnh tài nguyên tu luyện. Thuần dương tu sĩ ít đến thương cảm, giới lao hội cung cấp cho các tu sĩ tài nguyên tu luyện cũng không có cái này một cảnh tài nguyên. Hắn rất nhanh phát hiện muốn cái này một cảnh tài nguyên chỉ có thể tìm giới lao bọn họ trao đổi. Đây chính là trở thành giới lao một cái chỗ tốt, giới lao bọn họ trên tay tài nguyên thường thường có thể lẫn nhau trao đổi, để cao tài nguyên tỷ lệ lợi dụng. Làm Chu Phàm đưa ra cầu mua thuần dương cảnh tài nguyên tu luyện lúc, giới lao bọn họ đều là ngơ ngẩn, chẳng lẽ cái này Chu Phàm còn chưa tới thuần dương cảnh hậu kỳ? Bọn hắn lúc đầu cho rằng có thể giết chết Lâm Hạo Cản, Chu Phàm khẳng định đã tiến vào thuần dương cảnh hậu kỳ. Dù sao bọn họ cũng đều biết Lâm Hạo Cản từ lâu là thuần dương cảnh hậu kỳ. Bọn hắn không dám nghĩ Chu Phàm chỉ là thuần dương cảnh sơ kỳ, đều là vô ý thức cho rằng Chu Phàm là thuần dương cảnh trung kỳ, dù là như thế, cũng dọa bọn hắn nhảy một cái. Một cái thuần dương cảnh trung kỳ tu sĩ vượt cấp giết chết thuần dương cảnh hậu kỳ tu sĩ, nếu là tiến vào thuần dương cảnh hậu kỳ, mặc dù thắng không được đạo phủ cảnh tu sĩ, nhưng ít ra tại thuần dương cảnh bên trong hiếm có đối thủ. Chu đạo hữu, ngươi còn không có tiến vào thuần dương cảnh hậu kỳ. Thử Tiêu Tử không có đoán mò, ngược lại là trực tiếp liền đến hỏi. Đúng thế. Chu Phàm gật đầu thừa nhận, nhưng không có nói chính mình là thuần dương cảnh sơ kỳ, nếu không liền dọa người hơn. Người và người chênh lệch làm sao như thế lớn sao? Thử Tiêu Tử có chút buồn bực muốn, hắn lúc đầu cho là mình tối thiểu có thể cùng Chu Phàm chia 5 năm, nhưng bây giờ có lẽ vẫn là kém một bậc. Trên tay của ta ngược lại là có một loại thuần dương cảnh đan dược. Thử Tiêu Tử kỹ càng giảng thuật. Không biết nếu để cho ta tiến vào thuần dương cảnh hậu kỳ muốn bao nhiêu năm? Chu Phàm hỏi. Ít nhất 5 năm. Tử Tiêu Tử trả lời, ngươi cũng biết, mỗi cái tu sĩ đều không quá đồng dạng, nhưng ta cam đoan không phải 5 năm chính là 6 năm để ta suy nghĩ cân nhắc. Chu Phàm dạng này nói, nhưng hắn trong nội tâm đã phủ định loại đan dược này, Tử Tiêu Tử nói thế nhưng là theo thuần dương cảnh trung kỳ đến thuần dương cảnh hậu kỳ, nếu là thuần dương cảnh sơ kỳ đến hậu kỳ, cái kia cần thời gian sẽ dài hơn, nói không chừng cần thời gian 10 năm. Chu đạo hữu, đối với chúng ta những người này đến nói, 5 năm 10 năm không tính là cái gì. Tử Tiêu Tử thấy Chu Phàm do dự, nhịn không được quên. Dù sao đan dược này lưu trong tay hắn cũng vô dụng, hắn những cái kia đồ đệ cũng không biết có thể hay không tiến vào thuần dương cảnh, còn không bằng bán cho Chu Phàm, đổi lấy chính mình cần tài nguyên. Chu Phàm lắc đầu nói, nếu là bình thường đương nhiên chờ được, nhưng đại kiếp sắp tới, ta hy vọng lúc trước lại để thăng một cái chính mình. Tử Tiêu Tử im lặng, không tiếp tục quên, đại kiếp tiến đến lúc, thuần dương tu sĩ đương nhiên sẽ so những người khác muốn an toàn, nhưng cũng không phải không có thuần dương tu sĩ tại đại kiếp bên trong ngã xuống, Chu Phàm đội vã tăng lên rất bình thường. Tiếp lấy lại có mấy vị giới lao tìm được Chu Phàm, muốn bán trong tay thuần dương cảnh tài nguyên tu luyện cho Chu Phàm. Những này giới lao phần lớn là tiến vào thuần dương cảnh hậu kỳ, trên tay tài nguyên đều không dùng, liền muốn bán đi bọn chúng. Dù sao thuần dương cảnh tài nguyên tu luyện mặc dù hiếm có, nhưng có thể cần dùng đến người cũng không nhiều, vì lẽ đó những này giới lao muốn bán đi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ là đáng tiếc những tư nguyên này không phải tu luyện quá chậm, chính là có rõ ràng tác dụng phụ, đều không thể để Chu Phàm chân chính hài lòng. Chu Phàm lại đưa đi một vị giới lao về sau, trong nội tâm hắn thở dài, nghĩ đến ban đêm vẫn là hỏi một chút vạn quốc chi hoàng, nhìn có thể hay không lại đi nợ. Không đến bao lâu, trong tay hắn truyền âm ngọc phù sáng lên, đây là giới lao chuyên môn truyền âm ngọc phù, khả năng là có cái khác giới lao tìm hắn. Chu Phàm không có kỳ quái, kích hoạt truyền âm ngọc phù. Chu đạo hữu, bên kia truyền đến có chút thanh âm trầm thấp. Thang lão. Chu Phàm nhận ra thang lão thanh âm, trong nội tâm hắn có chút kinh ngạc. Chu đạo hữu tìm được thích hợp thuần dương cảnh tài nguyên tu luyện sao? Thang lão trực tiếp hỏi. Còn không có. Chu Phàm trả lời. Còn không có sao? Cái kia không biết Chu đạo hữu cần gì dạng thuần dương cảnh tài nguyên tu luyện. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, càng nhanh càng tốt, tốt nhất không có quá lớn di chứng. Bên kia trầm mặc một chút nói, ta chỗ này ngược lại là có một loại tên là Cửu Dương Bàn Đảo linh quả, thật phù hợp Chu đạo hữu yêu cầu. Cửu Dương Bàn Đảo. Chu Phàm thở sâu, hắn tra cứu qua một chút điển tịch, hiểu qua cái dạng gì tài nguyên tu luyện thích hợp nhất thuần dương cảnh, mà cái này Cửu Dương Bàn Đảo chính là thích hợp nhất một loại. Chỉ là Cửu Dương Bàn Đảo thụ sinh tại Cực Dương chi địa, 900 năm kết một quả, mỗi thân cây lớn sẽ chỉ kết 9 quả. Tầm thường thuần dương cảnh tu sĩ chỉ cần ăn 2 viên Cửu Dương Bàn Đảo liền có thể thuận lợi hoàn thành tu hành, Chu Phàm dự đoán cơ sở của mình cũng tối đa cần bất quá 8 quả Cửu Dương Bàn Đảo. Ta nghe qua Cửu Dương Bàn Đảo. Chu Phàm lập tức nói. Thang lão cười ha ha, Chu đạo hữu nghe qua, vậy liền để lão phu tiết kiệm một phen miệng lưỡi. Cửu Dương Bàn Đảo hiệu quả Chu đạo hữu cũng biết, nó xem như một loại rất hoàn mỹ thuần dương cảnh linh tài, ăn hết thậm chí có thể để cho thuần dương nguyên thần dương khí càng hưởng hưởng một điểm. Đương nhiên chỉ là truyền thuyết mà thôi, lão phu cũng không rõ lắm có hay không như thế. Lão phu được đến Cửu Dương Bàn Đảo quả lúc đã tiến vào đạo phủ cảnh, vì lẽ đó liền đem bảo tồn lại. Không biết thang lão trong tay có bao nhiêu viên Cửu Dương Bàn Đảo. Chu Phàm hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Chu đạo hữu hỏi cái này làm gì? Thang lão hơi kinh ngạc nói, giống như Chu đạo hữu tình huống chỉ cần một viên Cửu Dương Bàn Đảo liền đủ. Không đủ, người không biết ta. Chu Phàm cười nói, thang lão ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Lúc đó cơ duyên xảo hợp, lão phu gặp phải Cửu Dương Bàn Đảo thụ là hoàn chỉnh, vì lẽ đó lão phu trên tay có 9 quả Cửu Dương Bàn Đảo quả. Thang lão trả lời, 9 quả Cửu Dương Bàn Đảo quả ta đều muốn. Chu Phàm không chút do dự nói, theo lý mà nói 8 quả liền đủ rồi, thế nhưng vì để tránh cho kém một chút, tốt nhất 9 quả đều mua lại. Thang lão ngơ ngẩn, hắn không nghĩ tới Chu Phàm sẽ một hơi muốn 9 quả, không phải là không thể. Bất quá ta phải nhắc nhở Chu đạo hữu, Cửu Dương Bàn Đảo loại này kỳ vật, giá cả cũng không tiện nghi. Một chút giới lão liền tính trông mà thèm loại này kỳ vật, nhưng phải bỏ ra giá quá lớn, còn không bằng mua một chút khá là rẻ tài nguyên tu luyện, tiêu tốn 10 mấy 20 năm thời gian đến tiến vào thuần dương cảnh hậu kỳ, chính vì hắn không nguyện ý bán đồ bản áo, vì lẽ đó mới một mực nện ở trên tay. Chương 1777. Càn Quốc chương 1777, Càn Quốc giá cả không rẻ. Chu Phàm không dùng truyền âm ngọc phù cùng thang lão có kẻ mà cả, mà là hy vọng gặp mặt bàn lại. Thang lão cũng là ý tứ này. Chu Phàm rất nhanh liền tại Man Giới Thiên Thành nhìn thấy Thang lão. Thang lão cùng Tần lão đều có chính mình thế lực uy trúc, nhưng bọn hắn dạng này địa vị người, chính mình thế lực bên trong có rất ít sự tình cần bọn hắn ra mặt xử lý, vì lẽ đó hai người bọn họ nhiều khi đều là ở lại Man Giới Thiên Thành. Đặc biệt là đại kiếp dấu hiệu nổi lên bốn phía thời kỳ, bọn hắn càng phải ở lại giới lão hội, phòng ngừa có đột phát sự kiện xuất hiện. Chu Phàm cùng Thang lão chuyện phiếm vài câu về sau, Thang lão liền cười lấy ra một viên Cửu Dương Bàn Đảo. Cửu Dương Bàn Đảo giống như một đoàn dung đỏ dung nham, cực nóng nóng hổi, tràn ra lượn lờ khói trắng. Trong đó ẩn chứa thuần dương chi khí, liền tính không có mở rộng linh niệm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Chu Phàm tiếp nhận Cửu Dương Bàn Đảo, tử tế suy nghĩ, biết rõ cái này thật là điện tịch bên trong nói tới thành thục Cửu Dương Bàn Đảo. Thang lão lại đem còn lại 8 khỏa Cửu Dương Bàn Đảo đặt ở ngọc trên khay, để Chu Phàm từng cái nhìn kỹ, hắn cười hỏi, "Chu đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào?" "Không tệ." Chu Phàm gật đầu nói. Mặc dù Thang lão nói giá cả không rẻ, nhưng Chu Phàm cũng không có khả năng không có kẻ mà cả, dù sao đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Liền xem như cao cao tại thượng đại tu sĩ, có đôi khi cũng không thể tránh khỏi giống như chợ bữa mua thức ăn đại nương đồng dạng vì giá cả tranh luận. Qua lại mấy vòng giá cả rằng co về sau, mới lấy hai người đều hài lòng giá cả thành giao. Mà Chu Phàm vì thế nỗ lực giá cả chẳng khác nào hắn được đến Lâm Hạo Cản túi chứa vật một nửa tài vật. Nếu không phải là hắn tài lực hùng hậu, thật đúng mua không nổi, dù sao có cái nào thuần dương cảnh tu sĩ nguyện ý lấy ra nhiều như vậy tiền đến mua 9 quả Cửu Dương Bàn Đảo. Thang lão cũng là hiếm thấy cảm thấy cao hứng, cái đồ chơi này áp đáy kho thực sự quá lâu, hiện tại cuối cùng bán đi, giá tiền coi như hợp ý, hắn liếc qua đã đem Cửu Dương Bàn Đảo đều thu lại Chu Phàm. Hiếu kỳ hỏi, Chu đạo hữu, ta phía trước hỏi ngươi đem ta Cửu Dương Bàn Đảo toàn bộ mua lại là vì cái gì? Bây giờ có thể nói cho ta sao? Thang lão nghĩ thầm phía trước không nói có thể là vì ép giá cả, nhưng bây giờ Cửu Dương Bàn Đảo đều bán cho hắn, luôn có thể nói à? Chân thực nguyên nhân vẫn là không thể nói cho ngươi. Chu Phàm cười nói, cái này Cửu Dương Bàn Đảo trừ có thể dùng để tu luyện bên ngoài, ta còn có một tấm đan phương muốn dùng Cửu Dương Bàn Đảo là chủ tài liệu. Có thể nói cho ta là cái gì đan phương sao? Thang lão liền càng hiếu kỳ, hắn được đến Cửu Dương Bàn Đảo đã một thời gian thật dài. Cũng từng tốn tâm tư tra cứu điện tịch muốn nhìn một chút Cửu Dương Bàn Đảo trừ dùng làm thuần dương cảnh tài nguyên tu luyện bên ngoài, còn có cái gì công dụng, cuối cùng lại phát hiện dùng làm thuần dương cảnh tài nguyên tu luyện bên ngoài, cũng không có quá lớn tác dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Bây giờ nghe Chu Phàm nói có thể dùng để luyện đan, hắn liền rất hiếu kỳ đan dược gì muốn dùng Cửu Dương Bàn Đảo là chủ tài liệu. cái kia đan phương luyện chế là Cố Dương bồi nguyên đan dược. Chu Phàm thuận miệng nói bậy nói, Cửu Dương bàn đảo có một cái dương chữ, hắn liền nghĩ đến cái này, nhưng hắn nói xong cũng hối hận. Thang lão, không nghĩ tới Chu đạo hữu như thế trẻ tuổi lại không được. Thang lão thở dài nói, kỳ thật lão phu nơi này cũng có một chút Cố Dương bồi nguyên đan vương, nếu là Chu đạo hữu cần. Chu Phàm, ta ơn thang lão hảo ý. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, kỳ thật đây không phải vì ta luyện đan dược, ta là nghĩ đến một chút tuổi già người yếu tu sĩ, khả năng sẽ dùng tới, đến lúc đó luyện chế ra đến liền bán cho bọn hắn. Thì ra là thế. Thang lão ánh mắt nhẹ nhàng di chuyển khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ăn một viên Cửu Dương bàn đào cần tốn 5 ngày thời gian mới có thể triệt để luyện hóa hấp thu trong đó dược lực, nói cách khác chỉ cần 40 ngày thời gian hẳn là có thể tiến vào thuần dương cảnh hậu kỳ. Tốc độ như vậy tại thuần dương cảnh tu sĩ bên trong, xem như thần tốc. Chu Phàm đối với cái này cũng rất hài lòng, hắn cảm thấy lấy tốc độ như vậy, nói không chừng có thể tại đại kiếp hàng lâm phía trước, bước vào đạo phủ cảnh. Liên tại Chu Phàm dốc lòng lúc tu luyện, hắn giới lao truyền âm ngọc phủ sáng lên, hắn kích hoạt truyền âm ngọc phủ. Chu giới lao, mời đi theo bạch tháp, có chuyện quan trọng tương nghị. Bên kia truyền tới một giới lão ngưng trọng thanh âm. Chu Phàm đội vàng lên tiếng, hắn lấy ra một viên minh hoàng lệnh bài, đem chân nguyên đưa vào lệnh bài bên trong, thân ảnh của hắn rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại bạch tháp tầng cao nhất tập nghị phòng. Không ngừng có giới lao xuất hiện ở trong phòng, rất nhanh liền tụ tập 15 cái giới lão. Đây là ở lại man giới thiên thành giới lao số lượng, như thế vội vàng triệu tập, phía ngoài giới lao đuổi không trở lại. Tần lão, thang lão sắc mặt nghiêm túc. Trống không vị trí bên trên rất nhanh lại để lên 9 cái lớn cỡ bàn tay ngọc phù tản mát ra trong suốt thanh quang. Đặc chế truyền âm ngọc phù, đây là để ở bên ngoài 9 cái giới lao cũng gia nhập tập nghị bên trong. Chu Phàm bên cạnh Tử Tiêu Tử nhẹ nói. Chu Phàm đồng tử chậm rãi co vào, theo trên nguyên tắc đến nói, liền xem như ở bên ngoài giới lao cũng có thể tùy thời tham gia mỗi một tràng tập nghị, nhưng những cái kia ở bên ngoài giới lao nếu là không cách nào tự mình đến bình thường cũng sẽ không tham gia tập nghị, trừ phi là chuyện rất lớn bọn hắn mới có thể gia nhập tập nghị. Mà giống như dạng này toàn bộ giới lao đều thả ra trong tay sự tình đều tham gia khẩn cấp tập nghị tình huống càng ít. Người đều đủ, vậy liền từ thi giới lao nói cho chúng ta một chút chuyện gì xảy ra. Tần lão nhìn về phía tên là thi thế hùng giới lao. Bình thường đối với người nào đều một mặt hiền lành nụ cười thi thế hùng lúc này lại là sắc mặt nặng nề, thanh âm hắn khàn khàn nói, Càn Quốc trong vòng một đêm bị diệt, sống sót người lác đác không có mấy. Càn Quốc bị diệt. Trong phòng trở nên tĩnh lặng đi xuống, liền xem như Chu Phàm sắc mặt đều khẽ biến, vô luận là tại bản tướng ti vẫn là trở thành giới lao, hắn mỗi ngày đều sẽ tiêu thời gian hiểu rõ man tinh giới sự tình. Càn Quốc là so đại ngụy còn phải diện tích bắt ngát quốc gia, nếu như dứt bỏ thông thiên kính cũng nói, Càn Quốc thực lực tổng hợp đều muốn so đại ngụy hơi thắng một bậc, là man tinh giới xếp hạng hàng đầu cường đại quốc gia. Càn Quốc sau lưng càng là có cường đại huyền thánh môn với tư cách chỗ dựa, mà thi thế hùng chính là huyền thánh môn chủ, vì lẽ đó Càn Quốc xảy ra chuyện thi thế hùng cái thứ nhất biết rõ. Như thế cường đại quốc gia trong vòng một đêm bị diệt, chuyện này xác thực rất nghiêm trọng. Thứ gì làm? Yên lặng sau khi, có giới lao lên tiếng hỏi. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Thi thế hùng sắc mặt khó coi, chúng ta huyền thánh môn chủ đóng ở Càn Quốc đệ tử đều chết rồi, trong môn phái ra người đang tại Càn Quốc biên giới cẩn thận điều tra. Càn Quốc như thế bao la, trừ phi cái kia diệt đi Càn Quốc đồ vật thể tích rất khổng lồ, mới có thể ngay lập tức phát hiện, nếu không chỉ có thể chậm rãi điều tra, nói không chừng vật kia diệt đi Càn Quốc về sau đã rời khỏi. Cái kia giới lao sở dĩ nói là đồ vật, là bởi vì còn không có triệt để xác nhận là quái gì làm. Đại bộ phận giới lao trong nội tâm nghĩ tới đây vì đó cảm thấy ngạc nhiên. Chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị. Tần lao trầm giọng nói, làm tốt đại kiếp đã tới chuẩn bị. Có thể trong vòng một đêm diệt đi Càn Quốc, cái này khả năng là đại kiếp đã tới. Chương 1778. Quả hồng chương 1778, quả hồng đại kiếp đã tới. Trong phòng tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm nghị, dù cho đại kiếp dấu hiệu đã có một đoạn thời gian, đại kiếp khẳng định sẽ tới, đây cũng là cộng đồng nhận biết, nhưng chân chính đến lúc, trong lòng của mỗi người vẫn là cảm thấy chịu nặng. Đại kiếp mỗi lần hình thái đều không giống, có thể là không thể biết cấp cái gì, cũng có khả năng là hoàn cảnh biến hóa đưa tới tai nạn. Nhưng đại kiếp tất nhiên sẽ càn quét toàn bộ thế giới, làm cho cả thế giới lâm vào trong tuyệt vọng, có thể còn sống sót người lác đác không có mấy. Càn Quốc dạng này bắt ngát quốc gia trong vòng một đêm bị diệt, còn tra không rõ nguyên nhân, cái này nói rõ vấn đề. Khả năng này là đại kiếp đã tới, sẽ lấy Càn Quốc làm điểm xuất phát, hướng toàn bộ thế giới lan tràn. Liên quan tới Càn Quốc tin tức không ngừng được đưa tới. Càn Quốc biên giới địa vực không có phát hiện người sống sót, cũng không có phát hiện bất kỳ thi thể, tựa hồ là bị cái gì toàn bộ nuốt mất, hay hoặc là nói là bị xóa đi. Từng tòa thôn trấn đều thành trống rông thôn trống rông trấn. Có chút phòng ốc sụp đổ, nhưng nhìn không ra quá nhiều tranh đấu vết tích hoặc kỳ lạ vết tích. Nhìn xem những này Càn Quốc đưa tới tin tức đồng thời, từng cái giới lao cũng không có quên làm chuyện khác. Như Huyền Thánh môn thi thế hùng đã rời khỏi bạch tháp, hướng Huyền Thánh môn trở về. Dù sao Càn Quốc bị diệt mất, nếu là thật chính là đại kiếp đã tới, trước hết nhất xui xẻo khẳng định là Huyền Thánh môn quản hạt địa vực, không có Càn Quốc đối Huyền Thánh môn đến nói, đã là 10 phần thảm trọng tổn thất. Thi thế hùng đội vã chạy trở về, là chuyện rất bình thường, giới lao hội cũng chia ra một chi tinh nhuệ đi theo thi thế hùng đi điều tra tình huống bên kia. Còn lại giới lão bọn họ đều đem đại kiếp đã tới khả năng tin tức nói với mình chỗ tồn tại thế lực. Chu Phàm cũng không có ngoại lệ, hắn đem tin tức chuyển cho Đại Ngụy Thiên tử cùng thư viện đại tiên sinh, để bọn hắn có nhất định chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên tình huống bây giờ còn không tính sáng tỏ, cần tiến một bước quan sát. Không chuyện làm giới lão đều tận lực ở lại Bạch Tháp bên trong chờ đợi tin tức, ai cũng không nguyện ý ngay lập tức bỏ lỡ Càn Quốc bên kia chuyển tới tin tức. Chu Phàm cũng giống như thế, lúc đầu hắn có toái không cốt, có thể bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến Càn Quốc tự mình nhìn một chút, nhưng hắn vẫn là dằn xuống loại ý nghĩ này, dù sao vừa đến hắn còn không muốn để cho giới lao hội biết do hắn có thể cự ly xa truyền tống sự tình. Thứ hai, Huyền Thánh Môn đã bắt đầu tiến hành điều tra, một mình hắn đi qua hay không khác nhau cũng không lớn, còn không bằng lưu tại nơi này chờ lấy Huyền Thánh Môn tin tức. Làm tin tức lần nữa truyền đến đã là một nén hương về sau, Huyền Thánh Môn một chi thăm dò đội tại một tòa thành không phụ cận phát hiện một loại mới lạ thực vật, loại kia thực vật đơn thân cây, có người trưởng thành cánh tay cao. Mỗi gốc đỉnh chóp là một loại đỏ sẫm trái cây so với người năm đấm muốn nhỏ một vòng. Ngoài thành loại thực vật này khoảng chừng hơn 100 mẫu, rất dễ dàng liền gây nên chú ý của bọn hắn. Hoang dã bên ngoài có đủ loại kỳ hoa dị thảo, Huyền Thánh Môn thăm dò đội không có nhận ra loại này đặc thù thực vật là cái gì, cũng chỉ là truyền âm trở về, để Huyền Thánh Môn người đi tra cứu. Thăm dò đội bảo trì cẩn thận thái độ, cũng không có tùy tiện tiếp xúc loại thực vật này, tại thương lượng về sau, quyết định tại tông môn truyền về tin tức trước, tạm thời không cần để ý những trái này, mà là tiếp tục hướng bên trong thăm dò. Huyền Thánh Môn phái ra mấy trăm chi thăm dò đội, tại chi này thăm dò đội phát hiện loại kia quả hồng thực vật về sau, cái khác thăm dò đội cũng tại cái khác địa phương trước sau phát hiện loại này quả hồng thực vật. Mỗi một chỗ quả hồng thực vật nhỏ có mấy trăm mẫu, lớn có ngàn mẫu, biết rõ ràng loại này quả hồng thực vật lai lịch đã thành 10 phần bức thiết sự tình. Tại Huyền Thánh Môn tra không được loại kia quả hồng lai lịch về sau, liền quả quyết hạ lệnh để trong đó một chi thăm dò đội chắc thí. Trải qua rất nhiều thủ đoạn chắc thí, đều không thể phát hiện quả hồng thực vật tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào dị thường địa phương, thăm dò đội liền mạo hiểm tới gần lấy xuống một viên quả hồng. Hái quả quá trình bên trong đồng dạng không có phát sinh bất cứ chuyện gì, giống như lấy xuống một viên bình thường nhất trái cây. Mở ra trái cây, cũng chỉ là đỏ sẫm phần thịt quả, không có hột, thoạt nhìn rất phổ thông. Tham dò đội lại đem lấy xuống trái cây đút cho mang tới dã thú ăn, dã thú biểu hiện rất kỳ lạ, giống như bị điên gầm lên, có một phần nhỏ ăn trái cây dã thú trực tiếp điên, đại bộ phận dã thú qua đi không đến bao lâu, lại khôi phục bình thường. Trừ cái đó ra, dã thú cũng không có bất luận cái gì dị biến, liền tính đem ăn trái cây dã thú giết chết, giải phẫu thân thể của bọn chúng, đồng dạng không có bất kỳ cái gì dị thường phát hiện. Bởi vì thời gian khẩn cấp, không cách nào từng cái nếm thử, Huyền Thánh Môn đương thuận trọng thủ, rất nhanh liền có võ giả tự nguyện ăn một cái trái cây tiến hành chắc thí. Người võ giả kia ăn một viên trái cây về sau, hắn nhìn thấy một cô gái xa lạ dệt vải ký ức, giống như hắn thành nữ tử này đồng dạng, chân thực đến không thể tin được. Lại có cái thứ hai võ giả ăn viên thứ hai trái cây, hắn nhìn thấy một đứa bé chơi đùa ký ức, hắn nói hắn không nhận ra đứa bé này. Tham dò đội giờ mới hiểu được, dã thú rất có thể là nhìn thấy tương tự như vậy ký ức mới có thể kinh hãi thành dạng này. Tham dò đội bố trí tiếp vật trận đem 6 quả trái cây chuyển về Huyền Thánh Môn, mà Huyền Thánh Môn lại đem 3 viên trái cây phân ra một chút thông qua tiếp vật trận chuyển tống cho giới lão hội. Loại này đem không biết vật chuyển về, đương nhiên là có phong hiểm, nhưng hiện trường không tra được dưới tình huống, bọn hắn chỉ có thể bước lên nguy hiểm tương đối làm như vậy. Đương nhiên tương ứng ngăn cách thủ đoạn vẫn là làm đủ. Như Chu Phàm bọn hắn những này giới lao nhìn thấy trái cây lúc, không phải tại giới lao hội bên trong, mà là tại man giới địa thành phía dưới một cái khu cách ly bên trong, dạng này liền tính cái này 3 viên trái cây xảy ra vấn đề, cũng có thể làm đến triệt để cách ly. 3 viên trái cây có 2 viên rất nhanh liền bị lấy đi, để giới lao hội người dùng làm chắc thí nghiên cứu. Giới lao hội người cũng đang tra duyệt tư liệu, nhưng bây giờ còn không có tra được liên quan tới loại thực vật này bất kỳ ghi lại nào. Chu Phàm bọn hắn bao quanh bị phụ trận màn sáng bên trong quả hồng quan sát một hồi, tất cả mọi người là túi đầu như mày, không có người nhận ra viên này trái cây lai lịch. Theo thăm dò đội ăn trái cây những cái kia võ giả nhìn thấy ký ức hình tượng đến suy đoán, đây cũng là cản quốc người ký ức. Chẳng lẽ bọn hắn bị làm thành trái cây? Có lẽ là bọn hắn bị giết chết, sau đó ký ức chẳng biết tại sao đến trái cây bên trong. Thế nhưng là ai giết chết bọn hắn? Cái quả này có phải hay không là quái dị? Hay hoặc là bọn chúng có thể tùy thời chuyển hóa thành quái dị? Đây không phải không có khả năng là bọn chúng ăn cản quốc tất cả mọi người, tiếp theo tiến vào một loại đặc thù ngủ đông kỳ, đoán chừng rất nhanh liền có thể theo ngủ say bên trong tỉnh lại. Nếu là dạng này tốt nhất để Huyền Thánh Môn người hủy đi những trái này. Nhưng bạn nhất đoán sai, những trái này bởi vì bị hủy đi mà phát sinh càng hỏng bét tình huống, làm như vậy có thể hay không quá lỗ mãng. Giới lao bọn họ nghị luận ầm ĩ, trong lúc nhất thời lại là khó mà chân chính xuống quyết đoán, thường thường khó đối phó nhất chính là loại này không biết quái gì. Liên tại quyết nghị khó xuống thời điểm, Càn Quốc bên kia chuyển đến tin tức, có một chi thăm dò đội biến mất. Biến mất trước không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cũng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, giống như cho tới bây giờ không có tồn tại. Chương 1779. Liệp Phong Lượng chương 1779, Liệp Phong Lượng Huyền Thánh Môn bên kia đang tìm kiếm một phen về sau, xác nhận chi kia thăm dò đội còn sống khả năng rất nhỏ. Nhiều người giới lao trở lại Bạch Tháp tầng cao nhất tập nghị phòng. Vì cái gì chỉ là một chi thăm dò đội? Một cái giới lao không hiểu hỏi. Huyền Thánh Môn phái ra nhiều như thế thăm dò đội đi bảo, nhưng thật ra là bước lên cực lớn nguy hiểm, thậm chí có mất đi tất cả thăm dò đội chuẩn bị. Bởi vì vật kia có thể trong vòng một đêm để cản quốc toàn bộ sinh linh biến mất, liền có khả năng để tất cả thăm dò đội biến mất. Kết quả chỉ là biến mất một chi thăm dò đội. Cuối cùng là thứ đồ gì? Thử Tiêu Tử có chút nổi nóng nói. Giới lao bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú, liền xem như không thể biết cấp cái gì, cũng không phải chưa bao giờ gặp. Nếu như biết rõ là một loại nào đó loại hình không thể biết cấp cái gì, liền tính không thể biết quái gì rất khó đi đếm thử hiểu rõ, nhưng tại nhân loại 5 tháng dài đằng đẵng, kinh nghiệm tích lũy xuống, cũng không phải không có cách nào ứng đối. Duy chỉ có loại khả năng này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồ vật mới là khó đối phó nhất, bởi vì không có sẵn biện pháp có thể ứng đối. Hiện tại bọn hắn đầu mối duy nhất chính là những cái kia đỏ sẫm trái cây. Chỉ là từ trước mắt đến nhìn, những cái kia đỏ sẫm trái cây trừ ăn hết sẽ để cho người nhìn thấy không hiểu thấu ký ức bên ngoài, cũng không có quá nhiều chỗ dị thường. Giới lao bọn họ cũng không có khả năng mạo hiểm ăn một viên không biết trái cây, mà tự mình thể hội một chút những ký ức kia. Liền xem như Chu Phàm cũng không có khả năng bước lên dạng này nguy hiểm, hắn nhẹ nhàng nhíu mày, hắn nghĩ đến ban đêm đi hỏi thăm Vạn Quốc Chi Hoàng, nói không chừng Vạn Quốc Chi Hoàng sẽ biết. Đương nhiên chỉ là khả năng mà thôi, nếu là mới quái dị loại hình đồ vật, Vạn Quốc Chi Hoàng khả năng cũng không biết. Mọi người ở đây thảo luận lúc, ghế trống bên trên đại biểu thi thế hùng truyền âm ngọc phù sáng lên. Giới lao bọn họ lập tức dừng lại thảo luận, nhìn xem thi thế hùng truyền âm ngọc phù. Tìm được, là Liệp Phong Lượng làm. Thi thế hùng thanh âm trầm thấp theo truyền âm ngọc phù bên trong truyền tới. Liệp Phong Lượng. Giới lao bọn họ sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị, Liệp Phong Lượng là bạch điểm cấp quái dị. Hai cấp phía trên chính là địa cấp, mà bạch điểm cấp quái dị thực lực có thể so với thuần dương cảnh tu sĩ. Cái này sao có thể? Tần lão lên tiếng nghi ngờ nói, Liệp Phong Lượng thực lực rất mạnh, nhưng nó hẳn không có biện pháp trong vòng một đêm diệt đi toàn bộ Càn Quốc. Liệp Phong Lượng luôn luôn là một cái xuất hiện, nó có thể định giá bạch điểm cấp hoàn toàn là bởi vì nó đơn thể thực lực tương đại, thuần dương cảnh tu sĩ đối mặt nó đều sẽ cảm giác khó giải quyết, nhưng nó cũng không phải là loại kia sát thương phạm vi cường đại quái dị. Tần lão chất vấn cũng không phải là không có đạo lý, hiểu rõ Liệp Phong Lượng giới lao trong lòng đồng dạng có nghi vấn như vậy. Chúng ta tìm được một cái may mắn không có chịu đến công kích thôn, còn có thăm dò đội cũng phát hiện một chút Liệp Phong Lượng tung tích. Thi Thế Hùng nói, tổng hợp cái thôn kia cùng thăm dò đội miêu tả, cái này cùng Liệp Phong Lượng rất tương tự, ta hoài nghi Liệp Phong Lượng sinh ra biến dị. Một cái thôn người sống sót, Liệp Phong Lượng tung tích, sinh ra biến dị Liệp Phong Lượng. Thi Thế Hùng trong lời nói ẩn tàng lượng tin tức không khỏi nhiều lắm. Toàn bộ Càn Quốc phía trước một mực không có tìm được người sống sót, vì cái gì còn có một cái thôn không có chuyện? Người thôn kia sẽ có hay không vấn đề? Chu Phàm mở miệng hỏi. Hiện tại còn không cách nào xác nhận, bất quá chúng ta đã đem người thôn kia vây lại, đang kiểm tra bọn hắn có tồn tại hay không vấn đề. Thi Thế Hùng nói, theo thăm dò, nói không chừng sẽ còn phát hiện tồn tại cái khác còn sống thôn, nhưng bây giờ Liệp Phong Lượng biến dị khả năng không nhỏ. Thăm dò đội nói nó hẳn là vẫn còn, ta cần các ngươi có người tới giúp ta. Liệp Phong Lượng không có biến dị trước chính là bạch điểm cấp quái dị, hiện tại biến dị, còn có trong vòng một đêm diệt đi Càn Quốc thực lực. Mặc dù không biết nó làm sao làm được, nhưng sợ rằng thật không chỉ là bạch điểm cấp, đã đạt tới hắc điểm cấp. Thi Thế Hùng xin giúp đỡ cũng không lạ thường. Thậm chí khả năng biến dị Liệp Phong Lượng chính là đại kiếp, hoặc là nói đại kiếp bên trong một loại, đại kiếp có đôi khi cũng không chỉ một loại. Vô luận như thế nào, tốt nhất tìm cách giết chết biến dị Liệp Phong Lượng, liền tính giết không chết, cũng tốt nhất đem hắn phong cấm. Thi đạo hữu xin yên tâm, chúng ta sẽ chi viện Huyền Thánh môn, đến mức nhân tuyển. Tần lão nhìn thoáng qua Thang lão nói, "Thang huynh, ngươi đi một chuyến vẫn là ta đi một chuyến?" Hắc điểm cấp quái dị, thực lực có thể so với đạo phủ cảnh, chỉ có hai người bọn họ bên trong đi một cái mới càng ổn thỏa, một cái khác ở lại giới lão hội chủ trì cục diện. Thang lão còn không có lên tiếng, ghế trống bên trên một cái truyền âm phủ đột nhiên truyền ra thanh âm, "Ta đi thôi." Tất cả giới lão đều nhìn về viên kia truyền âm phủ. Chu Phàm sắc mặt có chút vi diệu, kia là giới lão hội bên trong thần bí nhất tu sĩ Hoàng Y Liệp Hiệp, hắn theo tập nghị bắt đầu một mực không có lên tiếng, thậm chí có ít người hoài nghi hắn cũng không tại, không nghĩ tới hắn lúc này đột nhiên lên tiếng. Cái khác giới lão cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái này Hoàng Y Liệp Hiệp gia nhập giới lão hội nhiều năm như vậy, thế nhưng là cái gì cũng không có thay giới lão hội làm qua, cũng không có giới lão có thể ép buộc hắn, hắn giống như là giới lão hội trên danh nghĩa giới lão. Tần lão cùng Thang lão liếc nhau một cái, Tần lão ho nhẹ một tiếng nói, "Như thế liền phiền phức đạo hữu. Không cần khách khí, ta khoảng cách xa xôi, chưa hết lên đường, có cái gì quan trọng sự tình sẽ liên lạc lại." Bên kia truyền âm phủ cắt ra liên hệ. Trong phòng trong lúc nhất thời yên tĩnh lại. "Có thể hay không đổi một cái?" Thi Thế Hùng thanh âm theo truyền âm ngọc phủ truyền tới, "Ta sợ Hoàng Y Lìa đạo hữu không kịp đến." Thử Tiêu Tử nói, "Hoàng Y Lìa đạo hữu làm sao có thể không kịp? Hắn thực lực lại là chúng ta nhiều như thế người bên trong cao nhất, Hoàng Y Lìa đạo hữu nguyện ý đi giúp Huyền Thánh môn bận rộn không phải việc tốt nhất sao?" Hẳn là Thi đạo hữu sợ hãi Hoàng Y Lìa đạo hữu sao? Thử Tiêu Tử, ngươi đừng quá mức. Thi Thế Hùng thanh âm lớn lên, ta không phải sợ hãi Hoàng Y Lìa đạo hữu, ta không sợ nói thẳng, Hoàng Y Lìa đạo hữu tính tình cổ quái, ta sợ xuất hiện cái gì không thể nào đoán trước tình huống. Đến lúc đó, giết không chết biến dị Liệp Phong Lượng, để nó bỏ chạy địa phương khác, cũng không biết đến phiên quốc gia nào không may. Thi đạo hữu, Tần Lao thở dài nói, Hoàng Y Lìa đạo hữu thực lực cường đại, hắn muốn đi, chúng ta cũng ngăn không được, nếu là nói không cho hắn đi, vậy liền nói không chính xác sẽ phát sinh chuyện gì. Thi Thế Hùng trầm mặc, đến lúc đó nói không chừng Hoàng Y Lìa Hiệp sẽ giận chó đánh mèo hắn, chuyện kia liền phiền phức. Như vậy đi. Thang lão lên tiếng nói, Hoàng Y Lìa đạo hữu bên kia tùy hắn đi, chúng ta bên này vẫn là dựa theo vừa rồi thương lượng đến, từ ta cùng một vị khác giới lao đi qua hỗ trợ, các ngươi cảm thấy thế nào? Đến lúc đó Hoàng Y Lìa Hiệp làm loạn vẫn là nửa đường thay đổi chủ ý không đi, cái kia cũng sẽ không ra sai lầm lớn. Cũng chỉ có thể như thế. Thi Thế Hùng đáp ứng xuống, cái kia không biết ai cùng Thang lão đồng thời đi đâu. Tần lão muốn tọa trấn man giới thiên thành, khẳng định không cách nào đi, nói cách khác còn kém một cái thuần dương cảnh giới lão. Ở bên ngoài mấy vị kia thuần dương cảnh giới lao đang bệ bộn lục khắp nơi để ý cái khác liên quan đến đại kiếp dấu hiệu cái gì, khẳng định không cách nào đi qua hỗ trợ. Cũng liền còn lại đang ngồi 12 vị thuần dương cảnh giới lao có thời gian. 12 vị thuần dương cảnh giới lao đều là trầm mặc, đây chính là một kiện khổ sai sự tình, vẫn là mang theo không xác định nguy hiểm, nếu không phải là bây giờ không có biện pháp, ai cũng không muốn đi. Tất nhiên đều không muốn đi, vậy liền rút thăm a. Thử Tiêu Tử khẽ cười nói. Đám người suy nghĩ một chút sẽ đồng ý xuống dưới, cũng chỉ có rút thăm công bình nhất. Đều là thuần dương tu sĩ, tại trước mắt bao người, ai cũng không dám tại rút thăm bên trên dùng thuật pháp gian lận, bằng không sẽ bị nháy mắt phát hiện, vì lẽ đó không cần lo lắng sẽ có tu sĩ gian lận. Kết quả rút thăm rất mau ra đến. Chu Phàm rút chúng duy nhất một chi đi lá thăm. 1/12 xác suất. cái này khiến hắn có chút á khẩu không trả lời được.